Chương 89, ám hương phụ động, 1/2, chương 89, ám hương phụ động, 1/2, tiệc tối tan cuộc, náo nhiệt một ngày thành sân thôn, cuối cùng dần dần an tĩnh lại. Từng nhà đăng hỏa lần lượt dập tắt, chỉ còn lại vài tiếng chó sủa ở trong trời đêm quanh quẩn. Lâm Tiêu cũng uống chút rượu, bước chân thoáng có chút bất ổn. Hắn hướng nhà mình đi đến, Nhan Nhược Hy mấy người đã đi về trước, đêm nay náo nhiệt, để các nàng cũng rất vui vẻ. Lâm Tiêu ca. Phía sau, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lâm Tiêu quay người, nhờ ánh trăng, thấy rõ, là Vương Thẩm Tử. Thím, như thế chậm, có việc? Lâm Tiêu hỏi. Vương Thẩm Tử bước nhanh đi tới, mang trên mặt đỏ ửng, không biết là uống rượu nguyên nhân, hay là bởi vì khác. Lâm Tiêu, ta làm cho ngươi bộ y phục. Vương Thẩm Tử đem trong tay đồ vật đưa tới, ngươi xem một chút có vừa người không. Lâm Tiêu sững sờ, tiếp nhận quần áo, là vải thô làm, nhưng đường may tinh mịn, chế tác tinh tế. Làm cho ta. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ừm. Vương Thẩm Tử gật đầu, vào nhà thử một chút đi. Lâm Tiêu cũng không có chối từ, đi theo Vương Thẩm Tử vào phòng. Vương Thẩm Tử nhà cũng đổi phòng ở mới, gạch xanh ngói xám, dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Vào phòng, Vương Thẩm Tử thắp đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Thẩm Tử mặt càng lộ ra hồng nhuận. Ta tới giúp ngươi mặc. Vương Thẩm Tử nói, tay liền tìm tòi lên Lâm Tiêu cánh tay. Lâm Tiêu nhìn Vương Thẩm Tử muốn giúp mình mặc, cười cười, cởi áo ngoài, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Vương Thẩm Tử ánh mắt chớp động, đem quần áo mới cho Lâm Tiêu mặc lên. Quần áo rất vừa người, hiển nhiên là dụng tâm. Ra sao? Thích không? Vương Thẩm Tử nhìn không chuyển mắt, tay còn khoác lên Lâm Tiêu trước ngực. Vừa người, thím, tay nghề của ngươi thật tốt. Lâm Tiêu nắm chặt Vương Thẩm Tử tay, vừa cười vừa nói. Vừa người liền tốt. Vương Thẩm Tử cười đến rất vui vẻ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thỏa mãn cùng tự hào. Lâm Tiêu buông ra Vương Thẩm Tử tay, từ đổi lại trong quần áo, nhưng thật ra là từ linh tuyển không gian, xuất ra một cái bao, đưa cho Vương Thẩm Tử. Thím, đây là ta đưa ngươi. Lâm Tiêu nói. Cái này, đây là cái gì? Vương Thẩm Tử nghi hoặc tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem, ngây ngẩn cả người. Trong bao là một bộ quần áo, nhưng bộ quần áo này cùng nàng bình thường mặc quần áo hoàn toàn không giống. Bó sát người áo, cổ áo mở rất thấp, váy cũng rất ngắn, chỉ tới bẹn bụi bộ. Cái này, ý nghĩa phục này. Vương Thẩm Tử cầm quần áo, tay đều có chút phát run. Thím, ngươi thử một chút. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, cái này gọi chế phục, là ta cố ý làm cho ngươi. Lâm Tiêu, ta. Vương Thẩm Tử cầm quần áo, ánh mắt phức tạp. Thím, thử một chút đi. Lâm Tiêu nói, mặc vào y phục này, ngươi khẳng định càng đẹp mắt. Vương Thẩm Tử cắn môi một cái, nhẹ gật đầu, cầm quần áo quay người tiến vào bên trong. Lâm Tiêu ngồi tại bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà đã nguội, mang theo một tia đắng chát. Vùng trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, giống như là vải vóc ma sát thanh âm, lại giống là Vương Thẩm Tử khẩn trương tiếng hít thở. Lâm Tiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt không tự giác trôi hướng vùng trong. Qua một hồi lâu, trong phòng cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp đều dừng lại. Màu trắng áo chăm chú bao vây lấy nàng đầy đặn dáng người, chỗ cổ áo lộ ra một đường rãnh sâu hoắm. Màu đen váy ngắn, khó khăn lắm che khuất bẹn đùi bộ, hai đầu thon dài trắng nõn chân, tại dưới ánh đèn, hiện ra mê người con trạch. Lâm Tiêu nhìn xem Vương Thẩm Tử, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Vương Thẩm Tử mặc vào bộ này chế phục, quả nhiên đặc sắc. Thím, ngươi thật đẹp. Lâm Tiêu từ đáy lòng tán thán nói. Vương Thẩm Tử nghe được Lâm Tiêu khen ngợi, mặt càng đỏ hơn. Đến, thím, nằm xuống, ta kiểm tra một chút. Ngươi, thím, ta cần phải trở về. Lâm Tiêu nói. Ừm. Vương Thẩm Tử cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Tiêu cất bước đi ra Vương Thẩm Tử nhà. Gió đêm hơi lạnh, thổi tan một chút chiến choáng, cũng làm cho hắn phân loạn suy nghĩ thoáng trong sạch. Đinh. Vương Thẩm Tử độ thiện cảm tăng lên 3 điểm, trước mắt độ thiện cảm 18. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười. Cái này độ thiện cảm, chứng đến thật đúng là. Đội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá, ngẫm lại vừa rồi kia tiểu diễm hình tượng, cũng là tình có thể hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu, đem trong đầu những cái kia gương diễm hình tượng bãi ra, vẫn là mau về nhà, ôm nhà mình nàng dâu đi ngủ mới là chuyện đứng đắn. Hắn tăng tốc bước chân, hướng nhà mình đi đến. Lâm Tiêu sau khi đi, Vương Thẩm Tử đứng tại cổng, lòng của nàng nhảy run rợn, trên mặt cũng nóng bỏng. Vương Thẩm Tử đứng đầy một hồi, mới quay người tiến vào vùng trong. Vùng trong bên trong, Nini đã ngủ. Vương Thẩm Tử đi đến bên giường, nhẹ nhàng cho Nini dịch dịch góc chăn. Vương Thẩm Tử sau khi đi, Nini lại lặng lẽ mở mắt. Trong bóng tối, Nini con mắt lóe ánh sáng. Nàng nhíu môi, theo sau trở mình, dúi đầu vào trong chăn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Lâm Tiêu đẩy ra ra môn, nhà chính bên trong vẫn sáng ngọn đèn. Lâm Đầu Tử chính xoay người dọn dẹp cái bàn, nghe được động tĩnh, xoay người lại. Trở về rồi. Lâm Đầu Tử thanh âm êm dịu, khiến lòng người ngứa. Ừm. Lâm Tiêu gật gật đầu. Trên thân. Cái gì mùi vị? Lâm Đầu Tử đi đến Lâm Tiêu bên người, có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng hít hà. Nàng cái này khẽ dựa gần Lâm Tiêu, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, để Lâm Tiêu trong lòng rung động. Không có. Không có cái gì. Lâm Tiêu có chút chột dạ quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Lâm Đầu Tử con mắt. Lâm Đầu Tử nhăn nhăn treo lông mày, nàng biết rõ, đây là mùi vị của nữ nhân. Tựa như là Vương Thẩm Tử, chỉ là nàng cũng không có truy vấn, nhìn xem Lâm Tiêu chỉ là vậy vậy bên tóc mai thoái phát, lộ ra trắng nón cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Lâm Tiêu hít một hơi lãnh khí. Thật lâu, Lâm Đầu Tử đứng người lên, xích lại gần Lâm Tiêu bên hai, nhẹ giọng nói ra, sau này có cái gì cần, có thể tới tìm ta đều có thể. Lâm Tẩu Tử nói xong, không đợi Lâm Tiêu phản ứng, liền lắc mông chi, chậm rãi đi vào buồng trong. Lâm Tiêu nhìn xem nàng bận bẹo vòng eo, cùng kia tròn trịa cái mông vung cao. Đinh. Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm tăng lên đến 49. Chương 90, đinh. Khóa lại Nini, 1/2, chương 90, đinh. Khóa lại Nini, 1/2, Lâm Tiêu nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Lâm Tẩu Tử kia vũ mị thân ảnh, còn có kia kinh người độ thiện cảm. Chỉ thiếu một chút, liền lại có thể rút thưởng, cảm giác này, thật giống nuốt mèo cào tâm. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng tại bên cạnh hắn ngủ say sưa, hô hấp đều đều. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem các nàng ôm sát, sợ đánh thức hai cái này bà bối. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiêu đã ra khỏi giường. Hắn rón rén mặc quần áo tử tế, ra cửa. Cửa thôn trên đất trống, hộ vệ đội đã bắt đầu huấn luyện. 1, 2, 3, 4. Lâm Tiêu tiếng hô khẩu hiệu, so bình thường càng vang dội. Hộ vệ đội viên nhóm cơ dao gỗ, động tác đều nhịp. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, bọn hắn đã thoát thai hóa cốt, cũng không tiếp tục là lúc trước đám kia đám ô hợp. Nhanh, nhanh lên nữa. Lâm Tiêu nghiêm nghị hô, đao của các ngươi muốn so địch nhân càng nhanh. Hộ vệ đội viên nhóm cắn chặt răng, liều mình huy động đao gỗ. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Tiêu đây là vì bọn hắn tốt. Tốt. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Lâm Tiêu nhìn sắc trời một chút, hạ lệnh. Hộ vệ đội viên nhóm lập tức nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Lâm Tiêu đi đến dưới một cây đại thụ, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tiêu ca. Một thân ảnh lặng lẽ tới gần. Lâm Tiêu xem xét, là Nini. Nàng hôm nay mặc một thân đoàn đả, càng lộ ra tư thế liên ngang. Chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Nini bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói, Tiêu ca, ta cũng muốn một bộ giống ta nương như thế quần áo. Cái gì? Lâm Tiêu kèm chút từ trên cây đến rơi xuống, ngươi nói cái gì? Chính là loại kia. Quần áo đẹp. Nini đỏ mặt, tối hôm qua ta nhìn thấy, thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng. Nha đầu này, tối hôm qua thế mà không ngủ. Nàng nhìn thấy cái gì? Nghe thấy được cái gì? Nini a, ý phục kia. Không có. Lâm Tiêu kiên trì nói. Thật sao? Nini bĩu môi, rõ ràng không tin. Thật không có. Lâm Tiêu liều mình gật đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nini nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn mấy lần, bĩu môi, quay người đi. Đi vài bước, lại quay đầu nói, Tiêu ca, ngươi gạt người. Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy. Đinh. Nini độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 5. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, Lâm Tiêu trợn tròn mắt. Hệ thống này, cũng quá bất hợp lý đi. Nini mới bao nhiêu lớn? 15-16 tuổi. Lâm Tiêu chính im lặng, cửa thôn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Tránh ra! Tránh ra! Tôn Minh Đức cưỡi ngựa, hùng hùng hổ hổ xông vào thôn, phía sau còn đi theo một cái thân ảnh chật vật, Lý Minh Tuệ. Lâm Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian nên đón. Minh Đức, thế nào? Thông minh đây là thế nào? Lý Minh Tuệ trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Áo nàng lam lũ, mặt mũi tràn đầy bụi đất, tóc hai rối bời, cùng chạy nạn giống như. Dừng. Lâm Tiêu ca, cứu mạng a! Lý Minh Tuệ bịch một tiếng quỳ gối Lâm Tiêu trước mặt, thanh âm khàn giọng. Người trước bắt đầu, từ từ nói. Lâm Tiêu nhanh đi dịu nàng. Lý Minh Tuệ lại hung hăng dập đầu, van cầu ngươi mau cứu trượng phu ta, mau cứu Phong Lâm Trấn đi. Đông 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 dập đầu âm thanh, nghe đều để lòng người đau. Lý Minh Tuệ cái chán rất nhanh liền đập phá, máu theo gương mặt chảy xuống. Đến cùng chuyện ra sao? Lâm Tiêu đem Lý Minh Tuệ nâng đỡ. Lý Minh Tuệ không nói, hắc đao sẽ đánh đến đây. Bọn hắn. Nàng vừa khóc lên, nói đều nói không hết cả. Tôn Minh Đức ở bên cạnh giải thích, Lâm Tiêu ca, hắc đao sẽ là gần nhất xuất hiện, đánh lấy thay trời hành đạo cơ hiệu, đã diệt mấy cái thôn. Hiện tại bọn hắn đánh tới Phong Lâm Trấn, nghe nói có hơn 1.000 người, hơn một nửa đều là bị cuốn mang lưu dân. Hắc đao biết. Lâm Tiêu cao mày. Bọn hắn giết người không chớp mắt. Lý Minh Tuệ khóc đến lợi hại hơn, diệt ven đường tất cả không chịu đầu hàng thôn. Trợ phu ta vì bảo hộ trên trấn bách tính, chính mang người chống cự. Thế nhưng là, nàng còn nói không nổi nữa, chỉ là hung hăng dập đầu. Lâm Tiêu ca, ngươi bản lãnh lớn, ngươi mau cứu bọn hắn đi, van cầu ngươi. Phong Lâm Trấn mấy ngàn nhân khẩu tính mệnh, liền dựa vào ngươi. Trên trán nàng vết thương lại băng liệt, máu chảy đến lợi hại hơn. Nàng lại giống cảm giác không thấy đau, chỉ là hung hăng dập đầu. Được rồi, đừng khóc. Lâm Tiêu đỡ dậy nàng, ta dẫn người đi xem một chút. Lý Minh Tuệ trong mắt lóe lên một tia hy vọng, thật sao? Lâm Tiêu gật gật đầu, quay người đối hộ vệ đội hô, Vương Kiến, tập hợp một nửa minh đệ, chuẩn bị ngựa, mang đủ lương khô cùng vũ khí, đi với ta Phong Lâm Trấn. Rõ. Vương Kiến lập tức hành động. Tiêu ca, ta cũng đi. Tôn Minh Đức cũng đứng dậy. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, được. Không đầy một lát, hơn 10 tên hộ vệ đội viên liền võ trang đầy đủ, tập hợp hoàn tất. Xuất phát. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng. Lý Minh Tuệ kích động đến tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, một phát bắt được Lâm Tiêu tay. Lâm Tiêu ca, tạ ơn, tạ ơn. Được rồi, trước khắc tạ. Lâm Tiêu chở mình lên ngựa, đi, dẫn đường. Lý Minh Tuệ tranh thủ thời gian cũng bò lên trên một con ngựa, ở phía trước dẫn đường. Lâm Tiêu đối lưu thủ hộ vệ đội viên bàn giao, xem trọng thôn, có tình huống gì lập tức phái người đến cho ta biết. Nói xong, Lâm Tiêu vung tay lên, đội kỵ mã ầm vang mà đi, cuốn lên một đường bụi đất. Chương 91, gấp rút tiếp viện Phong Lâm Trấn, 1/2. Chương 91, gấp rút tiếp viện Phong Lâm Trấn, 1/2. Tiếng vó ngựa nát, cuốn lên một đường bụi mù. Lâm Tiêu mang theo Thanh Sơn thôn hộ vệ đội, đuổi tới Phong Lâm Trấn bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Bên ngoài trấn trên đất trống, nguồn ngang lộn xộn nằm thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Phòng ốc bị thiêu hủy, bốc lên quần quần khói đặc, trong không khí tràn ngập gay muối mùi khét lẹt. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, đan vào một chỗ, tựa như nhân gian luyện ngục. Một đám quần áo tả tơi, cầm trong tay các loại vũ khí lưu dân, đang điên cuồng đánh thẳng vào Phong Lâm trấn phòng ngự. Trong mắt bọn họ, lóe ra đói khát cùng điên cuồng quan mang. Tại lưu dân phía trước, là một đám người mặc áo đen, cầm trong tay cương đao hán tử. Những người này chính là Hắc Đao người biết. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, đao pháp tàn nhẫn, không ngừng thu gặt lấy Phong Lâm trấn thủ vệ sinh mệnh. Giết a! Xông đi bảo! Đoạt lương! Đoạt nữ nhân! Hắc Đao người biết, một bên chém giết, một bên phát ra như dã thú chu lên. Phong Lâm trấn thủ vệ, mặc dù liều chết chống cự, nhưng nhân số quá ít, trang bị cũng chênh lệch, căn bản không phải Hắc Đao sẽ đối thủ. Đứng vững! Đứng vững! Không thể để cho bọn hắn xuống tới. Viên Phong khàn cả giọng hô hào, trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, máu me đầm địa. Ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta Hắc Đao biết? Một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, cười như điên, một đao đánh bay một cái chấn nhỏ cư dân. Hán tử kia chính là Hắc Đao biết về giả lớn, Đồ Bách Xuyên. Hán tên hiệu huyết thủ Đồ Tể, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, chết tại dưới đao của hắn người, không có 1000, cũng có 800. Các huynh đệ, cho ta xông! Người đầu tiên xông vào thị trấn, thưởng ngân 10 lượng. Nữ nhân tùy ý chọn. Đồ Bách Xuyên cơ cương đao, giống to. Giết a! Hắc Đao người biết, nghe được ban thưởng, càng thêm điên cuồng, không muốn sống xông về phía trước. Phong Lâm trấn phòng tuyến, lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị công phá. Lâm Tiêu ca, chúng ta làm sao đây? Tôn Minh Đức nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, có chút khẩn trương hỏi. Các ngươi chờ ở tại đây. Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. A. Tôn Minh Đức sững sờ, không có kịp phản ứng. Tiêu ca, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Minh Tuệ cũng ngây mẩn cả người. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền về. Lâm Tiêu nói xong, hai chân kẹp lấy báo đen. Giá. Báo đen phát ra một tiếng tê minh, như là một đường tia chớp màu đen, phóng tới chiến trường. Cái này, cái này. Tôn Minh Đức cùng hộ vệ đội các đội viên đều thấy choáng mắt. Trên chiến trường, Đồ Bách Xuyên chính giết đến hưng khởi, đột nhiên, hắn cảm giác được một cô lăng lệ sát khí hướng mình đánh tới. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy một người trẻ tuổi, cưới một con ngựa ô, cầm trong tay một thanh trường đao, hướng mình bỏ tới. Ở đâu ra tiểu tử, muốn chết? Đồ Bách Xuyên cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Lâm Tiêu để vào mắt. Hắn tiện tay vung lên, đối bên cạnh một cái thủ hạ nói ra, "Đi, đem tiểu tử kia cho ta làm thịt." "Vâng, lão đại." Thủ hạ kia lên tiếng, mang theo mười mấy người hướng Lâm Tiêu phóng đi. Giết. Mười mấy người cơ cương đao hướng Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Hắn thôi động báo đen, ra tốc công kích. Bạch. Một đạo hàn quang hiện lên, Lâm Tiêu trường đao trong tay vạch ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đầu người lăn xuống. Mười mấy người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền ngã tại trong vũng máu. Cái gì? Đồ Bách Xuyên thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà như thế lợi hại, một đao liền giết mình mười mấy người. Đồ Bách Xuyên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đại gia hỏa, cho ta! Đồ Bách Xuyên hét lớn một tiếng, tự mình mang theo hơn trăm người hướng Lâm Tiêu phóng đi. Giết hắn! Vì các huynh đệ báo thù. Hắc Đao người biết, đỏ hướng mắt hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nên đón tiếp lấy. Bạch! Đao quang lấp lóe, hàn khí bức người. Lâm Tiêu trường đao trong tay như là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt, mạn thiên phi vũ. Hắc Đao người biết, một cái tiếp một cái ngã xuống. Lâm Tiêu như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó. Cái này sao khả năng? Đồ Bách Xuyên nhìn trước mắt một màn, triệt để sợ ngây người. Hắn biết rõ, là đá trúng thiết bản. Rút lui, mau bỏ đi. Đồ Bách Xuyên quyết định thật nhanh, la lớn. Muốn chạy? Không có như vậy dễ dàng. Báo đen, xông. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, báo đen huýt dài một tiếng, mang theo Lâm Tiêu, hướng Hắc Đao biết phóng đi. Ánh đao lướt qua, từng quả đầu người phóng lên tận trời. Hắc Đao người biết, doa đến hồn phi phách tán, liều mình chạy trốn. Lâm Tiêu thẳng đến Đồ Bách Xuyên mà đến. Tiểu tử, ta và ngươi bước. Biết mình trốn không thoát, Đồ Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, cơ cương đao hướng Lâm Tiêu bạt tới. Bạch. Lâm Tiêu một đao bổ ra, đao quang như điện. Không muốn. Đồ Bách Xuyên dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, một cái đầu người phóng lên tận trời. Đồ Bách Xuyên thi thể ở vang ngã xuống đất. Lao đại chết. Hắc Đao người biết, nhìn thấy Đồ Bách Xuyên bị giết, triệt để sụp đổ, chạy tứ tán. Chương 92, phong phú chiến lợi phẩm, 1/2, chương 92, phong phú chiến lợi phẩm, 1/2, cái này, đây chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm? Tôn Minh Đức miệng há thật to, phản phất có thể nhét vào một cái trứng nõng, con mắt trừng giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hộ vệ đội các đội viên cũng từng cái ngây ra như phỗng, bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu lợi hại, đơn thương độc mã thiêu phiên một cái ổ thổ phỉ không đáng kể, nhưng bây giờ chiến trận này, quả thực đem bọn hắn gây kinh hãi. Một người một ngựa, giết đến mấy trăm người khóc cha hô mẹ, chạy trốn tứ phía, cái này không phải phàm nhân có thể làm được tới chuyện, đơn giản chính là thần tiên hiển linh. Lý Minh Tuệ càng là kích động đến toàn thân phát run, thân thể mềm mại loạn chiến, phản phất trong gió chập chờn cánh liễu. Còn thất thần làm gì? Xét nhà hỏa, lên a! Lâm Tiêu một tiếng gào to, đem đám người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Giết a! Tôn Minh Đức đống nhiên lấy lại tinh thần, giắt cuống họng hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, Phía sau hộ vệ đội các đội viên cũng như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái ngao ngao kêu, như là mãnh hổ xuống núi, nào về phía những cái kia chạy trối chết hắc đao biết tàn binh. Các huynh đệ, đừng ngốc đứng, thao ra hỏa, cùng bọn hắn bước. Phong Lâm trấn hộ vệ đội cũng nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn bị hắc đao biết đè xuống đánh nửa ngày, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ thấy hắc đao người biết giống không có đầu con rồi đồng dạng tán loạn, từng cái cùng như điên cuồng, ngao ngao kêu xuống tới. Chém chết lũ côn kiếp này. Vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ rửa hận. Phong Lâm trấn bọn thủ vệ, cùng Thanh Sơn thôn hộ vệ đội cùng một chỗ, đối hắc đao biết tàn binh triển khai truy sát. Hắc đao người biết đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn có tâm tư chống cự, từng cái hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, chỉ lo đảm bệnh. Nhưng hai cái đuổi chạy đi đâu qua được bốn chân. Huống chi còn có báo đen bực này thần tuấn. Không đầy một lát, hắc đao sẽ tàn binh liền bị giết sạch sành sanh, một người sống đều không có lưu lại. Trên chiến trường, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, nghe cũng làm người ta buồn nôn. Phong Lâm trấn bọn thủ vệ, đứng tại thi thể đống bên trong, có lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc tan nát cõi lòng, có ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, có im lặng mặc rơi lệ, nước mắt im lặng trượt xuống khuôn mặt. Bọn hắn thắng, nhưng thắng được quá khốc liệt. Đa tạ Lâm Tiêu ca ân cứu mạng. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Viên Phong dẫn một đám người đi đến Lâm Tiêu trước mặt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phía sau một mảnh đen kịt, tất cả đều là Phong Lâm Trấn bách tính. Viên Phong, đại biểu Phong Lâm Trấn tất cả mọi người, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Viên Phong trong mắt rưng rưng, thanh âm nhẹ nào. Hắn phía sau, Phong Lâm Trấn dân chúng cũng từng cái khóc không thành tiếng. Nếu không phải Lâm Tiêu ca, chúng ta Phong Lâm Trấn hôm nay ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Lâm Tiêu ca, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Lâm Tiêu ca, chúng ta cho ngài dập đầu. Dân chúng nói, liền muốn cho Lâm Tiêu dập đầu, chàng diện kia, thật gọi một cái cảm động. Các hương thân tâm ý, ta Lâm Tiêu tâm lĩnh. Lâm Tiêu vội vàng nói, nhưng đầu này, vạn vạn không được. Theo sau, Viên Phong để dân chúng chung quanh đem hắc đao sẽ đoạt tới tài vật đều thu thập lại, chất thành một toàn núi nhỏ. Vàng bạc châu báu, tơ lụa, lương thực vải vóc, quý báu dược liệu, còn có các loại binh khí, nhìn thấy người hoa mắt. Lâm Tiêu ca, ngài nhìn, những vật này. Viên Phong chỉ vào đống kia tài vật nói, những này đều là hắc đạo sẽ đoạt tới. Lâm Tiêu hỏi, không sai. Viên Phong gật đầu, những xuất sinh này, bốn phía cướp bóc giết, làm đủ trò xấu, đây đều là bọn hắn giành được tăng vật. Lâm Tiêu ca, những vật này, ngài liền thu cất đi. Đúng a, Lâm Tiêu ca, ngài cũng đừng từ chối. Dân chúng chung quanh cũng mồm năm miệng mười khuyên đủ. Còn có chính ta 20 lượng bạc, cũng đưa cho ngài. Ta cái này còn có vài thất tốt nhất vải vóc, cũng đưa cho Lâm Tiêu ca. Cái khác dân chấn cũng nhao nhao xuất ra mình tích xúc, muốn cảm tạ Lâm Tiêu. Cái này, Lâm Tiêu có chút do dự, như thế nhiều đồ vật. Hắn nhưng thế nào có ý tốt thu. Viên Phong xem xét Lâm Tiêu do dự, không nói hai lời, lại là bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lâm Tiêu ca, ngài nếu là không đáp ứng nhận lấy chúng ta tạ lễ, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Phong Lâm trấn dân chúng cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Lâm Tiêu ca, ngài nhất định phải nhận lấy a. Lâm Tiêu vội vàng đỡ lấy Viên Phong, Viên Phong, người trước bắt đầu. Lâm Tiêu ca, ngài không đáp ứng, chúng ta liền không nổi. Viên Phong thái độ kiên quyết, ngài không chỉ có đã cứu chúng ta Phong Lâm trấn, còn diệt hắc đạo sẽ, cho chúng ta ngoại trừ một lớn hại. Ngài chính là chúng ta đại ân nhân. Đúng vậy a, Lâm Tiêu ca, ngài chính là chúng ta đại ân nhân. Dân chúng cũng chăm miệng một lời nói. Được thôi, vậy ta đã có ra mặt giày nhận. Lâm Tiêu cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tạ ơn Lâm Tiêu ca. Tạ ơn Lâm Tiêu ca. Viên Phong kích động đến nói cảm ơn liên tục. Lúc này, báo đen đi đến đồ bách xuyên thi thể bên cạnh, dùng đầu đuổi đuổi trên người hắn một cái bao, tựa hồ phát hiện cái gì bà bối. Ừm. Lâm Tiêu chú ý tới báo đen cử động, đi qua nhặt lên bao khỏa, mở ra xem, bên trong lại là một khối màu đỏ tảng đá. Tảng đá kia toàn thân huyết hồng, có ánh sáng long lanh, còn tản ra quang mang nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là cái gì đồ chơi? Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ, cầm tảng đá cẩn thận chú đáo. Báo đen nhìn thấy tảng đá kia, con mắt lập tức phát sáng lên, giống như là sói đói thấy được thịt xương. Nó mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem tảng đá nuốt xuống, tốc độ kia so thiểm điện còn nhanh hơn. Báo đen, Lâm Tiêu giật nảy mình, muốn ngăn cản cũng không kịp. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này báo đen lại đem tảng đá ăn. Đây là cái gì thao tác? Báo đen, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, lo lắng mà hỏi thăm. Báo đen lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Còn ở một cái, sau đó thân mật cọ sát Lâm Tiêu, bộ dáng kia vô cùng đắc ý miên bản. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện báo đen thân thể tựa hồ đang tại phát sinh biến hóa vi diệu. Bộ lông của nó trở nên càng nỗ lực lên hơn ánh sáng xiển sáng, ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, trên trán trống nhỏ bao cũng tựa hồ lớn hơn chút. Xem ra, tảng đá kia đối báo đen tới nói là đồ tốt. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Lâm Tiêu đứng người lên nói, "Lâm Tiêu ca, ngài đi thong thả." Viên Phong mang theo Phong Lâm trấn mắt tính, cung cung kính kính đưa Lâm Tiêu rời đi. Chương 93, Khải Hoàn mà về, 1/2, chương 93, Khải Hoàn mà về, 1/2, Thanh Sơn thôn. Lâm Tiêu một đoàn người trở về, xa xa nhìn lại, quy mô lớn, thanh thế kinh người. Cùng xuất phát thì đội ngũ so sánh, giờ phút này nhiều hơn rất nhiều xe ba gác, phía trên chất đầy các loại vật tư, giống một tòa tòa núi nhỏ. Lâm Tiêu cưỡi tại báo đen trên thân, trong lòng tính toán lần này Phong Lâm trấn chi hành thu hoạch. Tiêu diệt hắc đạo sẽ, được không ít vàng bạc tài bảo, lương thực vải vóc, đây đều là thực sự chỗ tốt. Nhưng càng làm cho hắn để ý, vẫn là báo đen nuốt vào khối kia màu đỏ tảng đá. Từ khi nuốt vào tảng đá sau, báo đen rõ ràng trở nên càng thêm thần tuấn, da lông bóng loáng không dính nước, ẩn ẩn có sáng bóng lưu chuyển, bắt đầu chạy tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Mặc dù không biết hòn đá kia đến tuột cùng là cái gì, nhưng khẳng định là bảo bối, báo đen đây là được đại cơ duyên. Mà lại, Lâm Tiêu cảm giác được, báo đen vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hòn đá kia, hậu tục còn có thể tiếp tục tiến hóa. Cửa thôn, sớm đã tụ tập thôn dân, mong mỏi cùng trông mong. Trở về. Có mắt người nhọn, thật xa liền nhìn thấy đội ngũ. Trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô. Biết rõ Lâm Tiêu dẫn đội đi Phong Lâm trấn thời điểm, bọn hắn đều có chút lo lắng. Khi thấy thần thái sáng láng Lâm Tiêu một đoàn người, cùng đống kia tích như núi vật tư lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Thế mà lông tóc không thương, còn cầm như thế nhiều đồ vật. Ông trời ơi, cái này cỡ nào thiếu đông tây a? Đây chính là hắc đạo biết a. Đại đoàn hỏa. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nhất là những cái kia mới tới lưu dân, càng là thấy trợn cả mắt lên. Bọn hắn trước đó mặc dù nghe nói Lâm Tiêu đủ loại sự tích, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng rung động, đột đỉnh. Cái này, đây chính là Lâm Tiêu ca thực lực. Quá lợi hại. Các lưu dân trong lòng, đối Lâm Tiêu kính nể, lại nhiều mấy phần. Bọn hắn may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, đi vào Thanh Sơn thôn, thật sự là đến đúng rồi. Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, đi đến trước đám người. Các hương thân, lần này chúng ta tiêu diệt hắc đạo sẽ, thu được không ít vật tư. Lâm Tiêu thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, những vật tư này, đến lúc đó biết phân một bộ phận cho mọi người. Tốt. Tiêu ca huy vũ. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Hành động lần này, hộ vệ đội công lao lớn nhất. Lâm Tiêu tiếp tục nói, cho nên, những vật tư này, hộ vệ đội có thể phân 3 thành, 2 thành cho toàn thể thôn dân, còn lại 5 thành, về ta. A, cái này. Các thôn dân sững sờ, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ như thế phân phối. Bọn hắn không phải cảm thấy Lâm Tiêu cầm nhiều, mà là quá ít. Tiêu ca, cái này không thích hợp a. Thôn trưởng Lý Đức toàn đội bằng nói, hành động lần này, toàn bộ nhờ ngài, ngài hẳn là lấy thêm một chút. Đúng vậy a, Tiêu ca, ngài quá khách khí. Không có ngài, chúng ta sao có thể có hôm nay? Các thôn dân cũng nhao nhao khuyên đủ. Liền như thế định. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ngữ khí kiên định, không có hộ vệ đội các huynh đệ xuất sinh nhập tử, không có các hương thân ủng hộ, ta cũng không làm được việc này. Tất cả mọi người là Thanh Sơn thôn một phần tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Những này vật chất đối Lâm Tiêu tới nói không tính cái gì, nhiều một ít, ít một chút, đối Lâm Tiêu ảnh hưởng không phải rất lớn. Mà cái này là thế, cũng cần các hương thân trợ giúp. Tốt. Tiêu ca nói đúng. Các thôn dân bị Lâm Tiêu nói cảm động, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Hộ vệ đội các đội viên, từng cái ưỡn ngực, trong đầu nóng hầm hập. Đi theo Tiêu ca, có thịt ăn, có tiền cầm, thời gian này thoải mái. Các lưu dân cũng mừng rỡ, không nghĩ tới mình vừa tới, liền có thể phân đến đồ vật, thần tiên giống như thời gian a. Tốt, đại gia hỏa đều chớ ngẩn ra đó. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, mau đem đồ vật chuyển về đi, kiểm lại một chút, sau đó phân phối. Được rồi. Các thôn dân lập tức hành động, dọn đồ quân đồ, kiểm điểm kiểm kê, loay hoay khí thế ngất trời. Rất nhanh, các thôn dân liền đem vật tư đều rời trở về, chất đống trong thôn trên đất trống. Lâm Tiêu nhìn xem chồng chất như núi vật tư, cũng không có khách khí, tại vật tư đống bên trong chọn chọn lựa lựa. Vàng bạc châu báu, tơ lụa, lương thực vải bóc, quý báu dược liệu, phàm là đáng tiền, hết thảy bỏ vào trong túi. Lâm Tiêu chọn xong về sau, Lý Đức Toàn mang theo các thôn dân vây quanh, từng cái trên mặt đều tràn đầy bội thu vui sướng. Các lưu dân cũng trông mong nhìn qua, trong lòng tính toán mình có thể chia được bao nhiêu đồ vật, khắp khuôn mặt là chờ mong. Đức Toàn bộ thúc, còn lại, liền theo chúng ta trước đó nói phần đi. Lâm Tiêu nói, kiểm kê xong vật tư, phân phối hoàn tất, các thôn dân đều hài lòng trở về nhà. Lâm Tiêu cũng dẹp đường hồi phủ, báo đen tiến viện tử liền nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hô hấp đều đặn. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, báo đen thể nội có một cỗ cường đại năng lượng đang cuộn trào, tựa hồ đang tại xảy ra một loại nào đó thuế biến. Đoán chừng đây là tiêu hóa khối kia tảng đá đỏ đâu. Lâm Tiêu nghĩ thầm, cái này báo đen lại có thể mạnh lên không ít. Trong phòng, Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng ra đón. Phu quân, ngươi trở lại rồi, không có bị thương chứ? Nhan Nhược Hy lo lắng mà hỏi thăm. Không bị tổn thương. Lâm Tiêu cười cười, liếc mắt liền thấy được trong viện vài cọng cây trà. Kia là lúc trước hắn từ linh tuyển không gian bên trong rời cắm ra. Trải qua nước linh tuyển tầm bổ, cây trà mọc khả quan, chi phồn diện mạo, xanh đúng tươi tốt. Cây trà bên trên toát ra một tầng xanh nhạt mầm non, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng, nếm một chút thủ nghệ của ta. Lâm Tiêu nói đến, hắn đi đến cây trà bên cạnh, đưa tay lấy xuống những cái kia xanh nhạt mầm non. Lá trà rất non, nhẹ nhàng bừa bấm, liền có thể bóp xuất thủy tới. Lâm Tiêu hái được một thanh lá trà, trở lại trong phòng. Hắn tìm đến một ngụm nồi sắt, rửa sạch sẽ, đặt ở trên lò. Nhóm lửa, chảo nóng. Đợi đến nồi nóng lên, Lâm Tiêu đem lá trà đổ vào, bắt đầu xào trà. Xào trà là cái việc cần kỹ thuật, hỏa hầu rất trọng yếu. Tức giận điên rồi, lá trà dễ dàng xào tiêu, lửa nhỏ, lá trà lại xào không làm. Lâm Tiêu kiếp trước cũng coi là cái yêu trà người, đối xào trà cũng có biết một hai. Hắn khống chế hỏa hầu, không ngừng lật xào lấy lá trà. Lá trà trong nồi lan lộn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Theo nhiệt độ lên cao, lá trà nhan sắc dần dần từ xanh nhạt chuyển thành xanh lục, cuối cùng nhất biến thành màu xanh sẫm. Một cỗ nồng đậm hương trà từ trong nồi bay ra, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng tò mò vây quanh ở bên cạnh, nhìn xem Lâm Tiêu thuần thục lật xào lấy lá trà. Phu quân, thơm quá a. Đây coi là cái gì, đợi chút nữa càng hương. Lâm Tiêu cười cười, đem lá trà từ trong nồi thịt ra. Hắn tìm đến một cái trúc biển, đem lá trà bày tại phía trên, phơi lạnh. Đợi đến lá trà hoàn toàn làm lạnh, Lâm Tiêu tìm đến một cái bình uống, đem lá trà đặt vào, phong tốt miệng. Hắn đi đến đỉnh nghỉ mát, lại tìm đến một cái ấm trà, mấy cái chén trà. Sau đó, hắn từ bình gốm bên trong lấy ra một chút lá trà, để vào trong ấm trà. Lâm Tiêu không có trực tiếp dùng nước sôi pha, mà là từ linh tuyển không gian bên trong lấy một chút nước linh tuyển. Hắn đem nước linh tuyển đổ vào trong ấm trà, đắp lên cái nắp. Một lát sau, Lâm Tiêu cảm thấy không sai biệt lắm, liền mở ra nắp ấm trà tử. Một cỗ nồng đậm hương trà xông vào mũi. Trà này hương so vừa rồi xào trà thời điểm còn muốn nồng đậm, còn tốt hơn nghe. Đến, nếm một chút. Lâm Tiêu cho Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng cắt rót một chén trà. Hai người nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ừm. Nhan Nhược Hy nhãn tỉnh sáng lên, trà này uống ngon thật. Ba người ngồi ở trong sân đình nghỉ mát, uống trà, trò chuyện, được không hài lòng. Gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận hương trà. Thời gian này, thật sự là thần tiên qua thời gian a. Lâm Tiêu cảm thán nói. Chương 94, Bùi Tuyết Yiye, 1/2, chương 94, Bùi Tuyết Yiye, 1/2, cùng lúc đó, Thanh Lam huyện nhà, hậu viện. Tống Thanh Hòa chắp tay đứng ở trong đình, cao mày, hình như có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng. Mấy ngày liên tiếp tin tức xấu, để hắn ăn ngủ không yên. Ai? Thở dài một tiếng, phá vỡ trong nội viện yên tĩnh. Bùi Tuyết Y Lìa bưng một bát canh hạt sen, chậm rãi đi tới. Gặp trượng phu mặt ủ mày chau, nàng ôn nhu hỏi, lão gia, lại tại vì chuyện gì phiền lòng? Tống Thanh Hòa tiếp nhận canh hạt sen, nhẹ nhàng kích thích trong chén hạt sen, thanh âm trầm thấp, phu nhân, ngươi có biết, bây giờ thiên hạ này đã là khói lửa nổi lên bốn phía, loạn tượng mọc thành bụi. Các nơi phản loạn không ngừng, lưu dân khắp nơi, bách tính khổ không thể tả. Nhất là kia Thanh Sơn quân, càng là thế như trẻ tre, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Ta nhìn ta Thanh Lam huyện, sợ là cũng khó thoát kiếp nạn này. Bùi Tuyết Y Lìa nghe, sắc mặt cũng hơi đổi. Nàng buông xuống canh hạt sen, nắm chặt Tống Thanh Hòa tay, nhẹ giọng an ủi, lao ra, ngài ngày đêm vất vả, vì bách tính lo lắng hết lòng, thiếp thân đều nhìn ở trong mắt. Ngài đã tận lực, không cần quá mức tự trách. Phu nhân, ngươi không hiểu. Tống Thanh Hòa lắc đầu, ta thân là Thanh Lam huyện quan phụ mẫu, lẽ ra bảo đảm một phương bách tính bình an. Nhưng hôm nay, mắt thấy cái này loạn thế sắp tới, ta lại bất lực, trong lòng thực sự ấy nấy. Ta đã hướng quận bên trong cầu viện, nhưng chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Lao ra. Bùi Tuyết Y thì còn muốn nói tiếp chút cái gì, lại bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh gãy. Báo. Một cái nha dịch vội vã chạy vào, vì một chân trên đất, đại nhân, Phong Lâm Trấn cấp báo. Phong Lâm Trấn. Tống Thanh Hòa trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, Phong Lâm Trấn thế nào rồi? Chẳng lẽ cũng bị Thanh Sơn quân công chiếm rồi? Kia nha dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra, không phải đại nhân, Phong Lâm Trấn ngày trước lọt vào hắc đao biết tập kích Phong Lâm Trấn. Cái gì? Tống Thanh Hòa sắc mặt đại biến, kia Phong Lâm Trấn hiện tại thế nào? Phong Lâm Trấn. Phong Lâm Trấn đại thắng. Nha dịch thanh âm mang theo vẻ kích động. Đại thắng. Tống Thanh Hòa cùng Bùi Tuyết Y liếc nhau, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Mau nói, đến cùng thế nào chuyện? Tống Thanh Hòa vội vàng hỏi. Nha dịch hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Hôm qua, Hắc Đao biết lôi cuốn hơn ngàn lưu dân, tiến đánh Phong Lâm Trấn. Phong Lâm Trấn thủ vệ không địch lại, mắt thấy là phải bị diệt thành. Thời khắc nguy cấp, một cái tên là Lâm Tiêu người trẻ tuổi, mang theo một chi hộ vệ đội từ trên trời giáng xuống. Lâm Tiêu, hộ vệ đội. Tống Thanh Hòa đánh gãy nha dịch, cái này Lâm Tiêu là cái gì người? Hộ vệ của hắn đội có bao nhiêu người? Hồi đại nhân, cái này Lâm Tiêu là Thanh Sơn thôn thôn dân. Hộ vệ của hắn đội chỉ có mấy người. Nha dịch nói, mấy người. Tống Thanh Hòa càng thêm kinh ngạc, kia thế nào khả năng đánh bại hơn nghìn người hắc đao biết? Đại nhân, cái này Lâm Tiêu cũng không phải bình thường người. Nha dịch nói, hắn võ nghệ cao cường, dũng mãnh vô địch, một người một ngựa, giết vào trận địa địch như vào chỗ không người. Trường đao trong tay của hắn như là diêm vương ra câu hồn liên, thu gặt lấy hắc đao biết tặc nhân tính mệnh. Hắc đao người biết bị hắn giết đến thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Hắc đao sẽ lao đại, đồ bách xuyên, ngoại hiệu huyết thủ đồ tể cũng không phải là đối thủ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ dùng một chiêu, liền đem đồ bách xuyên chạm với dưới ngựa. Hắc đao người biết, nhìn thấy lao đại bị giết, lập tức quân lính tăng dã, chạy tứ tán. Lâm Tiêu mang theo hộ vệ đội, cùng Phong Lâm Trấn thủ vệ cùng một chỗ, đem hắc đao người biết toàn bộ tiêu diệt. Nha dịch nói đến sinh động như thật, phản phất tận mắt nhìn thấy. Tống Thanh Hòa nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới trở lại nhìn xem, cái này Lâm Tiêu thật có lợi hại như thế. Đại nhân, thiên chân vạn sát. Nha dịch nói, tiểu nhân câu câu là thật, không dám có nửa điểm nói ngoa. Tốt, tốt, tốt. Tống Thanh Hòa nói liên tục ba cái tốt chữ, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung. Cái này Lâm Tiêu thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn cứu được Phong Lâm Trấn, cũng coi là vì chúng ta Thanh Lam huyện dựng lên một đại công. Đại nhân, cái này Lâm Tiêu không chỉ có võ nghệ cao cường, còn tâm hệ bách tính. Nha dịch tiếp tục nói, hắn tiêu diệt hắc đao biết sau, đem tịch thu được vật tư phân cho Thanh Sơn thôn bách tính. Ồ, Tống Thanh Hòa càng thêm kinh ngạc, cái này Lâm Tiêu không chỉ có vũ dung hơn người, còn như thế nhân nghĩa, thật sự là khó được. Người tới. Tống Thanh Hòa đối nha dịch nói, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đích thân đi một chuyến Thanh Sơn thôn. Vâng, đại nhân. Nha dịch lên tiếng, quay người chạy ra ngoài. Lao ra, ngài muốn đích thân đi. Bùi Tuyết Y thì hơi kinh ngạc, cái này lại sẽ không quá mạo hiểm. Phu nhân, không cần phải lo lắng. Tống Thanh Hòa nói, bây giờ cái này loạn thế, chính cần Lâm Tiêu nhân tài như vậy. Ta tự mình đi, mới càng lộ vẻ chân thành. Thế nhưng là, Bùi Tuyết Y thì còn muốn thuyết phục. Phu nhân, ý ta đã quyết. Tống Thanh Hòa đánh gãy nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn bên trên đầy đủ hộ vệ, không có việc gì. Tốt ta. Bùi Tuyết Y Lìa gặp Tống Thanh Hòa thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng, kia thiếp thân cũng cùng nhau đi tới. Phu nhân cũng muốn đi. Tống Thanh Hòa hơi kinh ngạc. Ừm. Bùi Tuyết Y Lìa gật gật đầu, thiếp thân cũng muốn gặp vị này người tài ba. Tốt, liền thế cùng nhau đi tới. Tống Thanh Hòa nói. Trên đường đi, Tống Thanh Hòa tâm tình đã kích động lại thấp thỏm. Kích động chính là, mình chỉ hạ lại có Lâm Tiêu bực này nhân vật anh hùng, thấp thỏm là, không biết cái này Lâm Tiêu, đến tột cùng là cái gì người như vậy. Nhanh đến Thanh Sơn thôn thời điểm, xa xa, Tống Thanh Hòa liền thấy một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại bánh xe gỗ. Gương nước chậm rãi chuyển động, đem thanh tịnh suối nước dẫn hướng đồng ruộng. Cái này, đây là cái gì? Tống Thanh Hòa chỉ vào gương nước, kinh ngạc hỏi. Đại nhân, đây là gương nước. Một cái nha dịch nói, là Lâm Tiêu dẫn đầu Thanh Sơn thôn người làm, dùng để tưới tiêu đồng ruộng. Gương nước. Tống Thanh Hòa còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, thứ này, vậy mà có thể tự động đem nước dẫn tới trong ruộng. Đúng vậy a, đại nhân. Nha dịch nói, nước này xe, thật đúng là cái thứ tốt, có nó, tưới tiêu đồng ruộng liền dễ dàng hơn. Tống Thanh Hòa nhìn xem kia chậm rãi chuyển động đồng nước, trong lòng tán thưởng không thôi. Hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Sơn thôn lại còn có như thế xảo đoạt thiên công chi vật. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tống Thanh Hòa nói. Một đoàn người đi vào ruộng nước bên cạnh, chỉ gặp ruộng nước bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy vài cái chữ to, ruộng nước tế thế. Ruộng nước tế thế. Tống Thanh Hòa tự lẩm bẩm, tốt một cái ruộng nước tế thế. Trong lòng của hắn đối cái này Lâm Tiêu lại nhiều mấy phần hảo cảm. Tiếp tục đi lên phía trước, Tống Thanh Hòa thấy được một mảnh xanh mơn mởn thu hoạch mọc khả quan. Sinh cơ bừng bừng. Cái này, đây là thế nào chuyện? Tống Thanh Hòa càng thêm kinh ngạc, hiện tại là cái gì thì tiết? Thế nào hội trưởng đến như thế tốt? Đại nhân, cái này ngài cũng không biết ta. Một cái nha dịch vừa cười vừa nói, cái này Thanh Sơn thôn thu hoạch, dáng dấp chính là so địa phương khác tốt. Đoán chừng là kia ruộng nước lên tác dụng đi. Tống Thanh Hòa tán thưởng gật đầu, cái này Lâm Tiêu thật đúng là cái nhân vật. Càng đi về phía trước, Tống Thanh Hòa thấy được một đám trâu. Đàn trâu nhàn nhã đang ăn cỏ, phiêu phì thể tráng. Cái này, đây cũng là thế nào chuyện? Tống Thanh Hòa càng thêm kinh ngạc, đầu năm nay có thể nuôi sống người cũng không tệ rồi, thế nào còn có thể nuôi như thế đang yêu. Đại nhân, những này trâu đều là trâu rừng. Một cái nha dịch nói, là Lâm Tiêu mang người từ trên núi bắt trở lại. Trâu rừng. Tống Thanh Hòa mở to hai mắt nhìn, trong lòng của hắn đối Lâm Tiêu tò mò lại nhiều mấy phần. Hắn nhìn trước mắt Thanh Sơn thôn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp trong làng phong ốc chỉnh tề, con đường sạch sẽ, các thôn dân trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cái này cảnh tượng cùng bên ngoài đám lính kia hoang ngựa loạn, dân chúng lầm than thôn, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Tống Thanh Hòa nhịn không được tán thán nói, cái này Lâm Tiêu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tống Thanh Hòa trong lòng đối Lâm Tiêu tò mò đặt đến đỉnh điểm, hắn tăng tốc bước chân, không kịp chờ đợi muốn gặp được vị này trong truyền thuyết anh hùng thiếu niên. Chương 95, gặp nhau hoan 1/2. Chương 95, gặp nhau hoan 1/2. Vị này đồng hương, xin hỏi Lâm Tiêu nhà thế nào đi? Tống Thanh Hòa ngăn lại một vị khiên quốc thôn dân, khách khí hỏi. Thôn dân kia trên dưới đánh giá Tống Thanh Hòa một chút, gặp hắn khí độ bất phàm, phía sau còn đứng lấy một mỹ phụ nhân cùng mấy cái nha dịch, cảm thấy có chút suy đoán. Các ngươi là? Thôn dân hỏi. Tại hạ Tống Thanh Hòa, có việc cầu kiến Lâm Tiêu. Tống Thanh Hòa chắp tay. Tống Thanh Hòa. Thôn dân sững sờ, danh tự này thế nào nghe như thế quen hay? Hẳn là ngài là huyện thái gia. Bên cạnh một cái mắt sắc thôn dân đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chính là. Tống Thanh Hòa nhẹ gật đầu. Ai u? Huyện thái gia đến rồi. Thôn dân kia một cuống họng giống mở, thanh âm truyền khắp toàn bộ thôn. Huyện thái gia tới. Ở chỗ nào? Thật hay giả? Huyện thái gia đến chúng ta Thanh Sơn thôn rồi. Mau đi xem một chút. Các thôn dân nhao nhao thả ra trong tay công việc, từ bốn phương tám hướng lao qua. Thật sự là huyện thái gia. Huyện thái gia đến chúng ta thôn. Đây là có cái gì việc vui sao? Đám người trong nháy mắt sôi trào lên, đại gia hỏa đều rối cổ, muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết quan phụ mẫu. Mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Tống Thanh Hòa vội vàng khoát tay, ta là tới tìm Lâm Tiêu, xin hỏi vị Tiêu biết rõ Lâm Tiêu nhà ở đâu? Tìm Lâm Tiêu ca. Huyện thái gia tìm Tiêu ca làm gì? Không biết ta, chẳng lẽ Lâm Tiêu ca lại là công? Các thôn dân nghị luận ở Mỹ, đều có chút không nghĩ ra. Ta biết, ta biết. Một cái thôn dân xuyên qua đám người, Lâm Tiêu ca liền ở tại bên kia. Hắn chỉ vào một cái phương hướng. Đa tạ. Tống Thanh Hòa nói tiếng cảm ơn, mang người đi theo kia lưu dân, hướng Lâm Tiêu nhà đi đến. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đúng, đi xem một chút. Các thôn dân phần phật cùng tại phía sau, giống một hàng dài, quy mô lớn. Lâm Tiêu nhà. Trong viện, Lâm Tiêu đang nằm tại trên ghế xích đu, thoải mái nhàn nhã. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội, một cái cho hắn đấm chân, một cái cho hắn nắm vai, tháng ngày trôi qua gọi là một cái thoải mái. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa rồn rập đánh gãy trong nội viện yên tĩnh. Tiểu ca, huyện trưởng đại nhân đến. Ngoài cửa truyền đến Trương Phú An thanh âm. Huyện trưởng đại nhân. Lâm Tiêu sững sờ, từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Nghiêm Tĩnh mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một đám người, một người cầm đầu, khí độ bất phàm, chính là Tống Thanh Hòa. Thảo dân Lâm Tiêu gặp qua đại nhân. Lâm Tiêu đi đến Tống Thanh Hòa trước mặt, chắp tay hành lễ. Người chính là Lâm Tiêu. Tống Thanh Hòa nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Người tuổi trẻ trước mắt, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Chính là, Lâm Tiêu không tiêu ngạo không tự tin nói,
"Tốt, tốt, tốt."
Tống Thanh Hòa nói liên tục ba cái tốt chữ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. "Đại nhân quá khen." Lâm Tiêu khiêm tốn nói, "Đi, chúng ta đi vào nói." Tống Thanh Hòa nói, cất bước đi vào biệt thự. "Đại nhân mời." Lâm Tiêu nghiêng người nhường đường. Tống Thanh Hòa đi vào biệt thự, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp trong viện, trồng đầy các loại hoa cỏ, ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Vài cọng cây trà, chi phồn diệp mộng, xanh úng tươi tốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cây trà một bên, trưng bày một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Trên bàn đá còn trưng bày một chút mộc điêu, sinh động như thật, giống như lúc. Trong viện đặt vào một tấm ghế đu, chính là Lâm Tiêu vừa rồi nằm tấm kia. Còn có một lương đỉnh, cổ kính. Cả viện tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên. Lúc này, Tống Thanh Hòa bên người Bùi Tuyết Yiye cũng hấp dẫn Lâm Tiêu ánh mắt. Chỉ gặp nàng người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, dáng người thướt tha, khí chất yêu nhã. Nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, tựa như trong tranh đi ra tiên tử. Thật đẹp. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm tán thưởng. Đây là nội nhân, Bùi thị. Tống Thanh Hòa giới thiệu nói. Thảo dân gặp qua phu nhân. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ. Lâm công tử không cần đa lễ. Bùi Tuyết Yiye mỉm cười, thanh âm như hoàng oanh giống như êm tai. Đinh. Hệ thống khóa lại Bùi Tuyết Yiye, trước mắt độ thiện cả một. Ừm. Lâm Tiêu sững sờ, trong lòng một trận kinh ngạc. Hệ thống này lại khóa lại một cái. Hơn nữa, còn là huyện trưởng phu nhân. Lâm Tiêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Lâm Tiêu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tống Thanh Hòa chỉ vào bàn đã nói. Được. Lâm Tiêu gật gật đầu, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố vội vàng đi trong phòng, bưng trà đổ nước. Lâm Tiêu, ta lần này đến là có một việc, nghi xin ngươi rút một tay. Tống Thanh Hòa đi thẳng vào vấn đề nói. Đại nhân tỉnh giảng. Lâm Tiêu nói. Ngươi cũng biết, bây giờ thiên hạ này, khói lửa nổi lên bốn phía, loạn tượng mọc thành bụi. Tống Thanh Hòa thở dài, các nơi phản loạn không ngừng, lưu dân khắp nơi, bách tính khổ không thể tả. Nhất là kia Thanh Sơn quân, càng là thế như trẻ tre, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Đại nhân, ý của ngài là? Lâm Tiêu ẩn ẩn đoán được Tống Thanh Hòa ý đồ đến. Ta nghĩ mời ngươi xuất mã, giúp ta một chút sức lực, chống cự Thanh Sơn quân. Tống Thanh Hòa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta chắc chắn trùng điệp tạ ơn. Cái này, Lâm Tiêu có chút do dự. Hắn chỉ nghĩ tới mình tháng ngày, không muốn tham dự những này chém chém giết giết chuyện. Lâm Tiêu, ta biết, ngươi là có bản lĩnh người. Tống Thanh Hòa tiếp tục nói, ngươi tiêu diệt Hắc Đao sẽ, cứu được Phong Lâm trấn, đây là một cái công lớn. Bây giờ, cái này Thanh Lam huyện cũng đem đứng trước đồng dạng nguy cơ. Ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ lần nữa, cứu Thanh Lam huyện bách tính với trong nước lửa. Đại nhân, ta. Lâm Tiêu vẫn còn có chút do dự. Lâm Tiêu, ta biết, ngươi khả năng không muốn tham dự những này phân tranh. Tống Thanh Hòa nói, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như Thanh Lam huyện bị Thanh Sơn quân công phá, sẽ là cái gì dạng cảnh tượng? Thanh Sơn quân cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nơi bọn họ đi qua, phòng ốc bị tiêu hủy, bách tính bị tàn sát, thê nữ bị bắt ngược. Đến lúc đó, cái này Thanh Sơn thôn cũng khó thoát kiếp nạn này. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi các hương thân đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu rõ. Tống Thanh Hòa giống một cái trọng truy đập vào Lâm Tiêu trong lòng. Ta. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lâm Tiêu, ta biết ngươi là người có tình nghĩa. Tống Thanh Hòa tiếp tục nói, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn người nhà của mình, bằng hữu, các hương thân gặp cực khổ. Chỉ cần ngươi chịu rời núi, ta cam đoan Thanh Lam huyện bách tính đều sẽ cảm kích ngươi, đi khắp ngươi. Mà lại, ta sẽ còn cho ngươi một vạn lượng bạch ngân làm tạ ơn. Lâm Tiêu rủ xuống mắt, âm thầm suy tư. Huyện thái gia nói rất đúng, nếu như Thanh Lam huyện bị công phá, ta cái này Thanh Sơn thôn cũng khó thoát một kiếp. Đến lúc đó, mình bây giờ có tất cả đều sẽ hóa thành hư không, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Huống hồ một vạn lượng bạch ngân cũng không phải số lượng nhỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng đã có quyết định. Tốt. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn xem Tống Thanh Hòa, nói từng chữ từng câu, ta đáp ứng ngươi. Chương 96, thần hồ kỳ kỹ 1/3. Chương 96, thần hồ kỳ kỹ 1/3. Tống Thanh Hòa trên mặt lộ ra nét mừng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn biết rõ, có Lâm Tiêu trợ giúp, Thanh Lam huyện liền có thêm một phần hy vọng. Bùi Tuyết Y Lì cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Lâm nghĩa sĩ sâu hiểu đại nghĩa, bản quan thay mặt Thanh Lam huyện bách tính cảm ơn nghĩa sĩ. Tống Thanh Hòa đứng dậy, trịnh trọng hướng Lâm Tiêu thi lễ một cái. Đại nhân không cần như thế. Lâm Tiêu đội vàng đỡ dậy Tống Thanh Hòa, đã đáp ứng đại nhân, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tốt, tốt, tốt. Tống Thanh Hòa vỗ tay cười to, có Lâm công tử câu nói này, ta an tâm. Đại nhân đường xa mà đến, chắc hẳn cũng đói bụng, không bằng ngay tại hàn xá ăn bữa cơm rau dưa, như thế nào? Lâm Tiêu đề nghị. Ồ. Tống Thanh Hòa nhãn tỉnh sáng lên, vậy thì tốt. Thế là, Lâm Tiêu liền để Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố 2 tỷ bội đi chuẩn bị bắt đũa, mình thì vén tay áo lên, tiến vào phòng bếp. Không bao lâu, trong phòng bếp liền bay ra khỏi mê người mùi thơm. Mấy cái nha dịch cũng nhịn không được tiến đến cửa phòng bếp, thò đầu ra nhìn. Thơm quá a. Bùi Tuyết Ý liền nhịn không được tán thưởng. Cái này Lâm nghĩa sĩ, thật đúng là đa tài đa nghệ. Tống Thanh Hòa cũng cảm thán nói. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Nghiêm Tĩnh đi vào phòng bếp, nhẹ nói. Không cần, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này, ta tự mình tới là được. Lâm Tiêu trước làm cái thịt kho tàu. Kim hoàng thịt kho tàu, bọc lấy bóng ánh sáng long lanh nước đường, bốc hơi nóng, tản ra mê người điểm hương. Lại làm cái chua cay cải trắng trong veo, quả ớt hương cay, giấm chua thoải mái, hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Cuối cùng nhất, Lâm Tiêu lại nấu một nồi cây nấm hầm gà rừng. Nồng đậm mùi thơm, tràn ngập toàn bộ phòng bếp, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Tiêu đem ba đạo đồ ăn từng cái bưng lên bàn, dọn xong bát đũa. Đại nhân, phu nhân, mời. Tống Thanh Hòa nhìn xem trên bàn ba đạo đồ ăn thường ngày, sắc hương vị đều đủ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây đều là Lâm Nghĩa sĩ làm. Tống Thanh Hòa có chút không dám tin tưởng. Đại nhân nếm một chút liền biết. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Tống Thanh Hòa cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong mềm nu, ăn ngon cực kỳ.
Tốt, tốt, tốt.
Tống Thanh Hòa liên tục tán thưởng, cái này thịt kho tàu, so ta tại trong huyện thành đến qua, còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Bùi Tuyết Y Lìa cũng kẹp một khối, nhẹ nhàng cắn một cái.
Ừm.
Bùi Tuyết Y Lìa nhãn tỉnh sáng lên, mùi vị kia, cảm giác dày đặc, ngọt mà không ngán. Nàng lại kẹp một khối chua cay cải trắng. Cải trắng cùng vào, chua cay xuống miệng, thanh thúy nhiều chất lỏng, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Cái này cải trắng, cũng tốt ăn. Bùi Tuyết Y Lìa khen không dứt miệng. Cuối cùng nhất, Tống Thanh Hòa đới thêm một chén nữa cây nấm hầm gà rừng. Hắn uống trước một ngụm canh. Nước canh cùng vào, ngon vô cùng, phản phất một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân.
Tốt canh.
Tống Thanh Hòa nhịn không được tán thưởng, cái này canh, tươi đến làm cho người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Hắn lại kẹp một khối thịt gà. Thịt gà hầm đến mềm nát ngon miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, liền cốt nhục tách rời. Cái này thịt gà cũng tốt ăn. Tống Thanh Hòa khen không dứt miệng, cái này cây nấm cũng ngon cực kỳ. Bùi Tuyết Ý Nhi cũng uống một ngụm canh, ăn khối thịt gà.
Ừm.
Bùi Tuyết Ý Nhi trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai người ăn đến say sưa ngon lành, khen không dứt miệng. Lâm Nghĩa sĩ, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là tuyệt. Tống Thanh Hòa cảm thán nói.
Đại nhân quá khen.
Lâm Tiêu Khiêm Tốn nói, đây đều là chút đồ ăn thường ngày, không đáng giá nhắc tới.
Lâm công tử khiêm tốn.
Bùi Tuyết Y thì nói, cái này mấy món ăn, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa cực cao chủ nghệ. Thiếp thân bình sinh, chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Mấy cái nha dịch đứng ở một bên, nhìn xem Tống Thanh Hòa vợ chồng ăn đến như thế hương, nước bọt đều nhanh chảy xuống.
Nấc.
Cơm nước non nê, Tống Thanh Hòa chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt đều tiêu tán không ít, bữa cơm này ăn đến thật là thoải mái. Tống Thanh Hòa đứng dậy ở trong viện dạo bước, ánh mắt rơi vào treo trên tường một cây cung bên trên.
Lâm nghĩa sĩ, cái này cung, nhìn xem phân lượng cực nặng a.
Tống Thanh Hòa thuận miệng hỏi.
Còn tốt, rất tiện tay.
Lâm Tiêu cười cười.
Ồ.
Tống Thanh Hòa tới hào hứng, không biết Lâm nghĩa sĩ có thể biểu hiện ra một hai.
Đều xấu.
Lâm Tiêu cũng không chối từ, đi đến góc tường, cầm lấy tia cung, lại cầm lấy một mũi tên, đặt lên trên dây cung.
Đại nhân, ngài nhìn bên kia.
Lâm Tiêu chỉ vào nơi xa. Tống Thanh Hòa thuận Lâm Tiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một cây đại thụ, chừng ngàn mét có hơn, đều nhanh thấy không rõ.
Lâm nghĩa sĩ, ngươi làm muốn.
Tống Thanh Hòa hơi nghi hoặc một chút.
Lâm Tiêu không nói gì, nhếch miệng mỉm cười.
Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, chậm rãi kéo ra dây cung. Dây cung dần dần kéo căng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất thừa nhận lực lượng khổng lồ. Lâm Tiêu ánh mắt trở nên sắc bén như ưng, chăm chú tập trung vào xa xa đại thụ.
Siêu,
mũi tên rời dây cung mà ra, như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt.
Cái này,
Tống Thanh Hòa mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí đều không thấy rõ mũi tên quy tích. Mấy cái nha dịch cũng há to miệng, một mặt khó có thể tin.
Bán
chúng sao?
Một cái nha dịch lắp bắp hỏi.
Không biết ta, quá xa, thấy không rõ.
Một cái khác nha dịch lắc đầu.
Bùi Tuyết Y Lìa cũng tò mò mà nhìn xem nơi xa, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết.
Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Hắn buông xuống cung, cất bước hướng nơi xa đi đến.
Tống Thanh Hòa bọn người vội vàng đuổi theo.
Đi vào trước đại thụ, đám người tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi.
Chỉ gặp cái mũi tên này, thật sâu cắm ở trên cành cây, đều đem cây bắn thủng.
Thần nhân
a.
Một cái nha dịch trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Lâm Tiêu quỳ bái.
Mũi tên này pháp cũng quá chuẩn a.
Một cái khác nha dịch cũng sợ hãi thán nói.
Tống Thanh Hòa càng là chấn kinh đến nói không ra lời.
Ngoài ngàn mét, một tiễn mặc cây, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ.
Lâm nghĩa sĩ, ngươi mũi tên này pháp thật sự là thần hồ kỳ kỹ.
Tống Thanh Hòa nhịn không được tán thán nói.
Bùi Tuyết Y Lìa nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt dị sắc liên tục.
Liền xem như trong quân đội cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh được.
Tống Thanh Hòa lần nữa tán thán nói, đại nhân quá khen.
Lâm Tiêu khiêm tốn nói,
đinh.
Bùi Tuyết Y Lìa độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 2.
Lâm Tiêu khỏe môi hơi cầu, độ thiện cảm tăng lên.
Xem ra cái này biểu hiện ra tiến pháp vẫn là có hiệu quả.
Lâm Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ tới,
sát trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về.
Tống Thanh Hòa nói,
đại nhân, phu nhân có ngươi tại, Thanh Lam huyện nhất định có thể giữ vững.
Tống Thanh Hòa lần nữa tán thán nói,
đại nhân yên tâm.
Lâm Tiêu nói, ta nhất định sẽ làm hết sức.
Tốt, tốt, tốt.
Tống Thanh Hòa nói liên tục ba cái tốt chữ. Lâm nghĩa sĩ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.
Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về.
Tống Thanh Hòa đứng dậy nói,
Lâm nghĩa sĩ, ngươi ngày mai đến huyện thành tìm ta, chúng ta lại nói chuyện.
Được.
Lâm Tiêu gật gật đầu, đại nhân đi thong thả.
Tống Thanh Hòa vợ chồng mang theo mấy cái nha dịch rời đi Thanh Sơn thôn.
Trên đường trở về,
Tống Thanh Hòa tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy Lâm Tiêu bắn tên hình tượng. Cái này Lâm Tiêu thật là một cái kỳ nhân. Tống Thanh Hòa cảm thán nói, văn võ song toàn, thế gian hắn hữu. Đúng vậy a. Bùi Tuyết Y Nhi cũng nói, cái này Lâm Tiêu không chỉ có võ nghệ cao cường, chủ nghệ tinh xảo, còn như thế khiêm tốn điệu thấp, thật sự là khó được. Màn đêm buông xuống, trong làng hoàn toàn yên tĩnh. Duật, một tiếng gào trầm trầm phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lâm Tiêu từ trên giường ngồi xuống, đi đến trong viện, chỉ gặp báo đen tỉnh, đứng tại trong sân, ngửa mặt lên trời thét dài. Dưới ánh trăng, báo đen thân thể so trước đó càng thêm hùng tráng. Bề ngoài của hắn đen nhánh tỏa sáng như là tơ lụa. Làm người khác chú ý nhất là nó bốn cái móng. Nguyên bản màu đen móng, giờ phút này vậy mà biến thành hỏa hồng sắc, như là thiêu đốt hỏa diễm. Trán của nó, cái kia nho nhỏ nhô lên, cũng đã trưởng thành không ít, nhìn càng thêm giống sừng độc rất thú. Báo đen, ngươi đây là? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Báo đen quay đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia thân mật. Ngươi mạnh lên. Lâm Tiêu đi đến đen báo bên người, vuốt ve nó lông mượt. Báo đen cúi đầu xuống, cọ sát Lâm Tiêu bàn tay. Đi, chúng ta ra ngoài thử một chút. Lâm Tiêu trở mình lên ngựa, vững vàng ngồi tại báo đen trên lưng, cảm thụ được báo đen trong cơ thể tích chứa lực lượng cường đại. Giá. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, báo đen vung ra bốn vó, ở trong thôn chạy như điên. Thật nhanh. Lâm Tiêu trong lòng sợ hãi thán phục. Báo đen tốc độ so trước kia nhanh chỉ ít gấp đôi. Nó bắt đầu chạy, tựa như tia chớp, nhanh như điện chớp. Lâm Tiêu cưỡi tại báo đen trên thân, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui. Quá lợi hại. Lâm Tiêu nhịn không được tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, báo đen nuốt vào khối kia màu đỏ tảng đá sau, vậy mà lại trở nên lợi hại như thế. Duật. Báo đen đắc ý kêu một tiếng, đáp lại Lâm Tiêu tán thưởng. Lâm Tiêu cưỡi báo đen, ở trong thôn chạy vài vòng, qua đủ nghiện. Sau đó, hắn cưỡi báo đen, đi tới ngoài thôn. Báo đen, chúng ta qua bên kia thử một chút. Lâm Tiêu chỉ vào xa xa một tòa núi nhỏ nói. Duật. Báo đen lên tiếng, vung ra bốn vó, hướng núi nhỏ chạy đi. Nó bốn vó tung bay, như giẫm trên đất bằng, không tốn sức chút nào bò lên trên đỉnh núi. Quá lợi hại. Lâm Tiêu lần nữa tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, báo đen không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng cũng biến thành cường đại như thế. Báo đen, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lâm Tiêu sờ lấy báo đen lông mượt, vừa cười vừa nói. Duật. Báo đen đắc ý kêu một tiếng, dùng đầu cọ sát Lâm Tiêu. Đỉnh núi gió mang theo một chút hơi lạnh, thổi lất phất Lâm Tiêu góc áo. Tốt, báo đen. Lâm Tiêu vô vô báo đen cái cổ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôn. Tiêu ca. Lâm Tiêu cưỡi báo đen vừa mới tiến cửa thôn, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn gọi báo đen dừng lại, quay đầu nhìn lại, là Vương Thập Tử. Chương 97, lần nữa tăng lên độ thiện cảm, 1/2, chương 97, lần nữa tăng lên độ thiện cảm, 1/2, dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Thẩm Tử dẫn theo ngọn đèn đứng tại cửa thôn, sắc mặt hồng nhuận, giống quả táo chín. Thím, hơn nửa đêm, ngài thế nào còn chưa ngủ? Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Vương Thẩm Tử trước mặt, một cỗ nhàn nhạt xà phòng mùi thơm nước mũi mà tới. Ta. Vương Thẩm Tử cắn môi một cái, ánh mắt lo lắng, nghe nói, ngươi ngày mai muốn đi huyện thành. Ừm, huyện trưởng đại nhân tìm ta, có chút việc. Lâm Tiêu gật đầu. Kia, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Vương Thẩm Tử thanh âm trở nên xa xút, trong huyện thành cũng không so chúng ta thôn, lòng người khó dò, nhiều người xấu. Thím yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng, ta cái này thân thủ, ngài còn không biết. Mấy cái mao tặc, không đủ ta một đao chặt. Vương Thẩm Tử nhìn xem Lâm Tiêu, trong đầu hiện ra hắn tại Phong Lâm trấn đại phát thần uy dáng vẻ, một người một ngựa, như vào chỗ không người, giết đến hắc đao biết đám kia xúc sinh kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần. Cô này khí khái hào hùng, để nàng nhịp tim đều nhanh mấy phần. Ừm. Vương Thẩm Tử nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, cái kia, Tiêu ca, nếu không, đến nhà ta ngồi một chút. Đi nhà ngươi. Lâm Tiêu sững sờ, cố ý cười xấu xa nói, thím, như thế chậm, có chuyện gì sao? Ừm. Vương Thẩm Tử cắn môi một cái, mặt càng đỏ hơn, thanh âm nhỏ như rồi môi, ta đem lần trước món kia quần áo mặc vào. Ồ. Lâm Tiêu trong lòng rung động, đâu còn không rõ Bạch Vương thím ý tứ, trong lòng nhất thời cùng nhỏ bắt giống như, lần trước đưa cho Vương Thẩm Tử bộ kia chế phục, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vương Thẩm Tử mặc vào sau, gọi là một cái phong tình bản chủng, đơn giản có thể hồn siêu phách lạc. Tốt, ta đi xem một chút. Lâm Tiêu không do dự, đáp ứng xuống. Vương Thẩm Tử trên mặt lộ ra nét mừng, quay đầu bước đi. Lâm Tiêu nắm báo đen, ký ha hí lửng cùng tại phía sau. Đến Vương Thẩm Tử nhà, Vương Thẩm Tử lộng đắt một tiếng đóng cửa lại, lại lộng soạt một tiếng cắm tốt then cửa, động tác nhanh nhẹn, mang theo vài phần nội vàng. Lâm Tiêu ca, ngươi ngồi trước. Vương Thẩm Tử chỉ vào ghế. Lâm Tiêu gật gật đầu, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt lại nhịn không được đi đến phòng nghiêng mắt nhìn. Vương Thẩm Tử hít sâu một hơi, lắc mông chi tiến vào bụng trong. Một lát sau, Vương Thẩm Tử ra, đổi lại bộ kia chế phục, bó chặt áo, đem nàng kia đối sung mãn phát họa đến vô cùng sống động, phản phất muốn nhảy ra. Bao mông dưới bánh ngắn, một đôi trắng bóng đôi chân dài, thon dài thẳng tắp, sáng rõ Lâm Tiêu con mắt. Tiêu ca, xem được không? Nàng đi tới, tay khoác lên Lâm Tiêu trên bờ vai, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trước ngực sung mãn cơ hồ muốn áp vào Lâm Tiêu trên mặt. Đẹp mắt, ta rất thích. Lâm Tiêu trợn cả mắt lên, hận không thể đem tròng mắt móc ra dán tại Vương Thẩm Tử trên thân. Vương Thẩm Tử mặc vào bộ này quần áo, so với lần trước càng thêm mê người, đơn giản chính là cái yêu tinh. Vương Thẩm Tử trên mặt cười nở hoa, tay thuận Lâm Tiêu bả vai đi xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm mềm nhu nhu, "Tiêu ca, cảm ơn ngươi, đưa ta như thế quần áo đẹp.
Thím, ngươi không cần cảm ơn ta.
Lâm Tiêu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tay thuận thế khoác lên Vương Thẩm Tử trên lưng, vào tay cho nhắn, làm cho lòng người vượn ý ngựa, ngươi thích liền tốt.
Ừm.
Vương Thẩm Tử gật gật đầu, ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt lớn mật mà lửa nóng, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu cho hòa tan.
Chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó?
Nghe được Vương Thẩm Tử ngay thẳng lời nói, Lâm Tiêu cũng nhịn không được nữa. Qua một hồi lâu, Lâm Tiêu mới đứng người lên, Vương Thẩm Tử kéo lại hắn, Tiêu ca,
cái này cho ngươi.
Vương Thẩm Tử từ trong ngực móc ra một cái hộ thân phủ, nhét vào Lâm Tiêu trong tay, đây là ta cầu tới, ngươi đeo lên, Bồ Tát phù hộ ngươi bình an, gặp dữ hóa lành. Lâm Tiêu tiếp nhận hộ thân phủ, vào tay ôn nhuận, phía trên còn mang theo Vương Thẩm Tử nhiệt độ cơ thể, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan.
Ta ơn thím.
Lâm Tiêu đem hộ thân phủ mang tại trên cổ, trong lòng ấm áp dễ chịu, cái này thím, thật sự là có lòng.
Tiêu ca, ngươi ngày mai có thể chiếm được cẩn thận một chút.
Vương Thẩm Tử lần nữa dặn dò.
Ừm, ta hiểu rồi.
Lâm Tiêu gật đầu, đi tới cửa.
Tiêu ca.
Vương Thẩm Tử muốn nói lại thôi.
Thế nào rồi?
Lâm Tiêu hỏi.
Không có.
Không có việc gì.
Vương Thẩm Tử lắc đầu, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Tốt, thím, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.
Lâm Tiêu gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lâm Tiêu rời đi Vương Thẩm Tử nhà, trong lòng đắc ý, bước chân đều nhẹ nhàng không ít, giống dẫm tại trên bông đồng dạng.
Đinh.
Vương Thẩm Tử độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 22.
Lại có thể rút thưởng, hắc hắc.
Lâm Tiêu trong lòng trong bụng nở hoa, lần này không uổng công. Hắn tăng tốc bước chân hướng nhà đi, chuẩn bị đi trở về rút thưởng, đêm nay thật là một cái ngày tốt lành.
Vừa tới cửa nhà, Lâm Tiêu liền trợn tròn mắt.
Chỉ gặp trong viện, đèn đuốc sáng trưng.
Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng cùng Lâm Tẩu Tử ba người, vậy mà đều trong sân chờ lấy hắn.
Mà lại, các nàng ba cái, vậy mà cái gì cũng không mặc.
Dưới ánh trăng, ba bộ huyền chuyển thân thể, như dương chi bạch ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nhìn một cái không sót gì, thấy Lâm Tiêu máu mũi kém chút phun ra ngoài.
Phu quân,
Tiêu ca.
Tam nữ nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, lập tức xông tới, nũng nịu thanh âm, để Lâm Tiêu toàn thân xương cốt đều xúc dọn.
Lâm Tiêu còn không có kịp phản ứng, liền bị tam nữ che mất, từng đợt mùi thơm nước mũi mà đến, để hắn tâm thần dập dờn.
Lâm Tiêu nằm ở trên giường, toàn thân thoải mái, cảm giác mình giống như là tung bay ở đám mây. Hắn nhìn bên cạnh ngủ say ba cái mỹ nhân, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đêm nay thật sự là quá điên cuồng.
Đinh.
Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 51.
Đinh.
Nhan Nhược Hi độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 55.
Đinh.
Nhan Nhược Đồng độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm 48.
Vương Thẩm Tử cùng Nhan Nhược Hi độ thiện cảm đều có thể rút thưởng.
Lâm Tiêu trong lòng trong bụng nở hoa, lần này kiếm lợi lớn.
Lần này liên tục có thể rút thưởng 2 lần.
Phát đạt.
Phát đạt.
Lâm Tiêu mở ra hệ thống, bắt đầu rút thưởng, xoa xoa đôi bàn tay, chờ mong hảo vận giáng lâm.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được gấp 5 lần thể chất.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, linh truyền không gian tăng lên, trước mắt không gian lớn nhỏ, 1000 mét khối.
Gấp 5 lần thể chất.
Lâm Tiêu sững sờ, lập tức cuồng hỉ.
Tăng thêm trước đó gấp 10, ta hiện tại tương đương với thường nhân 15 lần thể chất rồi.
Hắn cảm giác được, thân thể của mình xảy ra biến hóa cực lớn, phảng phất có dùng không hết khí lực.
Cơ bắp càng thêm rắn chắc hữu lực, xương cốt càng cứng rắn hơn như sắt, ngũ tạng lục phủ cũng càng thêm cường kiện.
Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều chiếm được tăng lên cực lớn, ngũ giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể nghe được trong viện con kiến nhúc nhích thanh âm.
Lâm Tiêu lần này đi tiêu diệt Thanh Sơn quân có nắm chắc hơn.
Linh truyền không gian cũng thay đổi lớn.
Tâm hắn niệm khẽ động, tiến vào linh truyền không gian.
Chỉ gặp linh truyền không gian so trước đó lớn gấp 10, khoảng chừng 1000 mét khối.
Không gian bên trong, nước linh truyền từ ngực ra bên ngoài bốc lên, so trước đó càng dồi dào.
Những cái kia loại thực vật, xanh mơn mận, mọc khả quan, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng thoải mái.
Lâm Tiêu trong lòng kích động.
Có cái này linh truyền không gian, ta liền có thể chứa đựng càng nhiều vật tư.
Trong cái loạn thế này, vật tư chính là sinh tồn bảo hộ, càng nhiều càng tốt.
Lâm Tiêu hài lòng thối lui ra khỏi hệ thống, ôm ba cái mỹ nhân, ngủ thật say, khóe miệng còn mang theo mỉm cười.
Chương 98, mưa gió nổi lên đi nhậm chức Thanh Lam, 1/3, chương 98, mưa gió nổi lên đi nhậm chức Thanh Lam, 1/3, ngày thứ hai.
Cửa thôn, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt.
Các thôn dân tự phát tụ tập, vì Lâm Tiêu tiến đường, tràn diện so với năm rồi còn long trọng.
Tiêu ca, thuận buồm xuôi gió.
Tiêu ca, đi sớm về sớm.
Tiêu ca, chúng ta trong thôn chờ ngươi khải hoàn.
Các thôn dân nhiệt tình tăng gọn, mồm năm miệng mười hô hào, trên mặt tràn đầy tự hào cùng chờ mong.
Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Lâm Tẩu Tử, Trương Nguyễn Thanh, Vương Thẩm Tử mấy người đứng tại trước đám người, hốc mắt từng đỏ, lưu luyến không rời.
Phu quân, ngươi phải cẩn thận.
Nhan Nhược Hi nhẹ giọng căn dặn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng.
Tiêu ca, chúng ta ở nhà chờ ngươi.
Lâm Tẩu Tử cũng ôn nhu nói, trong giọng nói mang theo một tia không bỏ.
Thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an trở về.
Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội cũng trông mong nhìn qua Lâm Tiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng.
Lâm Tiêu nhìn trước mắt từng trương khuôn mặt quen thuộc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Yên tâm đi, ta hiểu rồi.
Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, các ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy, ta rất nhanh liền trở về.
Hộ vệ đội các thành viên, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, đều muốn cùng Lâm Tiêu đi huyện thành.
Tiêu ca, mang ta lên đi.
Tiêu ca, ta cũng nghĩ đi.
Tiêu ca, để chúng ta đi chung với ngươi giết địch.
Lâm Tiêu đảo mắt một tuần, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người trên thân.
Minh Đức, Phù Yên, Vương Kiến,
ba người các ngươi theo ta đi. Những người khác tiếp tục lưu lại trong thôn, từ thôn trưởng thống nhất quản lý, tăng cường đề phòng, hiểu chưa?
Hiểu rõ.
Đám người cùng kêu lên đáp, âm thanh chấn khắp nơi. Lâm Tiêu gật gật đầu, xoay người cưỡi lên báo đen, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, báo đen vung ra bốn bó, hướng huyện thành chạy đi.
Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người theo sát hắn sau.
Thanh Lam huyện thành, cửa thành. Tống Thanh Hòa sớm chờ ở đây. Nhìn thấy Lâm Tiêu bọn người đến, Tống Thanh Hòa bước nhanh nên đón tiếp lấy.
Lâm nghĩa sĩ, ngươi có thể tính đến rồi.
Tống Thanh Hòa vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói.
Đại nhân.
Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, chắp tay hành lễ.
Không cần đa lễ.
Tống Thanh Hòa đỡ dậy Lâm Tiêu, đi, chúng ta vào thành lại nói.
Tống Thanh Hòa dẫn Lâm Tiêu bọn người tiến vào huyện thành.
Đến huyện nha, Tống Thanh Hòa đem Lâm Tiêu mời đến đại đường.
Huyện nha đại đường, văn võ quan viên phân loại hai bên.
Chư vị, vị này chính là Lâm Tiêu, Lâm nghĩa sĩ.
Tống Thanh Hòa hướng đám người giới thiệu nói, Lâm nghĩa sĩ tiêu diệt Hắc Đao Sẽ, cứu được Phong Lâm Trấn, lập xuống đại công.
Bây giờ Thanh Lam huyện cũng gặp phải nguy cơ. Ta mời Lâm nghĩa sĩ rời núi, chính là vì bảo đảm vệ Thanh Lam huyện, bảo vệ bách tính. Từ hôm nay trở đi, Lâm nghĩa sĩ chính là chúng ta Thanh Lam huyện binh mã tổng quản, thống lĩnh toàn huyện binh mã. Các ngươi muốn nghe từ Lâm nghĩa sĩ chỉ huy, không được sai sót.
Vâng, đại nhân.
Chúng quan viên cùng kêu lên đáp.
Tốt.
Tống Thanh Hòa gật gật đầu, quay đầu nói với Lâm Tiêu, từ hôm nay trở đi, này 1.000 huyện binh, còn có kia 3.000 tân binh, đều giao cho ngươi.
Đa tạ đại nhân tín nhiệm.
Lâm Tiêu chắp tay nói.
Thanh Lam huyện nhà, binh mã ti võ đài,
bụi đất tung bay, hò hét rung trời.
Lâm Tiêu đứng tại trên đài cao, quan sát phía dưới đang tại binh lính thao luyện.
1.000 huyện binh, miễn cưỡng coi như có chút tinh khí thần, nhưng này 3.000 mới quên trắng đinh, cũng chỉ có thể dùng đám ô hợp để hình dung.
Đội ngũ có mẹo, bộ pháp cao thấp không đều, trong tay trường mâu càng là như là thiêu hỏa côn, không có chút nào sát khí.
Đại nhân, cái này
có thể được không?
Binh mã ti Lý giáo úy sát mồ hôi chán, một mặt thần sắc lo lắng.
Hắn muốn cho là mới tới binh mã tổng quản biết mang đến cái gì diệu kế, kết quả vừa đến đã làm loại này cơ sở thao luyện, thật sự là làm cho lòng người bên trong không chắc.
Lâm Tiêu ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, luyện binh như luyện đao, bất ma bất lợi.
Nền tảng bất ổn, lầu các lại đẹp cũng là không chung lầu các.
Lý giáo úy không còn dám nhiều lời, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chỉ huy.
Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, trông cậy vào đám người này trong thời gian ngắn thoát thai hoàn cốt, kia là người si nói mộng. Nhưng cơ bản trận hình cùng phục tùng mệnh lệnh lại là nhất định.
Loạn thế sắp tới, hắn ỷ vào là mình, là báo đen, là kia một thân viễn siêu thường nhân thể chất.
Thao luyện kéo dài cho tới trưa, các binh sĩ mệt mỏi thở hổn hển, tiếng oán than dậy đất.
Lâm Tiêu lại không chút nào buông lòng ý tứ, ngược lại đề cao yêu cầu, thanh âm to như đồng hồ, hôm nay thêm luyện một canh giờ.
Ai dám lười biếng, quân pháp xử trí.
Trên giáo trường lập tức kêu rên một mảnh, lại không người dám chân chính dừng lại động tác.
Lâm Tiêu ánh mắt như là mùa đông khắc nghiệt băng đao, đảo qua chỗ, làm cho người sợ hãi.
Trạng ban tối, Lâm Tiêu rời đi võ đài, trực tiếp đi huyện nha tốt nhất tiệm thợ rèn.
Nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến, cầm đầu lao thợ rèn vội vàng thả ra trong tay sống, tiến lên đón, cười rặng rỡ, Lâm đại nhân, ngài thế nào tới?
Thế nhưng là có cái gì cần tiểu nhân ra sức?
Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra yêu cầu của mình, ta muốn rèn đúc binh khí cùng hộ giáp.
Đại nhân mời nói.
Lao thợ rèn vỗ bộ ngực cam đoan.
Thứ nhất dạng, thanh long hiển nguyệt đao.
Lâm Tiêu dừng một chút, chậm rãi phun ra mấy chữ, nặng 188 cân.
Cái gì?
Lao thợ rèn kinh hô một tiếng, thiết truy trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, 188 cân.
Đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ?
Cái này,
đây là đạo sao?
Đơn giản chính là cục sắt ta.
Cái khác thợ rèn cũng nhao nhao xông tới, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Đúng vậy a đại nhân, như thế nặng đao, ai có thể sử dụng được a?
Chỉ sợ cầm đều không cầm lên được đi.
Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, ta có thể sử dụng.
Các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta chế tạo là được.
Lao thợ rèn nhìn Lâm Tiêu thần tình nghiêm túc, không giống như là nói đùa, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể kiên trì đáp,
là đại nhân.
Thứ hai dạng, áo lót.
Lâm Tiêu tiếp tục nói, muốn toàn bao thức, nặng 500 cân.
Đám thợ rèn lần nữa bị chấn kinh đến nói không ra lời, phảng phất nghe được thiên phương giả đàm.
500 cân áo lót.
Cái này ngựa là dùng đến cưới, vẫn là dùng tới dọa chết.
Đại nhân,
cái này,
áo lót này,
có phải hay không quá nặng đi?
Ngựa chỉ sợ không chịu nổi a.
Lao thợ rèn cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Ngựa của ta có thể chịu được lấy.
Lâm Tiêu thản nhiên nói, các ngươi làm theo là được.
Dạng thứ ba, ta khôi giáp.
Lâm Tiêu chỉ mình, muốn toàn thân bao trùm, bao quát mũ giáp, che ngực, bao cổ tay, giáp chân các loại, tổng trọng 150 cân.
Lần này, đám thợ rèn triệt để mộng.
Cộng lại nhanh 1.000 cân trang bị, vị này Lâm đại nhân là thiên thần hạ phàm sao?
Đại nhân,
ngài nhất định phải chế tạo như thế nặng nghề binh khí khôi giáp.
Lao thợ rèn lần nữa xác nhận, thanh âm đều có chút run rẩy.
Lâm Tiêu ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, ta lặp lại lần nữa dựa theo yêu cầu của ta chế tạo.
Vật liệu dùng tốt nhất tinh thiết, cần phải kiên cố dùng bền.
Thời gian,
càng nhanh càng tốt.
Vâng,
vâng,
vâng.
Đám thợ rèn liên tục gật đầu, cũng không dám lại chất vấn Lâm Tiêu yêu cầu.
Lâm Tiêu giao phó xong về sau, liền rời đi tiệm thợ rèn.
Hắn biết do những binh khí này chế tạo bắt đầu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng thời gian cấp bách, hắn nhất định phải giành giật từng giây.
Ngay tại Lâm Tiêu sẵn sàng ra trận thời điểm, một cỗ mưa gió nổi lên kiểm chế bầu không khí, đang tại Thanh Lam huyện thành lan tràn ra.
Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, mọi người nghị luận ở Mỹ, chủ đề chỉ có một cái, Thanh Sơn Quân. Nghe nói không? Thanh Sơn Quân đã liên phá ba trấn, quan binh căn bản ngăn không được. Còn không phải sao, ta có cái thân thích từ phía nam chạy nạn tới, nói Thanh Sơn Quân chỗ đến, cướp bóc bức giết, đơn giản chính là một đám thổ phỉ. Ai, thế đạo này thật sự là sắp biến thiên. Nghe nói huyện trưởng đại nhân đều bệnh cấp tính, cũng không biết có thể hay không chịu được được. Huyện trưởng đại nhân nếu là đổ, chúng ta Thanh Lam huyện coi như xong. Khủng hoảng cảm xúc như là ôn dịch giống như lan tràn, trong thành lòng người bàng hoàng, không ít phú hộ đã bắt đầu thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị thoát đi Thanh Lam huyện. Huyện nha, hậu viện. Tống Thanh Hòa sắc mặt tiểu tụy nằm ở trên giường, hấp hối. Lang Trung vừa mới chẩn trị qua, nói là ưu tư quá độ, tâm hỏa công tâm, một lát chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Bùi Tuyết Y liền ngồi tại bên giường, tỉ mỉ thay hắn lau mồ hôi trán trâu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lao ra, ngươi cảm giác thế nào? Bùi Tuyết Y ôn nhu hỏi. Tống Thanh Hòa suy yếu lắc đầu, thanh âm khàn khàn, phu nhân, ta chỉ sợ không chịu nổi. Thanh Sơn Quân, Thanh Sơn Quân thế như trẻ tre. Thanh Lam huyện, nguy rồi. Đừng nói mê sảng. Bùi Tuyết Y lìa ngữ khí mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Ngươi biết sẽ khá hơn. Lâm Nghĩa Si không phải đã tới sao? Hắn võ nghệ cao cường, nhất định có thể giữ vững Thanh Lam huyện. Tống Thanh Hòa cười khổ một tiếng, ánh mắt ảm đạm, nói là nói như vậy, nhưng Thanh Sơn Quân thế lớn, chúng ta chút nhân mã này, sợ là ngăn không được a. Bùi Tuyết Y lìa trầm mặc, nàng cũng biết Tống Thanh Hòa thực sự nói thật. Hai vạn đại quân, đối với một cái dân cư chỉ là mấy vạn huyện thành nhỏ tới nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Khu khu. Tống Thanh Hòa ho kịch liệt thấu bắt đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bùi Tuyết Y liền vội vàng đỡ dậy hắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn sau lưng, trong mắt tràn đầy bi thương và bất lực. Ngoài thành, trên quan đạo, không thể nhìn thấy phần cuối lưu dân đội ngũ, như là như trường lòng chậm rãi di động. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng chết lặng. Người già trẻ em, lẫn nhau nâng, đi lại tập đến. Thanh tráng những người, sắc mặt nặng nề, trầm mặc không nói. Bọn hắn đều là từ bị Thanh Sơn Quân công phá thành chân trốn tới nạn dân, gia viên bị hủy, thân nhân ly tán, chỉ còn lại kéo dài hơi tàn khí lực, muốn trốn hướng an toàn hơn địa phương. Cha, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hải lôi kéo phụ thân góc áo, thanh âm non nớt mà suy yếu. Phụ thân ánh mắt trống rỗng, mở mịt lắc đầu, không biết, không biết. Có thể đi đến nào tính cái nào đi. Tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Nơi xa, Thanh Sơn Quân cơ sĩ trong gió bay phất phới, phảng phất lơi hái của tử thần, đang tại từng bước một tới gần. Thanh Lam huyện, bờ bên, nguy cơ sớm tối. Chương 99, trang bị, 1/2, chương 99, trang bị, 1/2, Thanh Lam huyện nhà, trong lò rèn. Lô hỏa hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đương, đương, đương. Thiết truy đánh khối sắt thanh âm, thanh thúy mà có tiết tấu, trong không khí quanh quẩn. Mấy ngày mấy đêm đẩy nhanh tốc độ, đám thợ rèn cơ hồ là không ngủ không nghỉ, Lâm Tiêu định chế binh khí cùng khôi giáp, cuối cùng chế tạo xong. Lao thợ rèn đi đến Lâm Tiêu trước mặt, mang trên mặt mấy phần tự hào, mấy phần thấp giọng. Đại nhân, ngài muốn đổ vật, đều làm xong. Được. Lâm Tiêu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bày ra ở một bên binh khí cùng khôi giáp, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh hàn quang loẹt loẹt thanh long hiển một đao. Thân đao dài đến 9 thước 5 tấc, toàn thân đen nhánh, hiện ra hàn quang u lãnh. Đầu đao tương tự nửa tháng, nặng nề mà sắc bén, phản phất có thể bổ ra núi cao. Trên chuôi đao điêu khắc một đầu sinh động như thật thanh long, đầu rồng dâng trào, long trào nắm chặt, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Lâm Tiêu đưa tay nắm chặt chuôi đao, một cỗ chịu nặng cảm giác truyền đến. Phản phất có vạn cân chi lực. Hào đao. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng, cái này thanh long hiển mượt đao, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đón lấy, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào bộ kia áo lót bên trên. Toàn bao thức thiết kế, đem báo đen từ đầu tới đuôi, cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, chỉ lộ ra bốn vó cùng con mắt. Áo lót từng mảnh tinh thiết giáp phiến bước tiếp mà thành, mỗi một mảnh giáp phiến đều rèn luyện được bóng loáng như gương, có thể rõ ràng mà chiếu rọi ra bóng người. Giáp phiến ở giữa, dùng tinh mịn xích sắt kết nối, đã bảo đảm lực phòng hộ, lại không ảnh hưởng báo đen hành động. Dưới ánh mặt trời, bộ này áo lót hiện ra sâu kín hắc quang, phảng phất một đầu đến từ địa ngục ma thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng nhất là chính Lâm Tiêu khôi giáp, mũ giáp hình như hổ đầu, uy phong lẫm liệt. Trên ngực điêu khắc thao thiết văn, dữ tợn kinh khủng. Bao cổ tay, giáp chân đều dùng tinh thiết chế tạo, phía trên hiện đầy vảy dày đặc, như là vảy rồng, không thể phá bỡ. Chọn bộ khôi giáp đen như mực, mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, phảng phất là từ thi núi trong biển máu đi ra, tràn đầy túc sát chi khí. Lâm Tiêu đi ra phía trước, đem khôi giáp từng kiện mặc chỉnh tề. Lộng soạn, lộng soạn. Giáp phiến va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặc vào khôi giáp, Lâm Tiêu cả người rực rỡ hẳn lên. Hắn thân cao 8 thước, hình thể khôi ngô, người khoác màu đen trọng giáp, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, tựa như một tôn tử trên trời giáng xuống ma thần, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song. Tốt, tốt, tốt. Lâm Tiêu nói liên tục 3 chữ tốt, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đám thợ rèn nhìn trước mắt vị này như là thiên thần hạ phàm Lâm đại nhân, cả đám đều sợ ngây người, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Đại nhân, ngài thật sự là thần nhân a. Lao thợ rèn lắp bắp nói, thanh âm đều đang run rẩy. Lâm Tiêu đi đến đen báo bên người, đem bộ kia nặng nề áo lót cho báo đen mặc vào. Hí 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 hí, ngựa. Báo đen hưng phấn tê minh một tiếng, tựa hồ cũng rất thích bộ này trang bị mới chuẩn bị. Mặc chỉnh tề sau, báo đen toàn thân đen nhánh, chỉ có 4 cái móng là hỏa hồng sắc, càng lộ ra uy phong. Phù Yên, đi, đi với ta ngoài thành thử một chút. Lâm Tiêu đối một bên Trương Phú An nói.
Được rồi, Tiêu ca.
Trương Phú An hưng phấn đáp, hấp tấp cùng tại Lâm Tiêu phía sau. Hai người tới ngoài thành, một mảnh trống trải rừng cây. Lâm Tiêu xoay người cưỡi lên báo đen, cầm trong tay thanh Long Điện Nguyệt Đao, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần hạ phàm. Giá. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, báo đen như là một đường tia chớp màu đen, xông về phía trước. Ầm ầm. Móng ngựa đập đất, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, mặt đất đều đi theo chấn động. 500 cân áo lót, đối với báo đen tới nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tốc độ của nó ngược lại so trước đó nhanh hơn. Lộng xoạt. Một gốc to cỡ miệng chén cây nhỏ, bị báo đen trực tiếp đục gãy, như là giấy. Bèn, lại một gốc to bằng bắp đùi cây, bị báo đen chặn ngang đục gãy, ầm vang ngã xuống đất. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Trương Phú An nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này báo đen, đơn giản chính là một đầu hình người hung thú. Lâm Tiêu thôi động báo đen, tiếp tục hướng phía trước chạy. Ầm ầm, ầm ầm. Báo đen như là máy đuổi đất, tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Tút, tút, tút. Lâm Tiêu cười to, trong lòng thoải mái lâm ly. Hắn cảm giác mình cùng báo đen phản phất hòa làm một thể, đội ngũ hợp nhất, không gì không phá. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, thấy được phía trước một gốc hai người ôm hết thô đại thụ. Đúng. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thanh Long Hiển Nguyệt Đao, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Hô. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Lộng xoạt. Một tiếng vang thật lớn, đại thụ ứng thanh mà đứt, vết cắt vung bước bóng loáng, như là mặt kính. Hào đao. Lâm Tiêu tan thản nói, cái này thanh Long Hiển Nguyệt Đao, quả nhiên vô cùng sắc bén. Hắn cơ thanh Long Hiển Nguyệt Đao, tại trong rừng cây trên dưới tung bay, trái bổ phải chặt. Đao quang lấp lóe, hàn khí bức người. Từng cây cây cối bị thanh Long Hiển Nguyệt Đao tùy tiện chặt đứt, như là như chém dưa thái rau. Trong rừng cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tiểu ca, ngươi, ngươi đơn giản chính là thiên thần hạ phàm a. Trương Phú An triệt để sợ ngây người, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, trong mắt tràn đầy sùng bái. Có ngươi, chúng ta còn sợ cái gì Thanh Sơn Quân? Lâm Tiêu thu đao mà đứng, nhìn một chút trên thân bộ này 150 cân khôi giáp, cảm giác tựa như là mặc vào một kiện dày điểm quần áo, không có ảnh hưởng chút nào hắn hành động. Đi, về thành. Lâm Tiêu hăng hái, quay đầu ngựa lại, hướng huyện thành chạy đi. Chương 100, chủ động xuất kích, 1/2, chương 100, chủ động xuất kích, 1/2, Lâm Tiêu cùng Trương Phú An trở lại huyện nhà, còn chưa ngồi nóng đi, Lý Giáo Úy liền đội vã chạy vào. Đại nhân, phu nhân xin ngài đi qua một chuyến. Phu nhân? Lâm Tiêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Lý Giáo Úy nói là Bùi Tuyết Y Lìa tốt, ta đã biết. Lâm Tiêu gật gật đầu, đi theo Lý Giáo Úy đi vào huyện nhà hậu viện. Bùi Tuyết Y Lìa đang đứng ở trong viện, hai đầu lông mày bao phủ một tầng mây đen. Nhìn thấy Lâm Tiêu, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, Lâm nghĩa sĩ, ngươi đã đến. Phu nhân tìm ta, thế nhưng là có cái gì chuyện? Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Bùi Tuyết Y thì than nhẹ một tiếng, vừa mới nhận được tin tức, Thanh Sơn quân lại công phá An Bình trấn, chính hướng Thanh Lam huyện mà tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau liền sẽ binh lâm thành hạ. An Bình trấn. Lâm Tiêu đi đến một bên, nơi đó treo một tấm Thanh Lam huyện xung quanh địa đồ. Hắn cẩn thận xem xét, rất mau tìm đến An Bình trấn vị trí. Thanh Sơn quân hiện tại nơi nào? Lâm Tiêu hỏi. Bùi Tuyết Y chỉ vào trên bản đồ một chỗ sơn cốc, căn cứ thám tử hồi báo, Thanh Sơn quân trước mắt chú đóng ở chỗ này, Thanh Dương cốc. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Thanh Dương cốc bên trên. Chỗ này sơn cốc nằm ở An Bình trấn cùng Thanh Lam huyện ở giữa, địa thế hẹp dài, hai bên là dốc đứng sơn phong, ở giữa một đầu đốn lượn con đường xuyên qua. Nơi tốt. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên. Bùi Tuyết Y ỉa sương sở, Lâm nghĩa sĩ, chỉ giáo cho. Lâm Tiêu chỉ vào địa đồ, giải thích nói, phu nhân mời xem, cái này Thanh Dương cốc, địa thế nhẹ nhàng, mặc dù hai bên sơn phong dốc đứng, nhưng đáy cốc rộng lớn, cũng đủ lớn quân thông hành. Trọng yếu nhất chính là, sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, chỉ có một chỗ lối ra. Nếu là ở đây bố trí mai phục, quân địch một khi tan tác, tựa như cùng cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Bùi Tuyết Y liền nghe xong, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, Lâm nghĩa sĩ, ý của ngươi là chủ động xuất kích? Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường tuyển tại đối với chúng ta có lợi địa phương. Thế nhưng là, Thanh Sơn quân có 2 vạn chi chúng, chúng ta chỉ có 4.000 nhân mã. Bùi Tuyết Y thì ánh mắt lại ảm đạm đi. Binh không tại nhiều, tại tinh. Sẽ tại mưu, không tại dũng. Lâm Tiêu ngữ khí kiên định, ta có lòng tin, tại Thanh Dương cốc đánh tan Thanh Sơn quân. Bùi Tuyết Y thì nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt tự tin, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Nàng gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng Lâm nghĩa sĩ. Cần ta làm cái gì? Mời phu nhân chuyển cáo đại nhân, để hắn an tâm dưỡng bệnh. Thanh Lam huyện, giao cho ta. Lâm Tiêu chắp tay nói, ta cái này liền đi tập kết binh mã, lập tức xuất phát. Lâm nghĩa sĩ. Bùi Tuyết Y liền muốn nói lại thôi. Phu nhân còn có chuyện gì? Lần này đi hung hiểm, bạn mong cẩn thận. Bùi Tuyết Y liền nhẹ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lâm Tiêu gật gật đầu, phu nhân yên tâm, ta tự có phân tức. Trên giáo trường, 4.000 binh mã đã tập kết hoàn tất. 1.000 huyện binh, mặc dù trải qua Lâm Tiêu mấy ngày thao luyện, sĩ khí có chỗ tăng lên, nhưng vẫn như cụ khó nén trên mặt khẩn trương cùng bất an. 3.000 tân binh, càng là sợ hãi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Dù sao, bọn hắn sắp đối mặt là hung danh hiển hách Thanh Sơn quân. Đại nhân, chúng ta thật muốn đi đánh Thanh Sơn quân sao? Nghe nói Thanh Sơn quân có 2 vạn người a, chúng ta chút người này, đủ sao? Ai, sớm biết liền không đến làm binh, lần này sợ là muốn đem mệnh dự vào. Các tân binh xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, tràn đầy bi quan cảm xúc. Lâm Tiêu đứng tại trên đài cao, cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao, uy phong lẫm liệt, như là thiên thần hạ phàm. Hắn quét mắt một chút phía dưới binh sĩ, đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt. "Ta biết, các ngươi sợ hãi." Lâm Tiêu thanh âm to, truyền khắp toàn bộ võ đài, "Các ngươi sợ chết, sợ Thanh Sơn quân. Nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta không chống cự, Thanh Lam huyện sẽ như thế nào? Người nhà của các ngươi, thân nhân của các ngươi sẽ như thế nào? Thanh Sơn quân là cái gì? Bọn hắn là một đám thổ phỉ, một đám xuất sinh. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nếu như chúng ta rút lui, Thanh Lam huyện liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Gia viên của các ngươi sẽ bị phá hủy, thân nhân của các ngươi sẽ bị đổ sát. Các ngươi nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao?" Lâm Tiêu thanh âm dường như sấm sét tại các binh sĩ trong lòng nổ vang. "Không nguyện ý." Các binh sĩ bị Lâm Tiêu lời nói lây, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cỗ phẫn nộ cùng quyết tuyệt. "Tốt, đã không nguyện ý, liền thế cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, theo ta cùng một chỗ đi tiêu diệt Thanh Sơn quân, bảo đảm vệ Thanh Lam huyện, bảo vệ gia viên của chúng ta." Lâm Tiêu giơ cao thanh Long Hiển Nguyệt đao, giống to: "Bảo đảm vệ Thanh Lam huyện, bảo vệ gia viên." Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn trời cao, sĩ khí tăng vọt. Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người đứng tại Lâm Tiêu phía sau, cũng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, cùng Thanh Sơn quân chém giết. Cửa thành, 4000 binh mã chờ xuất phát, tinh kỳ pháp phối. Lâm Tiêu một thân màu đen trọng giáp, cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao, cưỡi tại báo đen phía trên, uy phong lẫm liệt, tựa như một tôn chiến thần. Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người phân ra trái phải, cũng là tinh thần phấn chấn, kích động. Cốc cốc cốc. Bùi Tuyết Y thì chậm rãi mà đến, nàng đổi lại một thân màu xanh nhạt váy áo, mái tóc đen nhánh, dùng một chiếc châm gỗ đơn giản kéo lên. Ngũ quan xinh xắn, không thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, lại tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người vật bị. Tống Thanh Hòa bệnh nặng tại giường, không cách nào tiến đưa, đành phải nàng một người đến đây. Trong tay nàng bưng lấy một kiện xếp được chỉnh chỉnh tề tề áo choàng, màu đỏ thâm gấm vóc, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. "Lâm nghĩa sĩ, đây là ta làm áo choàng, ngươi mặc vào đi." Bùi Tuyết Y lìa đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nhẹ nói, thanh âm nhu hòa: "Đa tạ phu nhân." Lâm Tiêu không có cự tuyệt, xuống ngựa tiếp nhận áo choàng. Áo choàng tới tay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, kia là Bùi Tuyết Y trên thân mùi vị đặc hữu, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Bùi Tuyết Y lìa nhìn xem Lâm Tiêu mặc vào áo choàng, rồi ra thon dài ngọc thủ, muốn thay Lâm Tiêu sửa sang một chút cổ áo. Lâm Tiêu nhìn xem Bùi Tuyết Y lìa đưa qua tới tay, trắng non như ngọc, đầu ngón tay có chút phím hồng, giống tốt nhất dương chi bạch ngọc điều khắc thành. Trong lòng của hắn rung động, ma xui quỷ khiến giống như vươn tay, cầm Bùi Tuyết Y lìa tay. "A!" Bùi Tuyết Y lìa một tiếng kinh hô, như là bị hoảng sợ nai con, muốn đem tay rút về đi. Nhưng Lâm Tiêu tay lại như là kiểm sát, nắm thật chặt tay của nàng, không chịu buông ra. Bùi Tuyết Y lìa gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, như là quả táo chín, tiểu diễm tắt. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. "Phu nhân chờ ta khải hoàn." Lâm Tiêu nhìn xem Bùi Tuyết Y thẹn thùng bộ dáng, cười một cái nói: "Ừm." Bùi Tuyết Y lìa gặp rút không xoay tay lại, đành phải nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ như rồi mối ơi, cơ hồ nghe không được. Lâm Tiêu buông ra Bùi Tuyết Y lìa tay, trở mình lên ngựa. "Giá." Hắn khẽ quát một tiếng, báo đen ngựa mặt lên trời hí dài, vung ra bốn bó, hướng về Thanh Dương cốc phương hướng chạy đi. Tôn Minh Đức, Trương Phú An, Vương Kiến ba người theo sát hắn sau. 4000 binh mã giống như thủy triều tuôn ra cửa thành, hướng về Thanh Dương cốc xuất phát. Chương 101, đại chiến. 1/3, chương 101, đại chiến. 1/3, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy giải đầy Thanh Dương cốc. Lâm Tiêu một đoàn nhân mã không ngừng bó, cuối cùng lúc chạm vạng tối phân đội tới. Bọn hắn không có tùy tiện tiến vào sân cốc, mà là ẩn nấp tại một chỗ dốc cao bên trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến trong cốc tình huống. Đáy cốc, Thanh Sơn quân doanh địa, náo động khắp nơi. Một mặt treo lên núi xanh hai chữ đại kỳ, trong gió bay phất phới, dương nhanh múa bước. Thanh Sơn quân đám binh sĩ, top 5 top 3 ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, làm càn trêu chọc, đùa giỡn. Một đám quần áo tả tơi nữ tử bị trói, phát ra thê lương thét lên cùng kêu rên. Thanh Sơn quân đám binh sĩ, từng cái hung thần ác sát, tùy ý đùa bỡn những này đáng thương nữ tử, phát ra trận trận nhe răng cười. "Đại ca, bà cô này nhóm thật là mùi vị." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, một thanh xé mở một nữ tử quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. "Ha ha, lão tử liền thích loại này luận điệu." Một tên hán tử khác bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. "Chờ đánh hạ Thanh Lam huyện, lão tử phải thật tốt hưởng thụ một phen." "Ha ha, Thanh Lam huyện đám kia hèn nhát, căn bản không đủ chúng ta nhét cái răng." "Đúng đấy, một đám phế vật. Chờ chúng ta đánh hạ Thanh Lam huyện, nam toàn bộ giết sạch, nữ toàn bộ lưu lại, để các nàng cho chúng ta sinh em bé." "Ha ha ha." Thanh Sơn quân đám binh sĩ không chút kiêng kỵ đàm luận, trong lời nói tràn đầy đối Thanh Lam huyện khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất Thanh Lam huyện đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Nơi xa, Lâm Tiêu bọn người đem Thanh Sơn quân hung ác thu hết vào mắt, từng cái lên cơn giận dữ. "Đám xuất sinh này!" Vương Kiến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên, đem đám người này băm thây bật đoạn. "Tiêu ca, chúng ta động thủ đi." Tôn Minh Đức cũng là bộ mặt tức giận, trong mắt tràn đầy sát ý không đổi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu đám người an tâm chớ đổi. Hắn cẩn thận quan sát đến Thanh Sơn quân doanh địa, mặc dù Thanh Sơn quân nhân số đông đảo, nhưng chân chính có sức chiến đấu chỉ có Trần Vĩnh Thắng dẫn đầu kia 1000 hạch tâm đội ngũ. mà cái khác đều là lôi cuốn lưu dân, sức chiến đấu thấp, không chịu nổi một kích. Phù Yên, Minh Đức, Vương Kiến, ba người các ngươi đợi lát nữa đi theo ta phía sau. Lâm Tiêu quay đầu đối ba người nói: Tiêu ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định đi theo ngươi, giết sạch đám xuất sinh này. Trương Phú An vũ bộ ngực bảo đảm nói: Ừm. Lâm Tiêu gật gật đầu, lại đối 1000 huyện binh nói ra: Các ngươi đợi lát nữa đi theo ta cùng một chỗ công kích. Đại nhân, chúng ta. 1000 huyện binh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự cùng bất an. Sợ cái gì? Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng: Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là Thanh Sơn quân có 2 vạn người a. Một cái huyện binh nhỏ giọng nói, thanh âm đều đang run rẩy. Bất quá là một đám người ô hợp thôi. Lâm Tiêu ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, yên tâm đi, một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Các ngươi nhớ kỹ đợi lát nữa đi theo ta sông, không muốn tụt lại phía sau, hiểu chưa? Sáng. Hiểu rõ. Huyện binh nhóm mặc dù trong lòng vẫn là không chắc, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu tự tin biểu lộ, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Còn như các ngươi. Lâm Tiêu nhìn về phía kia 3000 tân binh, chờ Thanh Sơn quân tan tác, các ngươi lại đến đi vây quét, hiểu chưa? Hiểu rõ. 3000 tân binh nghe được không cần xung phong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, từng cái liền vội vàng gật đầu. Lâm Tiêu cũng không trông cậy vào đám người này có thể lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ cần bọn hắn có thể giúp đỡ thu thập tàn cuộc là được rồi. Tốt, chuẩn bị hành động. Lâm Tiêu vung tay lên, ra lệnh. Giá. Hắn khẽ quát một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, báo đen như là một đường tia chớp màu đen, hướng về Thanh Dương cốc phóng đi. Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người theo sát hắn sau. 1000 huyện binh cũng bước chân đi theo Lâm Tiêu phía sau, hướng về Thanh Sơn quân doanh địa phóng đi. Giết. Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu. Giết. 1000 huyện binh cũng đi theo cùng kêu lên hò hét, thanh âm mặc dù không có Lâm Tiêu như vậy vang dội, nhưng cũng khí thế 10 phần. Lúc này, Thanh Dương trong cốc lớn nhất trong doanh trướng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Mười mấy tên hán tử ngồi vây chung một chỗ, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, hoàn tù tì đón lệnh, được không khoái hoạt. Thượng thủ vị trí ngồi một cái vóc người hán tử khôi ngô. Hán thân cao 8 thước, cao lớn và mỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một đầu mặt sẹo từ khóe mắt trái một mực kéo dài đến phải khóe miệng, cơ hồ đem trọn khuôn mặt chém thành 2 khúc. Dữ tợn kinh khủng. Người này chính là Thanh Sơn quân thủ lĩnh Trần Vinh Thắng. Hắn tay phải nắm một con đùi cừu nướng, tay phải bưng một chén rượu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Các minh đệ, làm. Trần Vinh Thắng giơ chén rượu lên, giống to. Làm. Đám người cùng kêu lên ứng hỏa, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đại ca chờ đánh hạ Thanh Lam huyện, chúng ta coi như phát tài. Một cái độc nhãn hán tử để chén rượu xuống, định hót nói. Kia là đương nhiên. Trần Vinh Thắng gấp ý cười to, Thanh Lam huyện đám kia hèn nhát, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chờ lao tử đánh hạ huyện thành, muốn để con chó kia huyện trưởng quỳ gối lao tử trước mặt, liếm chân của lao tử chỉ đầu. Ha ha ha. Đám người cười vang, nhao nhao phụ họa. Đại ca, nghe nói con chó kia huyện trưởng phu nhân, dáng dấp gọi là một cái thủy linh, cùng thiên tiên giống như. Một cái khác người cao gầy hán tử, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. Hắc hắc, lao tử đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Trần Vinh Thắng cười gần nói, chờ lao tử đánh hạ huyện thành, cái thứ nhất liền phải đem kia tiểu nương môn chỗ tới, hảo hảo hưởng thụ một phen. Đại ca bi vũ. Đại ca bá khí. Đám người nhao nhao vớt mông ngựa. Trong doanh trướng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Báo. Đột nhiên, một cái lâu la binh xông vào doanh trướng. Cái gì chuyện? Trần Vĩnh Thắng nhướng mày, không vui hỏi. Đại. Lớn. Đại ca, không. Không xong. Lâu la binh thở không ra hơi, lắp bắp nói, có. Có người. Giết. Giết tới. Cái gì? Trần Vĩnh Thắng sững sờ, lập tức cười ha ha, có người giết tới rồi. Có bao nhiêu người? 1000. 1000. Trần Vĩnh Thắng cười đến lợi hại hơn, liền 1000 người, cũng dám đi tìm cái chết. Các minh đệ, đi. Đi ra xem một chút, là cái nào đường thần tiên, như thế không có mắt. Trần Vĩnh Thắng để chén rượu xuống, nắm lên một thanh quỷ đầu đại đao, nhanh chân đi ra doanh trướng. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, cơ lấy ra hỏa, đi theo Trần Vĩnh Thắng đi ra ngoài. Trần Vĩnh Thắng đi ra doanh trướng, liếc mắt liền thấy, nơi xa, một thất màu đen tuấn mã, giống như là một tia chớp, hướng về bên này vọt tới. Lập tức, cả người khoác màu đen trọng giáp, cầm trong tay thanh Long Nghiễn Nguyệt đao nam tử, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Tại hắn phía sau, 1000 tên huyện binh, theo sát hắn sau, kêu gào chém giết tới. Liền chút người này, Trần Vĩnh Thắng khinh thường niết miệng, quả thực là tự tìm đường chết. Người tới, lên cho ta, đem bọn hắn toàn bộ chặt thành thịt bối. Trần Vĩnh Thắng bung tay lên, ra lệnh. Giết. Thanh Sơn quân lâu la nhóm quái thiếu, cơ nhiều loại vũ khí, giống một đám sói đói giống như nhào tới. Bọn hắn nhân số đông đảo, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối. Ngoài sân gốc, kia 3000 mới quên huyện binh nhìn trước mắt cảnh tượng, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Thanh Sơn quân một mảnh đen kịt, như là kiến hôi tuân đi qua, nói ít cũng có 1-2 vạn. Lại nhìn Lâm Tiêu bên này, mới chừng 1000 người, cuộc chiến này thế nào đánh? Chúng ta vẫn là khác hướng phía trước tiếp cận, đợi lát nữa thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy. Một tân binh há miệng run rẩy hỏi người bên cạnh, trong tay trường mâu đều nhanh không cầm được. Đúng đúng đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao phụ họa, hiển nhiên đều đánh lên chống nuôi quân. Cái kia, chúng ta liền như thế chạy, không tốt à? Dù sao cũng là huyện trưởng đại nhân chiêu chúng ta tới. Một cái lá gan hơi lớn hơn một chút tân binh, do dự nói. Phi, huyện trưởng đại nhân. Huyện trưởng đại nhân đều nhanh bệnh chết, còn quản chúng ta chết sống. Một cái xấu xí tân binh khinh thường nói, lại nói, pháp không trách chúng ta như thế nhiều người, cùng một chỗ chạy, ai có thể đem chúng ta ra sao? Bọn này tân binh ngươi một lời ta một câu, càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cả đám đều làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bọn hắn thậm chí bắt đầu tính toán đợi lát nữa hướng phương hướng nào chạy, tài năng càng nhanh thoát đi chiến trường. Chương 102, dễ ợt, 1/2, chương 102, dễ ợt, 1/2, Lâm Tiêu một ngựa đi đầu, báo đen như là mũi tên, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Trong tay thanh long hiển nguyệt đao lôi cuốn lấy vạn cân chi lực, quét ngang. Phúc, phúc, phúc. Thanh âm nối thành một mảnh. Ánh đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, thanh sơn quân lâu la như bị gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Chân cụt tay đứt bay lên giữa không trung, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lâm Tiêu như mãnh hổ xông vào bầy cừu, không ai có thể ngăn cản. Thanh long hiển nguyệt đao trong tay hắn, phảng phất xuống tới, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. A, cứu mạng, cháy mau. Thanh sơn quân lâu la nhóm cái nào gặp qua loại tràng diện này, dọa đến hồn phi phách tán, kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía. Trong tay bọn họ vũ khí, chém vào Lâm Tiêu khôi giáp bên trên, ngoại trừ tóe lên mấy điểm hỏa tinh bên ngoài, cái gì dùng đều không có. Ngược lại là Lâm Tiêu, mỗi một đao xuống dưới, đều có mấy người mất mạng. Tôn Minh Đức, Trương Phù An, Vương Kiến ba người theo sát tại Lâm Tiêu phía sau, giết đến cũng là khí thế ngất trời. Bọn hắn mặc dù không có Lâm Tiêu như vậy lợi hại, nhưng đối phó với những này lâu la binh, cũng là dư xài. Tổ ba người thành một cái nho nhỏ hình tam giác, phối hợp với nhau, đánh đâu thắng đó. 1000 huyện binh đi theo Lâm Tiêu phía sau, cũng là từng cái cùng như điên cuồng, sĩ khí dâng cao. Bọn hắn vốn là còn điểm sợ hãi, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu như thế dũng mãnh phi thường, trong lòng điểm này sợ hãi đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Giết, giết sạch đám xuất sinh này. Huyện binh nhóm lớn tiếng hô hào, gơ vũ khí, đi theo Lâm Tiêu chủ sát. Toàn bộ chiến trường tựa như một nồi đốt lên nước, triệt để sôi trào. Lâm Tiêu mang theo 1000 huyện binh, như là mũi tên, hung hăng cắm vào Thanh Sơn quân trong trận hình. Nơi bọn họ đi qua, Thanh Sơn quân trận hình tựa như vải rách đồng dạng bị xé mở, trong nháy mắt trở nên thất linh bất lạc. Ngoài sơn cốc kia 3000 huyện binh trực tiếp thấy choáng. Cái này, đây là người sao? Xác định không phải yêu quái. Một người một ngựa, liền đem Thanh Sơn quân giết đến tè ra quần. Cái này chiến đấu lực cũng quá nghịch thiên đi. Lao thiên gia của ta, Lâm đại nhân đơn giản chính là chiến thần hạ phàm a. Chúng ta còn chạy cái giám a, đi theo Lâm đại nhân, nằm đều có thể thắng. Đúng, đi theo Lâm đại nhân, giết sạch lũ khốn kiếp này. Nguyên bản còn muốn lấy chạy trốn các tân binh, hiện tại từng cái mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt biểu lộ so gặp quỷ quán qua trương. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Tiêu thế mà như thế lợi hại, một người một ngựa, liền đem Thanh Sơn quân giết đến quân lính tăng dã, đây quả thực so thoại bản bên trong cố sự còn ly kỳ. Thanh Dương trong cốc, Lâm Tiêu mang theo 1000 huyện binh, tại Thanh Sơn quân trong trận hình bọn tới phóng đi, như vào chỗ không người, nghĩ thế nào giết liền thế nào giết. Thanh Sơn quân mặc dù nhiều người, nhưng lại giống một đám con rồi mất đầu, khắp nơi đi loạn, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại vọt lên. Thanh Sơn quân các đầu mục gấp đến độ cuống họng đều hàm ếch, nhưng lại không có biện pháp nào. Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, khí lực lại lớn, căn bản không ai có thể đỡ nổi hắn. Hắn thật giống như một cỗ cao tốc hành xử xe tăng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, ai cản ai chết. Giết! Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao bỗng nhiên hướng về phía trước bổ ra. Lộng xoạt! Một tiếng vang thật lớn, ngang tại trước mặt hắn một Thanh Sơn quân đầu mục, cả người lẫn ngựa bị đánh thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Máu tươi phun ra Lâm Tiêu một thân, nhưng hắn ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, tiếp tục thôi động báo đen, xông về trước giết, mục tiêu trực chỉ quân địch thủ lĩnh. Đều chết cho ta. Lâm Tiêu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem cái này Thanh Dương cốc biến thành Thanh Sơn quân phần mộ. Báo đen cũng cảm nhận được Lâm Tiêu sát ý, ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng, bốn vó tung bay, tốc độ nhanh hơn. Ầm ầm. Móng ngựa giẫm trên mặt đất, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, mặt đất đều đi theo run rẩy lên, như là động đất. Phốc, phốc, phốc. Thanh Long Hiển Nguyệt đao mỗi một lần huy động, đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Thanh Sơn quân lâu la nhóm như bị cắt dao hẹ, từng mảnh ngã xuống, thi thể chất đầy mặt đất. Toàn bộ chiến trường biến thành một bọn người ở giữa địa ngục, vô cùng thế thảm. Đại ca, chúng ta làm sao đây? Độc Nhãn Hán Tử nhìn xem bộ này thảm trạng, doa đến sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều mang nước nở. Hoàng cái rắm. Trần Vĩnh Thắng mặc dù trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, chúng ta còn có 1000 tinh nguyệt đâu, sợ cái chim này. Người tới, lên cho ta, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Trần Vĩnh Thắng rắc cuống họng giống to, mệnh lệnh kia 1000 tinh nhuệ tiến lên lên chiến. Kia 1000 tinh nhuệ là Thanh Sơn quân bộ liếng, trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu so với cái kia lâu la binh cường nhiều. Càn rỡ tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trần Vĩnh Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ quỷ đầu đại đao, mang theo 1000 tinh nhuệ hướng Lâm Tiêu vào tới. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Giá. Hắn khẽ quát một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, báo đen giống một đường tia chớp màu đen, đón Trần Vĩnh Thắng vào tới. Khoảng cách giữa hai người, cấp tốc rút ngắn. Ha. Trần Vĩnh Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quỷ đầu đại đao, dùng hết toàn lực hướng Lâm Tiêu bổ tới. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, phản phất muốn đem không khí đều xé rách. Lâm Tiêu cảm thụ được Trần Vĩnh Thắng một đao này lực đạo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao nhẹ nhàng vẩy một cái, động tác hời hợt, phản phất không tốn sức chút nào. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, quỷ đầu đại đao bị trực tiếp đẩy ra, Trần Vĩnh Thắng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, nguyên cả cánh tay đều tê, phảng phất đi theo đại đao đánh gãy. Chết! Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao thuận thế hướng về phía trước bổ ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. A! Trần Vĩnh Thắng căn bản không kịp tránh né, kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lâm Tiêu một đao chém thành hai khúc, máu tươi phun khắp nơi đều là, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lâm Tiêu trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao bỗng nhiên vung lên. Phúc! Một cái đầu người bay lên cao cao, kia là Trần Vĩnh Thắng đầu lâu. Lâm Tiêu đem Trần Vĩnh Thắng đầu lâu chọc tại trên mũi lao, giơ lên cao cao, giống một lá cờ đồng dạng. Trần Vĩnh Thắng đã chết, người đầu hàng không giết. Lâm Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, như là tử thần tuyên cáo. Người đầu hàng không giết. 1000 huyện binh cũng đi theo cùng kêu lên hò hét, thanh thế rung trời, khí thế như hồng. Chúng ta đầu hàng. Đừng giết ta đầu hàng. Thanh Sơn quân lâu la nhóm nhìn thấy Trần Vĩnh Thắng đầu lâu, triệt để hỏng mất, từng cái ném đi vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, giống một đám dê lợi làm thịt. Ngoài sơn cốc kia 3000 huyện binh, nhìn thấy Thanh Sơn quân giống như là thủy triều quỳ rạp xuống đất, một mảnh đen kịt, triệt để sợ ngây người, từng cái miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Thắng! Thắng! Cái này thắng! Chúng ta thắng! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm đại nhân và thuế! Lâm đại nhân uy vũ! Các tân binh từng cái nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn đến khoa tay múa chân, cùng ăn tết đồng dạng. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, trận chiến đấu này vậy mà lại thắng được như thế nhẹ nhõm, đơn giản liền cùng đùa giỡn, để cho người ta không thể tin được. Chương 103, chương Phù An thụ thường, 1/3, chương 103, chương Phù An thụ thường, 1/3, Lâm đại nhân không phải nói các loại, chờ, Thanh Sơn quân bại chúng ta liền lên đi vây quét sao? Còn không mau xông! Một tân binh dẫn đầu lấy lại tinh thần, đỏ ngầu cả mắt. Xông lên a, giết sạch đám này cậu nương dưỡng. 3000 tân binh cuối cùng kịp phản ứng, từng cái ngao ngao kêu xông vào Thanh Dương cốc, tư thế kia, hận không thể đem Thanh Sơn quân ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, giống một đám sói đói nhào về phía dê đợi làm thịt, khí thế hùng hổ. Vốn là bị Lâm Tiêu giết bể mật Thanh Sơn quân, nhìn thấy trận thế này, càng là triệt để không có tính tình, từng cái dọa đến chân đều mềm nhũn. Đừng đánh nữa, ta đều đầu hàng. Ra ra tha mạng, ta bên trên có 80 lá mẫu, dưới có. Ngao. Một cái Thanh Sơn quân lâu la lời còn chưa nói hết, liền bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Thanh Sơn quân nhóm quỳ trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ, một cái so một cái thảm, gọi là một cái than thở khóc lóc. Cũng có đầu sắt, đỏ hừng mắt, gơ đau thường, miệng bên trong còn kêu gào lấy, cho đại đương gia báo thủ. Giết hắn, cho đại đương gia báo thủ. Báo bà ngươi cái chân. Lâm Tiêu còn không có động thủ, những tân binh kia liền xông tới, dừng lại chém lung tung. Để ngươi báo thủ. Chém chết ngươi cái ba bà son. Lao tử để ngươi phách lối. Lần này, triệt để không ai dám phản kháng, từng cái ngoan đến cùng cháu trai giống như. Lâm Tiêu cơi báo đen, chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại lòng người trên ngọn. Đem tù binh đều trói lại, dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình, phản phất từ địa ngục chuyển đến. Rõ. Các tân binh cùng kêu lên đáp, bắt đầu thu thập tàn cuộc, động tác gọi là một cái nhanh nhẹn. Một trận chiến này, Thanh Sơn quân tử thương thảm trọng, quả thực là đơn phương đổ sát. Chân chính bị giết chết, có chừng 5-6 ngàn người, còn lại hơn 1 vạn người, toàn bộ thành tù binh, chỉnh chỉnh tề tề quỳ lấy đất. Toàn bộ Thanh Dương cốc, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, đơn giản chính là nhân gian luyện ngục, để cho người ta buồn nôn. Lâm Tiêu cưỡi tại báo đen trên thân, toàn thân đẫm máu, như là trong địa ngục đi ra sát thần, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được run. Trên người hắn màu đen trong giáp đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, thanh Long Hiển Nguyệt đao bên trên vết máu loang lổ, còn tại hướng xuống nhỏ máu, nhìn thấy mà giật mình. Báo đen buôn cái móng cũng dính đầy máu tươi, mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái huyết hồng dấu chân, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, quét mắt trước mắt đám này tù binh, không mang theo một tia tình cảm. Trên người hắn tản ra sát khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, phảng phất người để tại trong hầm băng. 1000 huyện binh cùng 3000 tân binh, nhìn xem dạng này Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, phảng phất thấy được thần minh. Lâm đại nhân và thuế, Lâm đại nhân uy vũ, Lâm đại nhân dũng mãnh phi thường vô địch. Bọn hắn hoan hô, kêu gào, thanh âm vang tận mây xanh, đinh thái nhức óc. Lâm đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Đơn giản chính là chiến thần hạ phàm. Đi theo Lâm đại nhân, chúng ta sau này rốt cuộc không cần sợ những cái kia thổ phỉ. Đúng đấy, Lâm đại nhân chính là chúng ta cứu tinh. Huyện binh nhóm vây quanh ở Lâm Tiêu bên người, mồm năm miệng mười nói, cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời, từng cái nước bọn bay loạn. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lâm Tiêu vậy mà như thế lợi hại, đơn giản chính là cái quái vật. Trước đó, bọn hắn còn lo lắng sợ hãi, thậm chí có người nghĩ đến chạy trốn. Hiện tại xem ra, trước đó ý nghĩ là bao nhiêu buồn cười. Đi theo Lâm Tiêu, đừng nói Thanh Sơn quân, chính là lại đến 10 cái 8 cái, cũng không đủ Lâm đại nhân chặn. Tiêu ca, Tôn Minh Đức cùng Vương Kiến Từ trong đám người ép ra ngoài, khập khiễng đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Hai người trên mặt đều mang hưng phấn, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có một tia nặng nề, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thế nào rồi? Lâm Tiêu nhướng mày, bén nhạy phát giác được hai ân tình tự không đúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiêu ca, Phú Yên hắn. Hắn thụ thương. Tôn Minh Đức do dự một chút, vẫn là nói ra, sắc mặt ảm đạm, vành mắt đều đỏ. Cái gì? Lâm Tiêu biến sắc, Phú Yên thụ thương rồi. Thổn thương cái nào rồi? Có nghiêm trọng không? Tiêu ca, ngươi mau đi xem một chút đi. Vương Kiến ở một bên nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Lâm Tiêu không nói hai lời, tung người xuống ngựa, đi theo Tôn Minh Đức cùng Vương Kiến, hướng về Trương Phù An vị trí chạy tới. Trương Phù An nằm tại trên một tảng đá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán tất cả đều là mồ hôi, giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Trên người hắn che kín một khối vải rách, vết máu loang lổ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. "Phú Yên." Lâm Tiêu bước nhanh đi đến Trương Phù An bên người, ngồi xổm người xuống, xem xét thương thế của hắn. "Tiêu, Tiêu ca." Trương Phù An nhìn thấy Lâm Tiêu, miễn cưỡng nở nụ cười, thanh âm suy yếu, giống như là con muỗi hừ hừ. "Phú Yên, ngươi ra sao? Cảm giác chỗ nào không thoải mái?" Lâm Tiêu một bên kiểm tra, vừa nói. Hắn phát hiện, Trương Phù An trên thân có bao nhiêu vết dao chém, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. "Tiêu ca, ta không sao." "Chính là..." Phía dưới, Trương Phù An muốn nói lại thôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mồ hôi trên trán lớn hơn. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Trương Phù An hạ thân, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lâm Tiêu tay run run xốc lên vải rách, chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trương Phù An hạ thể, máu thịt bé bét, cơ hồ bị chặt thành thịt nát, vô cùng thế thảm. Lâm Tiêu hiểu rõ, Trương Phù An hạ thể, triệt để phế đi, đời này cũng đừng nghĩ lại làm nam nhân. "Tiêu ca, ta có phải hay không?" "Phế đi." Trương Phù An nhìn xem Lâm Tiêu biểu lộ, đã đoán được kết quả, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Phú Yên, ngươi..." Lâm Tiêu ha to miệng, nhưng lại không biết nên thế nào an ủi hắn, tiết hầu giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn. "Tiêu ca, ta sau này có phải hay không?" "Không thể." Trương Phù An trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Hắn vừa mới thành thân một năm, còn chưa kịp muốn hải tử. Sau này, hắn chính là một người phế nhân. Cái này khiến hắn thế nào đối mặt tuyển thanh, thế nào đối mặt tương lai sinh hoạt. "Phù Yên, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất đại phu, nhất định có thể trị hết ngươi." Lâm Tiêu cắn răng nói, trong mắt tràn đầy kiên định, nhưng trong lòng là một mảnh đắng chát. Hắn biết rõ, Trương Phù An tổn thương, căn bản không có khả năng chữa khỏi. "Tiêu ca." "Không có. Vô dụng. Ta. Chính ta thân thể. Ta biết." Trương Phù An nước mắt nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. "Phù Yên, ngươi chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, ta để Vương Kiến Lưu lại chiếu cố ngươi." Lâm Tiêu cầm Trương Phù An tay, thanh âm có chút run rẩy, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Lâm Tiêu nói xong, đứng người lên, nói với Vương Kiến, "Vương Kiến, ngươi lưu lại chiếu cố Phù Yên, ta đi xử lý một chút trên chiến trường chuyện." "Tiêu ca, ngươi yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt Phù Yên." Vương Kiến gật gật đầu, nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Lâm Tiêu vô vô Vương Kiến bả vai, quay người rời đi, bước chân nặng nề. Lâm Tiêu trở lại chiến trường, nhìn xem đầy đất thi thể cùng tù binh, tâm tình càng thêm phiền muộn, ngực giống như là đè ép một khối đá lớn. Hắn đi đến những tù binh kia trước mặt, lạnh lùng nói ra, "Các ngươi nghe, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta bắt làm tù binh. Ta sẽ đem các ngươi mang về Thanh Lam huyện, nhưng nếu như các ngươi dám có cái gì ý đồ xấu, hoặc là muốn chạy trốn, đừng trách ta không khách khí." Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, không thể nghi ngờ, mỗi một chữ cũng giống như một cây đao, ôm tại bọn tù binh trong lòng. "Chúng ta không dám, chúng ta nhất định thành thật thật. Đa tạ đại nhân tha mạng." Bọn tù binh bị Lâm Tiêu khí thế sợ vỡ mật, từng cái dập đầu như dã tỏi, biểu thị phục tùng, sợ chậm một bước liền bị chặt đầu. Lâm Tiêu gật gật đầu, nói với Tôn Minh Đức, "Minh Đức, ngươi phụ trách kiểm kê tù binh nhân số, đăng ký tạo sách, một cái cũng không thể ít." "Vâng, đại nhân." Tôn Minh Đức vội vàng đáp ứng, không dám chậm trễ chút nào. Lâm Tiêu lại đối huyện khác binh nói ra, "Các người đem trên chiến trường thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ, có thể sử dụng vũ khí đều thu thập lại, mang về Thanh Lam huyện, không có chút nào có thể lãng phí." "Vâng, đại nhân." Huyện binh nhóm cùng kêu lên đáp, bắt đầu công việc lưu đủ lên, động tác cấp tốc. Chương 104, vạn tên chú mục, 1/2, chương 104, vạn tên chú mục, 1/2, chỉnh lý xong chiến trường, Lâm Tiêu mang theo đội ngũ, chậm rãi hướng Thanh Lam huyện xuất phát. Đội ngũ quy mô lớn, nhìn không thấy cuối. Ngoại trừ huyện binh cùng tân binh, phía sau còn đi theo khắp nơi đen nghìn nghịt tù binh, chừng trên vạn người. Những tù binh này, từng cái ủ rũ, giống như là xương đánh quả cả, hiểu sự bẹp. Trên người bọn họ cột dây thừng, hợp thành một chuỗi, giống châu chấu, bị huyện binh cùng tân binh áp giải tiến lên. "Tiêu ca, lần này chúng ta thật đúng là phát đại tài." Tôn Minh Đức cưỡi ngựa, tiến đến Lâm Tiêu bên người, mặt mày hớn hở. "Ồ, nói một chút." Lâm Tiêu nhíu mày, tới hào hứng. "Lần này, chúng ta hết thảy bắt làm tù binh hơn 13.000 người." Tôn Minh Đức rội ra một đầu ngón tay, khoa tay, chỉ là đoạt lại bạc, liền có hơn 5.2. Còn có vàng, cũng có mấy ngàn lượng. "Ai ra, cái này cũng chưa tính những cái kia loạn thất bát tào châu báu đồ trang sức, cộng lại, nói ít cũng đáng cái mười mấy bạc lượng." Tôn Minh Đức đập đi miệng, con mắt đều tỏa ánh sáng. "Như thế nhiều?" Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Sơn quân như thế giàu có. Xem ra, cái này Thanh Sơn quân thật đúng là làm không ít chuyện xấu, vơ vét như thế nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân. "Số tiền này tài, đều là tiền tài bất nghĩa." Lâm Tiêu nói. "Còn không phải sao?" Tôn Minh Đức gật gật đầu, "Đám này cháu trai, những năm này không biết đoạt bao nhiêu thứ." "Ừm, số tiền kia phải hào hào lợi dụng." Lâm Tiêu gật gật đầu, trong lòng tính toán, có số tiền kia, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Mở rộng quân đội, cải thiện dân sinh, kiến thiết thôn. "Chuyện này ngươi làm được không tệ." Lâm Tiêu vô vô Tôn Minh Đức bả vai, biểu thị tán thưởng. "Hắc hắc, đều là Tiêu ca lãnh đạo có phương pháp." Tôn Minh Đức gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Thanh Lam huyện trong thành, hỗn loạn tưng bừng. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là thất kinh đám người. chạy mau a, Thanh Sơn quân muốn đánh tới, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Kia Thanh Sơn quân có 2 vạn người, huyện chúng ta thành thế nào khả năng thủ không được? Ai, thế đạo này đúng là không có cách nào sống. Mọi người đeo lấy bao phục, mang nhà mang người, dành trước sợ sau hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới, sợ chạy chậm liền bị Thanh Sơn quân bắt lấy. Huyện nha bên trong, Tống Thanh Hòa vừa mới thức tỉnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Bùi Tuyết Y thì canh giữ ở bên giường, một mặt lo lắng. Lao ra, ngài cảm giác ra sao? Bùi Tuyết Y liền nhẹ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng. Phu nhân, ta không sao. Tống Thanh Hòa miễn cưỡng cười cười, nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Đại nhân, tình huống không tốt lắm. Bùi Tuyết Y liền do dự một chút, vẫn là như nói thật nói, Thanh Sơn quân liên phá số trấn, dân chúng đều luống cuống, rất nhiều người đều chuẩn bị chạy nạn. Ai? Tống Thanh Hòa thở dài, cau mày, trong lòng lo lắng và phần. Đại nhân, ngài đừng lo lắng, Lâm Nghĩa Sĩ đã mang binh xuất trình, tin tưởng hắn nhất định có thể đánh lui Thanh Sơn quân. Bùi Tuyết Y liền an ủi, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không xác định. Chỉ hy vọng như thế đi. Tống Thanh Hòa thở dài, cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Báo. Đột nhiên, một cái nha dịch lảo đảo vào bảo, thần sắc bối rối. Đại nhân, không xong. Ngoài thành tới thật nhiều người, tựa như là Thanh Sơn quân. Cái gì? Tống Thanh Hòa sắc mặt đại biến, đột nhiên ngồi dậy, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Phu nhân, nhanh, mau đỡ ta bắt đầu. Tống Thanh Hòa dãy rủa suy nghĩ muôn xuống giường, lại không còn chút sức nào. Đại nhân, ngài đừng núp đích, ta đỡ ngài. Bùi Tuyết Y liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Tống Thanh Hòa, trong lòng cũng là một mảnh bối rối cùng bị thương. Nàng vốn cho là Lâm Tiêu Chí ít có thể ngăn cản một hồi, không nghĩ tới như thế nhanh liền binh lâm thành hạ. Xem ra cái này Thanh Lam huyện nhà muốn trở thành nàng cùng lao ra mai cốt chi địa. Báo. Lại một cái nha dịch vào, thở hồng hộc nói ra, đại nhân, không phải Thanh Sơn quân, là Lâm Nghĩa Sĩ trở về. Lâm Nghĩa Sĩ khải hoàn mà về, bắt làm tù binh bên trên vạn Thanh Sơn quân. Cái gì? Tống Thanh Hòa sững sờ, cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tống Thanh Hòa mở to hai mắt nhìn, hỏi, đại nhân, Lâm Nghĩa Sĩ đại thắng mà về, bắt làm tù binh bên trên vạn Thanh Sơn quân. Nha dịch lặp lại một lần, thanh âm to. Tống Thanh Hòa kích động nói liên tục 3 cái tốt chữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hùng luận, tinh thần cũng khá rất nhiều. Tuyết Y Nhi, nhanh, mau đỡ ta ra ngoài nên đón Lâm Nghĩa Sĩ. Tống Thanh Hòa dãy rủa lấy xuống giường, kích động nói: Đại nhân, ngài thân thể còn chưa tốt, vẫn là đừng đi ra. Bùi Tuyết Y Nhi khuyên nhủ: Không được, ta nhất định phải tự mình đi nên đón Lâm Nghĩa Sĩ. Tống Thanh Hòa kiên trì nói: Hắn nhưng là chúng ta Thanh Lam huyện đại công thần, ta thế nào có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Bùi Tuyết Y Nhi không lay chuyển được Tống Thanh Hòa, đành phải bị hắn chậm rãi hướng huyện nha đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu đã mang theo đội ngũ đi tới Thanh Lam thành cổng. Đen nghị tù binh quỳ lấy đất, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Thanh Lam huyện dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người, từng cái trợn mắt hốt mồm, há to miệng nửa ngày nói không ra lời. Cái này, đây là sự thực sao? Lâm Nghĩa Sĩ thật đánh bại Thanh Sơn quân, thật bất khả tư nghị. Lâm Nghĩa Sĩ đơn giản chính là thần nhân a, chúng ta Thanh Lam huyện được cứu rồi. Lâm Nghĩa Sĩ và thuế dân chúng kịp phản ứng, buộc phát ra tiếng hoan hô hiết thai nhức óc, từng cái kích động đến lệ nóng doanh trọng. Tống Thanh Hòa tại Bùi Tuyết Y liền nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi ra. Hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng đối Lâm Tiêu kính nể chi tình lại nhiều mấy phần. Lâm Nghĩa Sĩ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tống Thanh Hòa kích động cầm Lâm Tiêu tay, nói, ngươi cứu được toàn bộ Thanh Lam huyện a. Đại nhân quá khen. Lâm Tiêu cười cười, nói, đây đều là ta phải làm. Lâm Nghĩa Sĩ, đêm nay ta thiết tiến vì ngươi khánh công, còn xin ngươi cần phải đến dự. Tống Thanh Hòa nói, tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tiêu cười đáp ứng. Ngươi tới, đem những này tù binh đều an trí một chút, chặt chẽ chống giữ. Tống Thanh Hòa phân phó nói. Vâng, đại nhân. Bọn nha dịch cùng kêu lên đáp, bắt đầu áp giải tù binh. Lâm Nghĩa Sĩ, mời. Tống Thanh Hòa làm cái mời thủ thế, mời Lâm Tiêu vào thành. Đại nhân, ta còn có một việc muốn phiền phức ngài. Lâm Tiêu nói. Lâm Nghĩa Sĩ thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Tống Thanh Hòa nói. Ta có một cái huynh đệ, trong chiến đấu bị thương, còn xin đại nhân hỗ trợ tìm đại phu tốt, cho hắn trị liệu. Lâm Tiêu nói. Tốt, không có vấn đề. Tống Thanh Hòa lập tức đáp ứng, người tới, nhanh đi mời toàn thành tốt nhất đại phu, cho vị này tráng sĩ trị liệu. Đa tạ đại nhân. Lâm Tiêu chắp tay nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, đi theo Tống Thanh Hòa, tiến vào thành. Dân chúng nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Lâm Nghĩa Sĩ thật sự là chúng ta Thanh Lam huyện đại cứu tinh a. Đúng vậy a, nếu không phải Lâm Nghĩa Sĩ, chúng ta Thanh Lam huyện chỉ sợ cũng xong. Sau này, chúng ta có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ Lâm Nghĩa Sĩ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đối Lâm Tiêu khen không dứt miệng. Chương 105, Bùi Tuyết Y lìa rượu, 1/2, chương 105, Bùi Tuyết Y lìa rượu, 1/2, màn đêm buông xuống, Thanh Lam huyện nha nội đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trong hành lang bày đầy tiệc rượu, trong không khí tràn ngập mê người rượu thịt hương khí. Tống Thanh Hòa đặc biệt vì Lâm Tiêu tổ chức tiệc ăn mừng, khao thưởng tam quân, chúc mừng lần này đại thắng. Tống Thanh Hòa ngồi tại chủ vị, Lâm Tiêu cùng Bùi Tuyết Y đi chia nhau ngồi hai bên, Tôn Minh Đức các loại, chờ tham dự chiến đấu huyện binh tướng lĩnh theo thứ tự ngồi xuống. Đến, Lâm Nghĩa Sĩ, ta mời ngươi một chén. Tống Thanh Hòa bưng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười, lần này may mắn mà có ngươi, mới bảo vệ được Thanh Lam huyện, ngươi là chúng ta đại ân nhân. Đại nhân khách khí. Lâm Tiêu nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch. Vài chén rượu hạ đũa, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. "Đại nhân, ngài là không thấy được Lâm đại nhân mạnh biết bao." Một cái huyện binh tướng linh uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng dậy, khoa tay múa chân khoa tay, kia thanh long hiển mượt đao, 188 cân a, trong tay Lâm đại nhân, cùng đường nghịch gậy gỗ giống như. "Còn không phải sao?" Một cái khác tướng lĩnh cũng bu lại, Lâm đại nhân cưỡi kia thất báo đen, đơn giản chính là thiên thần hạ phàm. Một đao xuống dưới, trực tiếp đem Thanh Sơn quân trận hình bổ ra. Còn có kia Trần Vĩnh Thắng, nói là Thanh Sơn quân lão đại, tại Lâm đại nhân trước mặt, ngay cả một chiêu đều không đi qua, liền bị một đao cho dây. Ha ha ha. Đám người cười vang, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. "Các ngươi là không thấy được, ta tại trên sườn núi nhìn chính là rõ ràng, Lâm đại nhân một người một ngựa, xông vào Thanh Sơn quân trong trận, gọi là một cái bảy vào bảy ra." Một tân binh cũng không nhịn được xem vào, giết đến những cái kia thổ phỉ kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần. "Đúng đúng đúng, ta tận mắt thấy." Một cái khác tân binh liên tục gật đầu, những cái kia thổ phỉ bị Lâm đại nhân giết bể mật, cuối cùng nhất đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. "Lâm đại nhân thật sự là quá lợi hại, đơn giản chính là chiến thần chuyển thế. Đi theo Lâm đại nhân, chúng ta sau này rốt cuộc không cần sợ những cái kia thổ phỉ." "Thông khoái, thật sự là quá sảng khoái." Huyện binh cùng các tân binh lao nhau, dành trước sợ sau giảng thuật Lâm Tiêu trên chiến trường anh dũng sự tích, từng cái nước bọn bay loạn, cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời. Tống Thanh Hòa nghe được liên tục gật đầu, đuốt râu, vẻ mặt tươi cười. Hắn càng nghe càng cao hứng, càng nghe càng cảm thấy Lâm Tiêu mời đúng rồi. Bùi Tuyết Y liền ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy kính nể. "Đinh, hệ thống nhắc nhở, Bùi Tuyết Y Lìa độ thiện cảm tăng lên tới 5. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, không nghĩ tới Bùi Tuyết Y Lìa độ thiện cảm lại tăng lên, không biết thời điểm nào có thể tới 10 đâu. "Chư vị, chư vị." Tống Thanh Hòa đứng dậy, giơ ly rượu lên, "Lần này đại thắng, toàn bộ nhờ Lâm nghĩa sĩ dũng mãnh phi thường vô địch. Cho nên ta quyết định, không chỉ có muốn thực hiện cam kết trước 1 vạn lượng bạch ngân, còn muốn miễn trừ Thanh Sơn thôn 3 năm thuế má." "Hoa." Đám người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Tống Thanh Hòa như thế hào phóng. "Trừ cái đó ra," Tống Thanh Hòa dừng một chút, tiếp tục nói, "lần này đoạt lại Thanh Sơn quân vật tư, ngoại trừ lưu lại một bộ phận cho tham chiến binh sĩ làm trợ cấp, còn lại toàn bộ giao cho Lâm nghĩa sĩ phân phối." Soạn. Lần này đám người càng thêm chấn kinh, thủ bút này cũng quá lớn đi. "Đại nhân, cái này..." Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới Tống Thanh Hòa sẽ như thế làm, có chút ngoài ý muốn. "Lâm nghĩa sĩ, ngươi cũng đừng từ chối." Tống Thanh Hòa vừa cười vừa nói, "đây là ngươi nên được, không có ngươi liền không có Thanh Lam huyện hôm nay." Lâm Tiêu trong lòng tính toán, lần này ra thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đạt được 1 vạn lượng bạch ngân, miễn trừ Thanh Sơn thôn 3 năm thuế má, còn chiếm được Thanh Sơn quân đại bộ phận vật tư. Lần này ra, quả thực là kiếm lợi ra. "Tốt, đã đại nhân như thế khẳng khái, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Lâm Tiêu giơ ly rượu lên, "ta kính đại nhân một chén, cảm tạ đại nhân tín nhiệm cùng trọng dụng." "Tốt." Tống Thanh Hòa cười ha ha, cùng Lâm Tiêu chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Tiến hội tiếp tục tiến hành, mọi người đẩy chén cạn ly, ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Tống Thanh Hòa uống nhiều rượu, có chút say, lôi kéo Lâm Tiêu tay, càng không ngừng nói cảm tạ. Lâm Tiêu cũng uống không ít, nhưng hắn thể chất siêu quần, chút rượu này với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì. Hắn đi ra đại sảnh, đi vào trong sân thông khí. Ban đêm không khí trong lành mát mẻ, mang theo một tia nhàn nhạt hương hoa. Lâm Tiêu đứng ở trong sân, nhìn trên trời mặt trăng, suy nghĩ ngàn vạn. Lần này ra, mặc dù kinh lịch một trận ác chiến, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Không chỉ có giải quyết Thanh Sơn quân uy hiếp, còn chiếm được lượng lớn tài vật cùng tài nguyên. Mình có thể an tâm phát triển Thanh Sơn thôn. Bất quá, cái này trong loạn thế, nguy cơ từ phía, mình còn không thể phớt lờ. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ tốt chính mình người nhà cùng thôn. "Lâm nghĩa sĩ." Phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhu. Lâm Tiêu nhìn lại, chỉ gặp Bùi Tuyết Y Liễu bưng một cái bầu rượu cùng 2 cái chén rượu, chậm rãi đi tới. Dưới ánh trăng, Bùi Tuyết Y Liễu một thân áo trắng, như thác nước tóc xanh tùy ý rối tung ở đầu vai, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Nàng dáng người thướt tha, đi lại nhẹ nhàng, tựa như nguyệt cung tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được. "Lâm nghĩa sĩ, một người ở chỗ này ngắm trăng." Bùi Tuyết Y Liễu đi đến Lâm Tiêu bên người, nhẹ giọng hỏi, thanh âm ôn nhu dễ nghe. "Ừm." Ra hít thở không khí. Lâm Tiêu gật gật đầu. Bùi Tuyết Y Lìa đem rượu ấm cùng chén rượu đặt ở trên bàn đá, rót 2 chén rượu. "Lâm nghĩa sĩ, mời." Bùi Tuyết Y Lìa đem bên trong một chén rượu đưa cho Lâm Tiêu, mình cũng dơ lên một chén. "Ta kính ngươi, cảm tạ ngươi cứu được Thanh Lam huyện." Ánh trăng vẩy vào Bùi Tuyết Y Lìa trên mặt, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Đôi trong mắt kia, thanh tịnh sáng tỏ, tựa như một vũng nước mắt mùa thu. Nhất là kia 2 mảnh môi đỏ, tại ánh trăng chiếu rọi, càng lộ ra kiểu diễm bất át, phảng phất chín mọng cây đỏ mật, tản ra mê người con trạch. Lâm Tiêu thấy có chút ngây dại, lại quên tiếp rượu. "Lâm nghĩa sĩ." Bùi Tuyết Y Lìa gặp Lâm Tiêu lăng lăng nhìn xem mình, không có tiếp rượu ý tứ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Khụ khụ." Lâm Tiêu trở lại nhìn xem, ho nhẹ 2 tiếng che giấu xấu hổ, "nhưng không có tiếp rượu, ta không thích uống như vậy." "Ồ." Bùi Tuyết Y Lìa càng là không hiểu, kia Lâm nghĩa sĩ thích như thế nào uống. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "ta thích uống." "Nhập khẩu rượu." "Nhập khẩu rượu." Bùi Tuyết Y Lìa khẽ giật mình, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này ý kiến, như thế nào nhập khẩu rượu. Lâm Tiêu không có trả lời, mà là bưng lên mình chén rượu kia, ngửa đầu uống một hớp lớn. Bùi Tuyết Y thì còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, cả người bị một cỗ đại lực kéo tới. Nàng kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, liền va vào một cái ấm áp ôm ấp. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cúi đầu, ngậm lấy rượu, hôn lên môi của nàng. Bùi Tuyết Y thì trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng, mang theo nồng đậm mùi rượu, từ Lâm Tiêu trong miệng độ tới, chạy vào trong miệng mình. Cái này. Bùi Tuyết Y thì hoàn toàn ngộ, thân thể cứng ngắc, không biết nên phản ứng ra sao. Lâm Tiêu khí tức đưa nàng hoàn toàn vây quanh, kia nồng đậm nam tử khí tức để nàng tim đập rộn lên, hô hấp run rẩy. Thật lâu, Lâm Tiêu mới chậm rãi buông ra Bùi Tuyết Y, nhìn xem nàng tấm kia đỏ đến sắc nhỏ máu mặt, cười hỏi: "Phu nhân, cái này nhập khẩu rượu, tư vị như thế nào?" Bùi Tuyết Y lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy ra Lâm Tiêu, lùi lại mấy bước, dùng mu bàn tay lau miệng môi, vừa thẹn lại giận: "Ngươi, vô lễ." Nói xong, nàng xoay người chạy, bước chân lăng loạn, giống một con bị hoảng sợ nai con. Lâm Tiêu nhìn xem Bùi Tuyết Y hốt hoảng thoát đi bóng lưng, sờ lên bờ môi, trở về chỗ vừa rồi thơ ngọn, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Chương 106, đại thắng về thôn, 1/2, chương 106, đại thắng về thôn, 1/2, ngày thứ hai, Lâm Tiêu mang theo đội ngũ, đạp vào đường bể. Đội ngũ thật dài, như là một đầu đốn lượn cự lòng, chậm rãi di động. Từng chiếc xe ngựa, chở đầy tịch thu được vật tư, bánh xe cuộn cuộn, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Tống Thanh Hòa tự mình tiến đưa, một mực đưa đến ngoài cửa thành. Lâm nghĩa sĩ, thuận buồm xuôi gió. Tống Thanh Hòa chắp tay, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đại nhân bảo trọng. Lâm Tiêu chắp tay đáp lễ. Bùi Tuyết Y Nhi cũng tại, chỉ là đứng tại Tống Thanh Hòa phía sau, cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ còn có chút trốn tránh. Phú Yên, cảm giác ra sao? Lâm Tiêu quay đầu hỏi hướng bên người Trương Phú An. Trương Phú An đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là đi lại còn có chút phù phiếm. Tiêu ca, ta tốt hơn nhiều, chính là vẫn có chút khó. Trương Phú An gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Ừm, trở về mới hào hào điều dưỡng. Lâm Tiêu vô mở vai của hắn, an ủi. Trương Phú An cúi đầu, không còn lên tiếng. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, dần dần từng bước đi đến. Tống Thanh Hòa đứng tại trên tường thành, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi, thật lâu không muốn rời đi. Thanh Sơn thôn, cửa thôn, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Cơ hồ người của toàn thôn đều tụ tập ở chỗ này, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy Lâm Tiêu trở về. Bọn nhỏ trong đám người chui tới chui lui, hưng phấn gào thét. Các đại nhân thì top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Tới, đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, đám người lập tức rối loạn lên. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ta thế nào không nhìn thấy? Chớ đẩy, để cho ta nhìn xem. Lâm Đại Sơn đứng tại đám người phía trước nhất, điểm lấy chân, duỗi cổ, liều mình hướng phía trước nhìn quanh. Bên cạnh hắn là Thanh Lam huyện phái tới thông báo binh sĩ, đang bị hắn quấn lấy hỏi lung tung này kia. Vị tiểu ca này, ngươi lại cho ta nói một chút, ta muội phu là thế nào đánh trận? Lâm Đại Sơn cười rạng rỡ, ngữ khí định nói. Binh sĩ kia đã trả lời vô số lần, giờ phút này lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình, lần nữa nói ra, Lâm đại nhân dũng mãnh phi thường vô địch, một người một ngựa, xông vào trận địa địch, như vào chỗ không người. Thật lợi hại. Lâm Đại Sơn nghe được mặt mày hớn hở, phảng phất tận mắt nhìn thấy, không hổ là ta muội phu. Thôn dân chung quanh cũng nghe được say sưa ngon lành, từng cái kinh thán không thôi. Đừng nói hơn nghìn người, chính là trên vạn người, cũng không đủ Lâm Tiêu ca giết. Chúng ta Thanh Sơn thôn, ra khỏi cái đại anh hùng. Các thôn dân nhiệt huyết sôi trào, từng cái kích động đến khoa tay múa chân. Ai, các ngươi nói, Lâm Tiêu ca lần này mang về bao nhiêu đồ tốt? Khẳng định không ít. Nghe nói Lâm Tiêu ca đem Thanh Sơn quân hang ổ đều cho bưng. Các thôn dân bắt đầu ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nghe các thôn dân nghị luận, Lâm Đại Sơn đưỡn lấy cái bụng lớn, mặt đỏ lên, dương dương đắc ý, phản phất Lâm Tiêu công lao đều là hắn đồng dạng. Ai, các ngươi biết không? Lâm Tiêu kia là muội phu ta. Ta muội phu, đây chính là trên trời sao vũ khúc hạ phàm. Sau này, nếu ai dám khi dễ nhà ta, hỏi trước một chút muội phu ta có đáp ứng hay không. Lâm Đại Sơn càng không ngừng hướng người chung quanh huyền diệu, thanh âm to, sợ người khác nghe không được. Lâm Đầu Tử đứng ở trong đám người, nhìn xem Lâm Đại Sơn bộ kia đắc ý bộ dáng, trên mặt có chút phím hồng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn người chung quanh, trong lòng đã có chút ngượng ngùng, lại có chút ngọt ngào. Mặc dù nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng cũng vì Lâm Tiêu cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu ca, ngươi lại cho ta nói một chút, ta muội phu là thế nào một đao đem cái kia cái gì Trần Vĩnh Thắng cho bổ? Lâm Đại Sơn lại quấn lấy binh sĩ kia hỏi. Cái này sao? Binh sĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, lần nữa miêu tả bắt đầu. Ai nha, thật sự là quá lợi hại. Lâm Đại Sơn nghe được khoa tay múa chân, hưng phấn không thôi, không hổ là ta muội phu. Tiểu ca, ngươi lại cho ta nói một chút. Cuối cùng, tại các thôn dân trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, Lâm Tiêu đội ngũ xuất hiện. Trở về. Lâm Tiêu ca trở về. Đám người lần nữa sôi trào lên, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lâm Tiêu cơi báo đen, đi đầu đội ngũ. Hắn người mặc màu đen trong giáp, cầm trong tay thanh long nghiện nguyệt đao, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Ông trời của ta, cái này, đây là Lâm Tiêu ca. Quá uy phong. Đơn giản chính là thiên thần hạ phàm. Các thôn dân nhìn xem Lâm Tiêu, cả đám đều sợ ngây người, trong mắt tràn đầy kính sợ. Mau nhìn, phía sau còn có thật nhiều xe ngựa. Trên xe trang đều là cái gì? Khẳng định là đồ tốt. Các thôn dân ánh mắt lại bị phía sau xe ngựa hấp dẫn. Lâm Tiêu phía sau là đoàn xe thật dài, nhìn không thấy cuối. Trên xe tràn đầy các loại vật tư, có lương thực, vải vóc, binh khí, vàng bạc. Trên xe tràn đầy các loại vật tư, đống giống núi nhỏ đồng dạng. Cái này, như thế nhiều đồ vật. Lâm Tiêu ca đây là đem Thanh Sơn quân bốn liếng đều cho rời trong a. Phát tài. Các thôn dân nhìn xem những vật tư này, trợn cả mắt lên, cả đám đều kích động đến nói không ra lời. Lâm Đại Sơn phản ứng nhanh nhất, hắn đi chậm chậm, vọt tới Lâm Tiêu trước mặt. Bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất. "Muội phu, ngài trở về, ngài vất vả." Lâm Đại Sơn một mặt định mệnh, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay đỡ địa, cúi người, đem cái mông bệnh lên lên cao. "Muội phu, ngài cưỡi một đường ngựa, khẳng định mệt không? Đến, dẫm lên lưng của ta xuống tới, ta cho ngài dẫn ngựa." Lâm Đại Sơn lấy lòng nói, bộ dáng kia, hiển nhiên một chó chân. Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Đại Sơn bộ dáng này, khẽ cho mày. Cái này Lâm Đại Sơn, thật đúng là. "Không cần." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, tung người xuống ngựa. Hắn không có dẫm Lâm Đại Sơn lưng, mà là trực tiếp nhảy xuống tới. Lâm Đại Sơn cũng không xấu hổ, từ dưới đất bò dậy, rất nhanh lại khôi phục tiêu dung. "Muội phu, ngài thật sự là quá lợi hại. Lần này, ngài thế nhưng là lập công lớn. Ngài chính là chúng ta Thanh Sơn thôn đại anh hùng." Lâm Đại Sơn đi theo Lâm Tiêu bên người, càng không ngừng đuốt mông ngựa, nước bọt bay loạn. Các thôn dân nhìn xem Lâm Đại Sơn như cái theo đuôi, cũng nhịn không được bật cười. Cái này Lâm Đại Sơn, thật là một cái nịnh hót. Còn không phải sao, gặp phong sử đã bản sự, so với ai khác đều mạnh. "Đức Toàn thúc, các thôn thân, ta trở về." Lâm Tiêu không để ý tới Lâm Đại Sơn, đi thẳng tới Lý Đức Toàn trước mặt, lớn tiếng nói: "Tốt, tốt, tốt." Lý Đức Toàn kích động nói liên tục ba cái tốt chữ. "Lâm Tiêu ca, ngươi thật sự là tốt. Ngươi vì chúng ta Thanh Sơn thôn làm vẻ vang." Lý Đức Toàn hồng quang đầy mặt, vỗ Lâm Tiêu bả vai, nói: "Lâm Tiêu ca, ngươi quá lợi hại. Chúng ta đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Các thôn dân cũng nhao nhao xuống tới. Chương 107, Trương Phú An không thể nhân đạo, 1/2, chương 107, Trương Phú An không thể nhân đạo, 1/2, các thôn thân, lần này chúng ta ra ngoài, thu hoạch tương đối khá. Lâm Tiêu từ thôn dân vây quanh ra, đi vào chỗ cao, vẫn nhìn kích động các thôn dân, cao giọng nói: "Đầu tiên, chúng ta từ Thanh Sơn quân trong tay, thu được hơn 5 vạn lượng bạc ngân, mấy ngàn lượng hoàng kim." "Hoa!" Các thôn dân một mảnh xôn xao, trợn cả mắt lên. "Như thế nhiều tiền, đời này đều chưa thấy qua như thế nhiều tiền. Lâm Tiêu ca thật sự là quá lợi hại." Lâm Đại Sơn càng là kích động đến nhảy dựng lên, giáp cuống họng hô: "Ta muội phu lợi hại, ta muội phu châu." Các thôn dân cười vang, nhưng cũng không ai phản bác. Lâm Tiêu ca xác thực lợi hại, từ khi hắn chuyển biến về sau, Thanh Sơn thôn thật càng ngày càng tốt. Lâm Tiêu tiếp lấy nói ra, còn có các loại châu đáo đồ trang sức, tơ lụa, xem chừng cũng đáng cái mười mấy vạn lượng. "Ông trời ơi, mười mấy vạn lượng, cái này cần là bao nhiêu tiền a?" Các thôn dân đã không biết nên nói cái gì, cả đám đều há to miệng, không ngậm miệng được. "Còn có lương thực, vải vóc, binh khí." Lâm Tiêu chỉ vào phía sau đội xe nói: "Như thế nhiều, lần này chúng ta thôn thật đúng là phát tài. Lâm Tiêu ca thật sự là chúng ta thôn phúc tinh a." Các thôn dân nhìn xem những cái kia xe ngựa, con mắt đều tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được núi vàng núi bạc. Lâm Đại Sơn càng là đắc ý, lỗ mũi đều nhanh chiêu tiền, "Thấy không? Đây đều là muội phu ta cầm trở về, còn có càng quan trọng hơn." Lâm Tiêu lên giọng: "Tống đại nhân cảm niệm chúng ta công lao, miễn trừ chúng ta Thanh Sơn thôn 3 năm thuế má." "Thật, 3 năm không cần giao thuế rồi. Đây thật là quá tốt rồi." Các thôn dân lần nữa sôi trào lên, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên. "3 năm không cần giao thuế, cái này cần tiết kiệm bao nhiêu tiền lương a? Lần này chúng ta thời gian coi như tốt hơn nhiều. May mắn mà có Lâm Tiêu ca a. Muội phu ta chính là lợi hại." Lâm Đại Sơn giắt cuống họng hô, thanh âm đều có chút khàn giọng. Lâm Tiêu cười cười, tiếp tục nói ra, "Liên quan với những vật tư này phân phối, mọi người nghe cho kỹ. Lần này tịch thu được vật tư, ta cầm 5 thành, 2 thành về trong thôn tập thể tất cả, 3 thành cho lần này đi ra hộ vệ đội. Thủ thương huynh đệ, biết phân phối càng nhiều. Mọi người có ý kiến gì hay không?" Các thôn dân nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ, không có Lâm Tiêu ca, chúng ta sao có thể có những vật này? Ta tính toán một cái, coi như chúng ta chỉ phân 2 thành, từng nhà cũng có thể phân đến không ít đâu. "Đúng vậy a, cái này nhưng so sánh chúng ta tân tân khổ khổ loại 1 năm mạnh hơn nhiều." Lâm Tiêu ca thật sự là quá khẳng khái. "Lâm Tiêu ca, chúng ta không có ý kiến." Các thôn dân nhao nhao tỏ thái độ, đối Lâm Tiêu phân phối phương án không có bất kỳ cái gì dị nghị. "Tốt." Lâm Tiêu gật gật đầu, đã tất cả mọi người không có ý kiến, liền thế như thế định. "Đức Toàn thúc, trong thôn phân phối, liền từ ngài đến phụ trách đi." "Tốt, tốt, tốt." Lý Đức Toàn liên tục gật đầu, "Lâm Tiêu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc này làm tốt." "Còn có một việc." Lý Đức Toàn nhìn về phía Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu ca, chúng ta có phải hay không nên làm cái tiệc ăn mừng, hảo hảo chúc mừng một chút?" "Được, liền thế xử lý đi." Lâm Tiêu cười gật gật đầu, mọi người cao hứng một chút. "Quá tốt rồi, đêm nay có thịt ăn. Ha ha, cuối cùng có thể buông ra bụng ăn một bữa." Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ thôn đều đắm chìm trong tương bừng vui sướng bên trong. "Lâm Tiêu nhà, phu quân, ngươi trở về." "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, liền vội vàng nên đón. "Ta không sao." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, "Đều là một ít tổn thương, không có gì đáng ngại. Còn nói không có việc gì, đều chảy máu." Nhan Nhược Hi mắt sắc, thấy được Lâm Tiêu trên cánh tay vết thương, lập tức đau lòng bắt đầu. "Nhanh, mau bảo, ta cho ngươi bao một chút." Nhan Nhược Đồng lôi kéo Lâm Tiêu vào phòng. Lâm Đầu Tử cũng liền bận bịu đi lấy cái hòm thuốc, nàng khi nhìn đến Lâm Tiêu trở về liền lập tức quay lại thông chi Nhan Nhược Đồng tỉ muội. "Phu quân, ngươi trước cởi quần áo, chúng ta giúp ngươi lau lau thân thể." Nhan Nhược Hi nói. "Được." Lâm Tiêu gật gật đầu, cởi bỏ áo. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng nhìn xem Lâm Tiêu trên thân từng đạo răng khắp nơi vết sẹo, nước mắt lập tức liền xuống tới. "Phu quân, có đau hay không?" Nhan Nhược Hi nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tiêu vết sẹo, thanh âm nghẹn ngào. "Không thương." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, "Đều kéo màn." còn nói không thương, khẳng định đau chết. Nhan Nhược Đồng cũng đỏ cả bên mắt, cầm khăn lông ướt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lâm Tiêu vết máu trên người. Lâm Đầu Tử cầm cái hòm thuốc đi đến, nhìn thấy Lâm Tiêu vết thương trên người sẹo, cũng là một trận đau lòng. "Tiêu ca, ta giúp ngươi lên thuốc đi." Lâm Đầu Tử nói. "Được." Lâm Tiêu gật gật đầu. Lâm Đầu Tử chấm dược thủy, cẩn thận từng ly từng tí cho Lâm Tiêu bôi thuốc. "Tê." Lâm Tiêu hít sâu một hơi. "Đau không?" Lâm Đầu Tử vội vàng ngừng tay, hỏi. "Không có việc gì, đùa ngươi." Lâm Tiêu cười. Tam nữ cho Lâm Tiêu lau chùi thân thể, bôi thuốc, bao vết thương, bận rộn một lúc lâu. "Phu quân, sau này khác như thế khó khăn." Nhan Nhược Hi nhìn xem Lâm Tiêu, đau lòng nói. "Đúng vậy a, phu quân, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta nhưng làm sao đây?" Nhan Nhược Đồng cũng nói. "Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc." Lâm Tiêu cười an ủi, "Sau này sẽ không lại dạng này." Một bên khác, Trương Phú An nhà. "Phú Yên nhà, mau ra đây nhìn xem." Thôn dân xách vật tư tiền đến, la lớn. "Tới rồi." Trương Nguyện Thanh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trong viện chất đầy đồ vật, lập tức ngây ngẩn cả người. "Phú Yên, cái này, đây là ở đâu ra?" Trương Nguyện Thanh chỉ vào những vật kia, hỏi đi theo thôn dân tiến đến Trương Phú An. "Đều là Tiêu ca phân cho chúng ta." Trương Phú An nói. "Như thế nhiều?" Trương Nguyện Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. "Ừm." Trương Phú An có chút thảm đạm. Cái này cần có bao nhiêu đồ vật ta?" Trương Nguyện Thanh nhìn xem những cái kia trồng chất như núi vật tư, kinh thán không thôi. "Có lương thực, vải bóc, còn có bạc." Trương Phú An nói, "Đầy đủ chúng ta ăn được mấy năm." "Phú Yên, ngươi thật sự là quá lợi hại." Trương Nguyện Thanh cao hứng nói. "Nguyện Thanh, có chuyện ta phải nói cho ngươi." Trương Phú An do dự một chút, vẫn là nói. "Cái gì chuyện?" Trương Nguyện Thanh gặp Trương Phú An sắc mặt không đúng, hỏi. Ta thụ thương." Trương Phú An cúi đầu, nói, "Thụ thương rồi." Trương Nguyện Thanh liền vội vàng tiến lên, xem xét Trương Phú An thương thế, tổn thương cái nào rồi? Có nghiêm trọng không? "Ta." Trương Phú An muốn nói lại thôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Ngươi ngược lại là nói a?" Trương Nguyện Thanh gấp. "Ta không thể nhân đạo." Trương Phú An cuối cùng nói ra, thanh âm trầm thấp, tràn đầy thống khổ. "Cái gì?" Trương Nguyện Thanh như bị sét đánh, cả người đều ngộng. "Ngươi nói cái gì?" Trương Nguyện Thanh không thể tin vào tai của mình, run rẩy thanh âm hỏi. Ta phía dưới. Thụ thương, sau này. Không thể. Trương Phú An nói, nước mắt liền xuống tới. Thế nào có thể như vậy? Trương Nguyện Thanh trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm. Nàng cùng Trương Phú An thành thân mới một năm. Hiện tại, Trương Phú An vậy mà. Chương 108, 3 cái tiểu yêu tình, 1/2, ban đêm. Trong thôn trên đất trống, bày đầy cái bàn, chất trên bàn đầy các món ăn ngon. Dê nướng nguyên con, hầm lợn rừng, xào cây nấm, nấu cải tráng. Hương khí bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Các thôn dân ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. "Đến, uống rượu, ăn thịt, cạn ly. Lâm Tiêu ca, mời ngài một chén." "Lâm Tiêu ca, ngài thật sự là quá lợi hại." Mọi người nhao nhao nâng chén, hướng Lâm Tiêu mời rượu. Lâm Tiêu ai đến cũng không có cự tuyệt, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. "Ha ha, thơm quái." Lâm Tiêu cười to. Báo đen cùng Mao cầu cũng bu lại, vây quanh cái bàn đổi tới đổi lui. "Cho các ngươi cũng nếm một chút." Lâm Tiêu cười đổ hai bát rượu, để dưới đất. Báo đen cùng Mao cầu cúi đầu, lẻ lưỡi, liếm láp lấy rượu trong chén. Ừ ngực, dễ uống. Thêm một chén nữa. Báo đen cùng Mao cầu uống đến say sưa ngon lành, chỉ chốc lát sau, hai bát rượu chỉ thấy mọn nguồn. "Ha ha, hai cái này ra hỏa, tiểu lượng vẫn còn lớn." Lâm Tiêu cười nói, lại cho chúng nó đổ hai bát. Báo đen cùng Mao cầu lung lay đầu, tiếp tục uống. "Nấc, trắng, ta phải bay." Chỉ chốc lát sau, báo đen cùng Mao cầu liền uống nhiều quá, ngã trái ngã phải, lung la lung lay. Báo đen đi đường đều đi bất ổn, đụng đầu vào chân bàn bên trên. "Ai u." "Ha ha ha." Các thôn dân nhìn thấy báo đen bộ dáng này, cũng nhịn không được bật cười. Mao cầu khoa trương hơn, vươn cánh, muốn bay lên, kết quả một đầu chìm vào trong chén rượu. "Bịch." Lộc cộc lộc cộc. Mao cầu tại trong chén rượu bay nhảy, toàn thân nước súng, giống một con nước súng. "Ha ha ha." Các thôn dân cười đến trước ngựa sau hợp, nước mắt đều nhanh ra. "Hai cái này ra hỏa, thật sự là quá đùa." Lâm Tiêu cũng không nhịn được cười. "Lâm Tiêu ca." Vương Kiến bưng bát rượu, "Đi tới, ta mời ngài một chén." "Đến." Lâm Tiêu cùng Vương Kiến đụng phải một chén. "Lâm Tiêu ca, ta ơn ngài." Vương Kiến một mặt cảm kích, "Nếu không phải ngài, ta thế nào rồi?" Lâm Tiêu càng thêm nghi ngờ. Vương Kiến gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, "Ta muốn kết hôn." "Kết hôn?" Lâm Tiêu sững sờ, "Với ai?" "Liền chính là Trương Tĩnh Xu." Vương Kiến ấp a ấp úng nói. "Trương Tĩnh Xu?" Lâm Tiêu nhớ lại, là Vương Nhược Nhiên cô em chồng, Minh Nguyệt thôn cái kia đồ tể nữ nhi, nàng không phải một mực trướng mắt ngươi sao? Vương Kiến cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, trước kia là trướng mắt, nhưng bây giờ, hắc hắc. Lâm Tiêu hiểu rõ, Trương Tĩnh Xu đây là nhìn thấy Thanh Sơn thôn giàu có, lại nhìn Vương Kiến đi theo mình, có tiền đồ, cho nên mới cải biến chủ ý. "Lâm Tiêu ca, ngài là không biết." Vương Kiến thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Trước kia, Trương Tĩnh Xu nhưng kiêu ngạo, đừng nói mắt nhìn thẳng ta, chính là nói với ta câu nói, đều chê ta bẩn. Nhưng hôm nay, ngài đoán thế nào lấy?" Vương Kiến cố ý thừa nước đục thả câu. "Thế nào lấy?" Lâm Tiêu cười hỏi. "Nàng vậy mà chủ động nói với ta, muốn gả cho ta." Vương Kiến một mặt đắc ý, còn nói, sau này phải cho ta sinh thật nhiều em bé. Ha ha ha. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên, nha đầu này vẫn rất hiện thực. Còn không phải sao? Vương Kiến cũng cười, trước kia trong nhà của ta nghèo, đừng nói Trương Tĩnh Xu, chính là trong thôn quả phụ đều chướng mắt ta. Hiện tại ta đi theo Lâm Tiêu ca ngải, có tiền đồ, đừng nói Trương Tĩnh Xu, chính là trong huyện thành cô đường, ta cũng cưới được. Vương Kiến vô bộ ngực, tràn đầy tự tin. Được a, Vương Kiến, có chí khí. Lâm Tiêu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá, cưới vợ cũng không thể chỉ xem người ta dung mạo xinh đẹp, còn phải nhìn nhân phẩm. Lâm Tiêu ca, ngài yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Vương Kiến liên tục gật đầu. Vương Kiến rời đi, lại lần lượt có người tìm đến Lâm Tiêu mời rượu, Lâm Tiêu từng cái uống. Đêm dài, các thôn dân dần dần tán đi, lưu lại đầy đất bừa bộn. Lâm Tiêu cũng uống đến có chút cấp trên, về nhà. Về đến nhà sau, Quỳnh Quỳnh đã ngủ, Lâm Tẩu Tử, Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng tam nữ đứng ở trong sân. Dưới ánh trăng, tam nữ uống hết đi chút rượu, gương mặt từng đỏ, tăng thêm mấy phần kiều mị. Nhan Nhược Hi ánh mắt mê ly, dáng người chập chờn, giống một đóa hoa đào nở rộ. Nhan Nhược Đồng hơi rất nhiều, nhưng ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Lâm Tẩu Tử bị tưởng, thân thể run nhẹ nhẹ, nở nang dáng người càng lộ vẻ mê người. Các ngươi, thế nào đều đi ra rồi? Lâm Tiêu đầu lưỡi có chút thắt nút. Phu quân, chúng ta nhớ ngươi. Nhan Nhược Hi tiến lên, ôm lấy Lâm Tiêu cánh tay, giọng dịu dàng nói. Nhan Nhược Đồng cũng đi tới, nhẹ nhàng ta đi trên người Lâm Tiêu. Lâm Tẩu Tử không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Ba người nữ nhân này uống rượu về sau, càng là phong tình vạn trùng. Ta cũng nhớ ngươi nhóm. Lâm Tiêu một tay ôm lấy một cái. Phu quân, chúng ta muốn cho ngươi biểu diễn cái tiết mục chúc mừng một chút. Nhan Nhược Hi thổ khí như lan, tại Lâm Tiêu bên tai nói. Tiết mục? Lâm Tiêu sững sờ, cái gì tiết mục? Ngươi xem liền biết. Nhan Nhược Đồng đỏ mặt nói. Tốt. Lâm Tiêu cười gật gật đầu. Tam nữ lẫn nhau đỡ lấy, đứng dậy, bắt đầu khiêu vũ. Các nàng dáng múa, mặc dù có chút vụ bè, nhưng lại tràn đầy vũ mị hòa phong tình. Nhan Nhược Hi dáng người nhẹ nhàng, váy chập chờn. Lâm Tẩu Tử dễ dụa nở nang vòng eo, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhan Nhược Đồng thì xấu hổ mang e sợ, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tam nữ nhẹ nhàng nhảy múa, váy bay lên, như ba đoá nở rộ đoá hoa, ở dưới ánh trăng dáng dấp hiểu điệu. Các nàng dáng múa, mặc dù không tính là chuyên nghiệp, nhưng lại tràn đầy đặc biệt vật vị. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều toát ra đối Lâm Tiêu yêu thương cùng sùng bái. Nhan Nhược Hi vũ động eo thon chi, thỉnh thoảng hướng Lâm Tiêu ném cái mị nhãn, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Nhan Nhược Đồng thì tương đối hàm súc một chút, như là một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Lâm Tẩu Tử mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng nàng dáng múa lại to gan nhất không bị cản trở. Lâm Tiêu thấy nhiệt huyết sôi trào, tiết hầu phát khô. Ba người nữ nhân này, thật sự là muốn mạng người a. Các ngươi cái này bà cái yêu tinh. Lâm Tiêu cũng nhịn không được nữa, đứng người lên, xài bước đi qua. Hắn một thanh nâng lên một cái, đi về phòng. Chương 109, Trương Phú An yêu cầu, 1/2, chương 109, Trương Phú An yêu cầu, 1/2, ngày thứ hai, Lâm Tiêu ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Trong phòng, còn lưu lại tối hôm qua kiểu diễm khí tức. Rời giường, rửa mặt, mặc xong quần áo, đẩy cửa ra. Trong viện, Quỳnh Quỳnh đuổi theo mao cầu chơi, tiếng cười thanh thúy. Báo đen ghé vào chỗ thoáng mát ngủ gật, bốn cái hỏa hừng móng, dưới ánh mặt trời rất dễ thấy. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố đã làm tốt điểm tâm, cháo gạo, trứng gà luộc, mấy món ăn sáng. Tiểu ca, ăn cơm. Lâm Tẩu Tử hô. Lâm Tiêu đi qua ngồi xuống. Nhược Đồng cũng tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cơm sau, Lâm Tiêu rời đem ghế đu đặt ở trong viện phơi nắng. Thiếu gia, ăn trái cây. Nghiêm Tĩnh bưng một bàn cắt gọn hoa quả tới. Lâm Tiêu há mồm, Nghiêm Tĩnh liền đem một khối hoa quả đưa vào trong miệng hắn. Thiếu gia, dễ chịu sao? Nghiêm Tố Tố đi đến Lâm Tiêu phía sau, đấm bóp cho hắn bả vai. Dễ chịu. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố, một nút hoa quả, một cái xoa bóp, đem Lâm Tiêu hầu hạ rất dễ chịu. Tĩnh Nhi, đi lấy cần câu, chúng ta đi câu cá. Lâm Tiêu phân phó. Được rồi. Nghiêm Tĩnh chạy tới cầm cần câu. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tĩnh cầm cần câu trở về, còn cầm ghế đầu, xoa cá, giả mồi câu hộ. Thiếu gia, những này đủ chưa? Nghiêm Tĩnh hỏi. Đủ rồi, đủ. Lâm Tiêu cười gật đầu, đi bờ sông. Nghiêm Tĩnh đem cần câu đưa cho Lâm Tiêu, lại đem ghế đầu đặt ở bờ sông, xoa cá cũng đặt ở bên cạnh. Lâm Tiêu tiếp nhận cần câu, thuần thục lắp đặt mồi câu, vung ra dây câu, lẳng lặng chờ con cá mắc câu. Cơm trưa, Lâm Tẩu Tử làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Người cả nhà ngồi vây chung một chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm đi. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao cầm lấy bữa. Tiêu ca, ta nghe nói Phú Yên lần này bị thương cũng nhẹ. Lâm Tẩu Tử đột nhiên nói. Ừm, bị thương rất nặng. Lâm Tiêu gật đầu. Tổn thương cái nào rồi? Nhược Hi hỏi. Cái này. Lâm Tiêu do dự một chút, làm bị thương. Phía dưới. A. Tam nữ đều ngây ngẩn cả người. Kia Phú Yên sau này chẳng phải là. Nhược Hi sắc mặt hơi trắng bệnh. Ai, sau này hắn cũng không thể nhân đạo. Lâm Tiêu thở dài. Đây cũng quá thảm rồi. Nhược Đồng nói, Phú Yên nhà còn như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy a, cái này sau này thời gian nhưng thế nào quá a. Lâm Tẩu Tử cũng thở dài. Tam nữ đều trầm mặc, tâm tình nặng nề. Lâm Tiêu cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút kiềm chế. Ăn cơm chưa xong, Lâm Tiêu trong sân tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút, quyết định đi xem một chút Trương Phú An. Trương Phú An lần bị thương này, đã kích khẳng định rất lớn. Lâm Tiêu cũng không biết nên thế nào an ủi hắn, chỉ có thể tận chính mình có khả năng, cho hắn một chút trợ giúp. Hắn về nhà cầm một chút thuốc bổ, còn có một số bạc, đi vào Trương Phú An nhà. Chỉ gặp Trương Nguyễn Thanh đang ngồi ở trong viện, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Nguyễn Thanh. Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu lên. Dừng. Lâm Tiêu ca, ngài. Ngài thế nào tới? Trương Nguyễn Thanh nghe được thanh âm, liền vội vàng đứng lên, có chút bối rối, ánh mắt trốn tránh. Ta đến xem Phu Yên, hắn thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Hắn? Hắn trong phòng đâu? Trương Nguyễn Thanh nói, đem Lâm Tiêu đưa vào phòng. Tiêu ca, ngài đã tới. Trương Phú An nhìn thấy Lâm Tiêu, đứng dậy nên đón. Phu Yên, ngươi ra sao? Cảm giác khá hơn chút nào không? Lâm Tiêu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Kỳ thật không có cái gì, tạ ơn Tiêu ca quan tâm. Trương Phú An miễn cưỡng cười cười, sắc mặt tái nhợt. Ừm. Lâm Tiêu gật gật đầu, đem mang tới đồ vật đặt lên bàn. Những vật này, ngươi cầm, bồi bổ thân thể. Tiêu ca, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Trương Phú An vội vàng chối từ, ánh mắt phức tạp. Cầm đi, đây là ta một điểm tâm ý. Lâm Tiêu kiên trì. Cái này. Trương Phú An do dự một chút, vẫn là nhận. Tạ ơn Tiêu ca. Thanh âm rất thấp. Theo ta còn khách khí cái gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Lâm Tiêu nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu ca, ngài đi thong thả. Trương Nguyễn Thanh đưa Lâm Tiêu đi ra ngoài, muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu sau khi đi, Trương Phú An cùng Trương Nguyễn Thanh đều trầm mặc. Nguyễn Thanh. Trương Phú An đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, có chuyện. Ta muốn theo ngươi thương lượng một chút. Cái gì chuyện? Trương Nguyễn Thanh nhìn xem Trương Phú An, hỏi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ta muốn. Để ngươi. Cho ta. Lưu cái sau. Trương Phú An ấp á ấp úng, thanh âm càng ngày càng thấp. Lưu cái sau. Trương Nguyễn Thanh sững sờ, thế nào lưu? Ta biết. Lâm Tiêu ca. Hán. Trương Phú An hít sâu một hơi, vẫn là nói ra, hắn thật thích ngươi. Mà lại, hắn là cái rất ưu tú người. Ngươi nói cái gì? Trương Nguyễn Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình, thân thể run nhẹ nhẹ. Nguyễn Thanh, ta biết cái này đối ngươi không công bằng. Trương Phú An cúi đầu, không dám nhìn Trương Nguyễn Thanh con mắt, nhưng ta thật muốn đưa bé. Ta Trương gia không thể tuyệt hậu a. Ngươi để cho ta cùng Lâm Tiêu ca. Trương Nguyễn Thanh âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, còn có một chút tức giận. Nguyễn Thanh, ta chỉ cần tương lai có đứa bé theo ta họ là được. Trương Phú An nói, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Thật, ta thể. Trương Phú An, ngươi điên rồi sao? Trương Nguyễn Thanh cũng nhịn không được nữa, thanh âm bén nhọn, ngươi thế nào có thể nói ra loại lời này? Ngươi coi ta là cái gì rồi? Nguyễn Thanh, ta. Trương Phú An nhìn xem Trương Nguyễn Thanh, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, còn có một tia cầu khẩn. Ta không đồng ý. Trương Nguyễn Thanh chém đinh chặt sắt nói, nước mắt tràn mi mà ra, ta là thê tử của ngươi, ta thế nào có thể cùng nam nhân khác? Ngươi đơn giản không thể nói lý. Trương Nguyễn Thanh nói xong, bụng mặt chạy ra ngoài. Nguyễn Thanh. Trương Phú An chán nản ngồi trên ghế, hai tay che mặt, thống khổ ấu yết. Ta chỉ là muốn đưa bé a. Trương Phú An thanh âm tại gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn, tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là hắn lại có thể thế nào xử lý đâu? Hắn đã là người phế nhân a. Chương 110, Quảng Thu Lưu Dân, 1/3. Lâm Tiêu từ Trương Phú An nhà ra, tâm tình có chút nặng nề. Trương Phú An tao ngộ, để hắn càng thêm ý thức được cái này loạn thế tàn khốc. Đại Chu hướng bắc bên, các nơi phản loạn nổi lên bốn phía, lưu dân khắp nơi. Muốn giữ vững Thanh Sơn thôn một phương này tỉnh thổ, vượt qua an ổn tháng ngày, chỉ dựa vào lực lượng bây giờ còn xa xa không đủ. Nhất định phải nhanh phát triển lớn mạnh, chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Hắn nghĩ tới những cái kia trôi giạt khắp nơi lưu dân, những người này đều là bởi vì chiến loạn cùng thiên tai mới ly biệt quê hương, không nhà để về. Nếu như có thể đem bọn hắn thu nạp đến Thanh Sơn thôn, không chỉ có thể giải quyết bọn hắn vấn đề sinh tồn, cũng có thể vì Thanh Sơn thôn gia tăng sức lao động cùng nguồn mộ lính. Nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tiêu hạ quyết tâm, quyết định đi tìm thôn trưởng Lý Đức Toàn thương lượng. Đức Toàn thúc, có ở nhà không? Lâm Tiêu đi vào Lý Đức Toàn cửa nhà, hô. Ai, ở đây? Lý Đức Toàn thanh âm từ trong nhà chuyển tới, ngay sau đó, cửa mở, Lý Đức Toàn đi ra, Lâm Tiêu ca, ngươi thế nào tới? Đức Toàn thúc, cùng ngài thương lượng chuyện gì? Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Vào nhà nói. Lý Đức Toàn đem Lâm Tiêu để vào nhà. Hai người ngồi xuống, Lâm Tiêu đem ý nghĩ của mình nói một lần. Đức Toàn thúc, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, lưu dân khắp nơi đều là. Chúng ta Thanh Sơn thôn có lương có địa, thời gian trôi qua coi như không tệ. Ta nghĩ lại tuyển nhận một chút lưu dân, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, cũng cho chúng ta thôn gia tăng điểm nhân thủ. Lý Đức Toàn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta thôn hiện tại sát thực so trước kia tốt hơn nhiều. Lý Đức Toàn nói, nhưng là người hay là quá ít. Nếu có thể nhiều chút người, khai khẩn đất hoang, loại càng nhiều lương thực, chúng ta thời gian liền có thể trôi qua càng đỏ lửa. Ừm. Lâm Tiêu gật đầu, mà lại những này lưu dân bên trong khẳng định có không ít thân thể khỏe mạnh, có thể chọn lựa ra, sắp xếp hộ vệ đội, tăng cường chúng ta thôn lực lượng phòng ngự. Ừm, ý nghĩ này tốt. Lý Đức Toàn biểu thị đồng ý. Lâm Tiêu ca, việc này liền theo ngươi nói xử lý. Cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó. Đức Toàn thúc, ngài là thôn trưởng, việc này còn phải ngài ra mặt. Lâm Tiêu nói, ngày mai chúng ta ngay tại cửa thôn bày cái sạp hàng, tuyển nhận lưu dân.
Lâm Tiêu ca, ngài yên tâm, ta nhất định đem việc này làm tốt. Lý Đức Toàn vỗ bộ ngực cam đoan.
Thương lượng xong chi tiết, Lâm Tiêu cáo từ rời đi. Vừa đi ra Lý Đức Toàn nhà không có mấy bước, liền thấy Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên hai vợ chồng đang đứng tại bên đường, tặc mi thử nhãn hướng bên này nhìn quanh.
Muội phu.
Lâm Đại Sơn vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức thay đổi một bộ định nọt tiểu dung, hấp tấp chạy tới. Lý Thúy Liên cũng theo sát hắn sau, trên mặt chất đầy lấy lòng tiểu dung.
Các ngươi thế nào còn chưa đi?
Lâm Tiêu nhíu mày.
Mấy ngày nay, Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên một mực ở tại Lâm Tiêu trước kia ở nhà tranh bên trong.
Lâm Tiêu hiện tại ở là phòng ở mới, trước kia nhà tranh liền trống ra, Lâm Đại Sơn hai vợ chồng biết rõ sau, đã có ra mặt dày rời đi bảo.
Muội phu, chúng ta
đây không phải nhớ ngươi đi. Lâm Đại Sơn dày mặt nói, ngài hai ngày này đều đang bận rộn, chúng ta cũng không có cơ hội cùng ngài trò chuyện.
Đúng đấy, muội phu, ngài nhìn ngài, đều gầy.
Lý Thúy Liên cũng đụng lên đến, một mặt lo lắng, ngài có thể chiếm được chú ý thân thể a?
Có lời cứ nói, có dám cứ thả.
Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Đại Sơn vợ chồng bộ dáng này, trong lòng một trận phiền chán.
Hắc, muội phu, ngài thật sự là liệu sự như thần.
Lâm Đại Sơn xoa xoa tay, nói, kỳ thật
cũng không có gì đại sự, chính là
muốn hỏi một chút ngài, có hay không cái gì
có thể để cho chúng ta làm.
Đúng vậy à, muội phu, ngài xem chúng ta hai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho ngài giúp đỡ chút.
Lý Thúy Liên cũng phụ hòa nói.
Lâm Tiêu trên dưới đánh giá Lâm Đại Sơn hai vợ chồng một chút.
Hai người này, hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lồng, có thể trông cậy vào bọn hắn làm gì?
Bất quá, Lâm Tiêu nghĩ lại, ngày mai tuyển nhận lưu dân, nhiều người chuyện hỗn tạp, cũng là cần mấy cái chân chạy làm việc vặt.
Được, ngày mai hai người các ngươi, liền đi cửa thôn hỗ trợ chiêu lưu dân đi.
Lâm Tiêu nói.
Chiêu lưu dân?
Lâm Đại Sơn sững sờ, muội phu, ngài đây là muốn làm gì?
Tuyển nhận một chút lưu dân, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, cũng cho chúng ta thôn gia tăng điểm nhân thủ.
Lâm Tiêu đơn giản giải thích một chút.
Ai u, muội phu, ngài thật sự là Bồ Tát tâm địa a.
Lâm Đại Sơn lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, loại chuyện tốt này, ngài nhưng nhất định phải mang ta lên nhóm a.
Đúng đấy, muội phu, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp.
Lý Thúy Liên cũng vô độ lực cam đoan.
Được rồi, đừng nuốt lịch mỡ.
Lâm Tiêu nói, ngày mai hai người các ngươi liền phụ trách tuyên truyền, đem chúng ta Thanh Sơn thôn điều kiện cùng những cái kia lưu dân nói rõ ràng.
Được rồi, muội phu, ngài liền nhìn tốt ta.
Lâm Đại Sơn miệng đầy đáp ứng.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thanh Sơn thôn cửa thôn liền náo nhiệt lên.
Lý Đức Toàn mang theo trong thôn thanh tráng niên, chuyển cái bàn, dựng lều tử, loay hoay khí thế ngất trời.
Một tấm bàn dài nằm ngang ở cửa thôn, trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên, còn có một chồng thật dày đăng ký sách.
Cái bàn phía sau treo một khối đại một tấm, phía trên dùng than tuổi viết vài cái chữ to, Thanh Sơn thôn tuyển nhận lưu dân.
Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên cũng sớm chạy tới, đứng tại bên cạnh bàn, càng không ngừng xoa xoa tay, vẻ rất là háo hức.
Lý Đức Toàn háng giọng một cái, rát cuống họng hô, Thanh Sơn thôn tuyển nhận lưu dân á.
Phàm là thân gia trong sạch, đều lương ham mê, nguyện ý tuân thủ Thanh Sơn thôn quy củ, đều có thể đến báo danh.
Thanh Sơn thôn chiêu lưu dân,
thật hay giả?
Nhanh, đi xem một chút.
Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, trung quanh lưu dân đều lao qua.
Đen nghịt đám người, đem Thanh Sơn thôn cửa thôn vây chật như nêm cối.
Những ngày lưu dân, từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng.
Bọn hắn có mang nhà mang người, có lẻ loi một mình, có chống phải trượng, có ôm hải tử.
Bọn hắn muốn cho là mình đời này liền muốn như thế lang thang xuống dưới, chết đói tại bên đường.
Không nghĩ tới, lại còn có thôn nguyện ý thu lưu bọn hắn, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, cho bọn hắn một ngôi nhà.
Chúng ta muốn gia nhập Thanh Sơn thôn,
chúng ta cái gì đều nguyện ý làm,
chỉ cần có thể sống sót là được.
Các lưu dân nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập Thanh Sơn thôn,
đều xếp thành hàng, xếp thành hàng.
Lý Đức Toàn đứng tại cái bàn phía sau, duy trì lấy trật tự, từng cái đến, chớ đẩy.
Tính danh, tuổi tác, tịch quán, trong nhà mấy miệng người, có hay không cái gì năng khiếu, đều nói rõ.
Phụ trách đăng ký trong thôn biết chữ người, cầm bút lông, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm.
Ta gọi Vương Nhị Cầu, năm nay 30, phía bắc chạy nạn tới, trong nhà liền thừa ta một cái, không có gì năng khiếu, liền sẽ trồng trọt.
Một cái lưu dân đàng hoàng trả lời.
Kế tiếp, ta gọi Lý Thúy Hoa, 25, cũng là chạy nạn tới, trong nhà còn có cái em bé, biết làm cơm, biết may vá quần áo.
Một cái phụ nữ ôm đứa bé nói.
Kế tiếp, đăng ký công việc đều đâu vào đấy tiến hành.
Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên đứng ở một bên, nhìn trước mắt cái này đen nghịt đám người, trong lòng trong bụng nở hoa.
Ai, đại gia hỏa, chúng ta Thanh Sơn thôn cũng không bình thường.
Lâm Đại Sơn phá la vừa gõ, bắt đầu hắn biểu diễn.
Thế nào không tầm thường rồi?
Đang tại xếp hàng lưu dân lập tức bị hấp dẫn tới.
Ta Thanh Sơn thôn, thế nhưng là cái phong thủy bảo địa.
Lâm Đại Sơn ra vẻ thần bí nói, trước kia, cái này Thanh Sơn thôn cũng nghèo, nghèo đến đinh đường vàng, ngay cả cơm đều ăn không đủ no.
Hiện tại cái này Thanh Sơn thôn, từng nhà đều ăn được cơm trắng, ngừng lại đều có thịt ăn.
Lâm Đại Sơn đắc ý cười một tiếng.
Thật hay giả?
Các lưu dân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được.
Đương nhiên là thật.
Lâm Đại Sơn vũ bộ ngực cam đoan, không tin các ngươi đi hỏi thăm một chút, cái này Thanh Sơn thôn, hiện tại thế nhưng là xa gần nghe tiếng giàu có thôn.
Kia, vậy cái này Thanh Sơn thôn là thế nào biến giàu?
Một cái lưu dân tò mò hỏi.
Cái này
muốn nói đến một người.
Lâm Đại Sơn cố ý thừa nước đục thả câu.
Ai vậy?
Các lưu dân lòng hiếu kỳ đều bị câu lên.
Người này chính là ta muội phu.
Lâm Đại Sơn bỗng nhiên vỗ đùi, thanh âm to,
ta muội phu, đây chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, bản lãnh lớn đâu.
Em rể ngươi.
Các lưu dân hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút.
Đúng, chính là ta muội phu.
Lâm Đại Sơn càng thêm đắc ý, ta muội phu chẳng những đánh bại Thanh Sơn quân, còn cho chúng ta thôn mang đến thật nhiều đồ tốt.
Thứ gì tốt?
Các lưu dân càng cảm thấy hứng thú hơn.
Có nhiều lắm.
Lâm Đại Sơn đếm trên đầu ngón tay đếm, có lương thực, vải vóc, binh khí, vàng bạc châu báu,
không thể đếm hết được.
Như thế nhiều.
Các lưu dân sợ ngây người.
Không chỉ chừng này đâu.
Lâm Đại Sơn khinh thường niết miệng, ta muội phu còn cho chúng ta thôn lấy được châu cày, gừng nước.
Gừng nước?
Các lưu dân lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua.
Cái này châu cày, nhưng so sánh người đất cày nhanh hơn.
Lâm Đại Sơn qua tay, một con trâu, đỉnh 10 cái tráng lao lực.
Còn có nước này xe, lợi hại hơn.
Lâm Đại Sơn chỉ vào xa xa gương nước nói, không cần người gánh nước, mình là có thể đem nước dẫn tới trong ruộng đi.
Như thế thần kỳ.
Các lưu dân nhìn phía xa gương nước, trong mắt tràn đầy hướng tới.
Đây coi là cái gì, ta muội phu sẽ còn làm rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi.
Lâm Đại Sơn tiếp tục nói khoác, tóm lại, đi theo ta muội phu, bảo đảm các ngươi ăn ngon uống say.
Trọng yếu nhất chính là,
Lâm Đại Sơn vũ bộ ngực cam đoan, tới chúng ta Thanh Sơn thôn, nuôi cơm,
có địa phương ở,
3 năm miễn thuế.
Trung quanh lưu dân nghe được sửng sốt một chút,
bọn hắn vốn cho là cái này Thanh Sơn thôn coi như cho dù tốt cũng bất quá là cái phổ thông thôn,
nhưng nghe Lâm Đại Sơn như thế nói chuyện, cái này Thanh Sơn thôn đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh a.
Vị này đại ca, ngài thật sự là có phúc lớn a, có như thế cái lợi hại muội phu.
Một cái lưu dân tiến đến Lâm Đại Sơn bên người, một mặt hâm mộ nói,
kia là.
Lâm Đại Sơn cái cầm đều nhanh mang lên bầu trời,
vâng vâng vâng, ngài muội phu lợi hại.
Lưu dân liên tục gật đầu.
Vị này đại ca, ngài nhìn có thể hay không,
có thể hay không cùng ngài muội phu nói một chút, để chúng ta cũng đi theo hắn làm.
Một cái lưu dân cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Cái này,
Lâm Đại Sơn do dự một chút, việc này ta nhưng làm không được chủ.
Bất quá các ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng ta muội phu biết coi trọng ngươi nhóm.
Thật?
Các lưu dân con mắt đều sáng lên.
Đương nhiên là thật.
Lâm Đại Sơn vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, sau này có rất nhiều cơ hội.
Tạ ơn đại ca,
tạ ơn đại ca.
Các lưu dân cảm động đến rơi nước mắt.
Lâm Đại Sơn đắc ý cười cười, cảm giác mình đi đường đều mang gió.
Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này, bị người như thế tôn kính, như thế hâm mộ.
Đây hết thảy đều là bởi vì hắn có cái tốt muội phu.
Lâm Đại Sơn trong lòng đắc ý, cảm giác nhân sinh của mình đều đạt đến đỉnh phong.
Hắn ưỡn ngược ngẩng đầu, nện bước bát tự bước, trong đám người đi tới đi lui, thưởng thụ lấy đám người chú mục.
Thanh Sơn thôn tuyển nhận lưu dân tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp 10 dặm 8 hương.
Càng ngày càng nhiều lưu dân từ 4 phương 8 hướng vào tới.
Chương 111, thành tích phòng, 1/3, chương 111, thành tích phòng, 1/3. Thanh Sơn thôn cửa thôn, tiếng người huyên náo.
3 ngày thời gian, tuyển nhận lưu dân công việc kết thúc mỹ mãn.
Lý Đức Toàn cầm thật dày một chồng danh sách, mừng rỡ không ngậm miệng được. Lâm Tiêu Ca, lần này chúng ta hết thảy chiêu thu 3.000 người.
Lần này chúng ta thôn nhưng náo nhiệt.
Ừm, người là đủ rồi, nhưng chỗ ở còn chưa đủ.
Lâm Tiêu nhìn xem trong thôn chen lấn tràn đầy đám người, nói, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề chỗ ở.
Cái này,
như thế nhiều người, ở cái nào a?
Lý Đức Toàn cũng phạm vào sầu.
Trước hết để cho mọi người chen một chút, đưa ra chút địa phương tới.
Lâm Tiêu nói, ta dẫn người lên núi chặt chút gỗ, trước dựng chút giản dị nhà trên cây.
Được, liền thế như thế xử lý.
Lý Đức Toàn gật gật đầu. Lâm Tiêu Ca, cần bao nhiêu nhân thủ?
Hộ vệ đội đi một nửa, lại từ lưu dân bên trong chọn một chút thân thể khỏe mạnh, theo ta lên núi.
Lâm Tiêu nói, còn lại liền lưu tại trong thôn, buông bức thổ địa, chuẩn bị lập nhà.
Được rồi.
Lý Đức Toàn đáp ứng một tiếng, lập tức đi an bài.
Rất nhanh, một chi mấy trăm người đội ngũ liền tập kết hoàn tất.
Lâm Tiêu đi ở trước nhất, mang theo đội ngũ quy mô lớn hướng trên núi xuất phát.
Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên hai vợ chồng cũng đi theo trong đội ngũ.
Muội phu, ngài thật sự là quá lợi hại.
Lâm Đại Sơn một đường chạy chậm, đuổi kịp Lâm Tiêu, càng không ngừng nuốt mông ngựa, ngài một chiêu này, thật đúng là tuyệt.
Đã giải quyết lưu dân vấn đề no ấm, lại cho chúng ta thôn tăng lên nhân thủ, nhất cử lưỡng tiện a.
Được rồi, đừng nuốt lịch mỡ.
Lâm Tiêu nói, đến trên núi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng theo đốn cây.
Đốn cây?
Lâm Đại Sơn sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ,
muội phu, ta bộ xương già này, cái nào chém vào động cây a?
Không chém nổi cũng phải chặt.
Lâm Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nghĩ lười biếng.
Ai u, muội phu, ngài tha cho ta đi.
Lâm Đại Sơn vẻ mặt cầu xin, còn muốn lại cầu xin tha thứ.
Bớt nói nhảm.
Lâm Tiêu mặc kệ hắn, vung tay lên, ra hiệu đội ngũ tăng thêm tốc độ.
Lâm Đại Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau.
Lý Thúy Liên ngược lại là không nói cái gì, chỉ là yên lặng đi theo.
Trên núi,
Lâm Tiêu mang theo đội ngũ, đi vào một mảnh đất trống trải mang.
Liền chỗ này đi.
Lâm Tiêu nói, mọi người bắt đầu đốn cây, chú ý an toàn.
Rõ.
Đám người đáp, nhao nhao cầm lấy công cụ, bắt đầu đốn cây.
Một bộ phận người cầm lưỡi búa, khảm đao các loại, chờ công cụ, bắt đầu chặt cây cây cối.
Một nhóm người khác thì phụ trách vận chuyển gỗ, thanh lý sân bãi.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm đều náo nhiệt lên.
Lộng xoạt,
đông,
hắc u,
hắc u.
Đốn cây âm thanh, phòng giam âm thanh, gào to âm thanh, liên tiếp vang vọng sơn lâm.
Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm khảm đao, cũng gia nhập vào đốn cây trong hàng ngũ.
Chỉ gặp hắn đi đến một cây đại thụ trước, vung lên đại đao, đông nhiên một bổ.
Lộng xoạt,
một tiếng vang thật lớn, to cỡ miệng chén thân cây, ứng thanh mà đứt.
Đông,
đại thụ ngã xuống, tóe lên một mảnh bụi đất. Ông trời ơi, cái này, đây cũng quá nhanh đi. Một đao liền chặt đứt mất. Đây là người sao? Trung quanh lưu dân thấy cảnh này đều sợ ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đốn cây như thế nhanh. Cái này cần lớn bao nhiêu khí lực a? Lâm đại nhân thật sự là thần lực a. Đi theo Lâm đại nhân, chúng ta sau này khẳng định không cần sợ ăn đói mặc rách. Các lưu dân kinh thán không thôi, đối Lâm Tiêu càng thêm kính nể. Lâm Đại Sơn đứng ở một bên, nhìn thấy các lưu dân biểu tình kiếp sợ, dương dương đắc ý ra sao. Ta không có khoác lác a. Lâm Đại Sơn rắc uống họng hô, muội phu ta, lợi hại đâu? Vâng vâng vâng, ngài muội phu lợi hại. Đại ca, ngài thật sự là có phúc lớn a, có như thế lợi hại muội phu. Các lưu dân nhao nhao phụ họa, đối Lâm Đại Sơn càng thêm lĩnh bợ. Lâm Đại Sơn bị đám người bưng lấy lâng lâng, lỗ mũi đều nhanh chiếu thiên. Cái này Thanh Sơn thôn, quả nhiên không đến nhầm. Trương Phú An cũng ở trên núi đốn cây. Hắn cầm lưỡi búa, một chút chém, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Phú Yên, nghỉ một lát đi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Phú An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Huyền Thanh đang đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay một cái ấm nước. Huyền Thanh, ngươi thế nào tới? Trương Phú An buông xuống lưỡi búa, đi tới. Ta cho ngươi đưa chút ăn. Trương Huyền Thanh nói, từ trong ngực móc ra mấy khối bánh, đưa cho Trương Phú An, ngươi nói bụng không? Mau ăn điểm. Trương Phú An tiếp nhận bánh, nhưng không có ăn, mà là nhìn xem Trương Huyền Thanh, nói ra, Huyền Thanh, ngươi cũng cho Lâm Tiêu Ca đưa một khối đi. A. Trương Huyền Thanh sững sờ, cho Lâm Tiêu Ca đưa bánh. Ừm. Trương Phú An gật gật đầu, ngươi đi cùng Lâm Tiêu Ca. Cái này. Trương Huyền Thanh do dự một chút, vẫn là nói, Phú Yên, ta còn là không. Ai nha, ngươi mau đi đi. Trương Phú An thúc giục nói, Lâm Tiêu Ca khẳng định cũng đói bụng, ngươi cho hắn đưa khối bánh, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Kia. Yeah. Tốt a. Trương Huyền Thanh gặp Trương Phú An kiên trì, đành phải đáp ứng. Nàng cầm một khối bánh, hướng Lâm Tiêu đi đến. Trương Phú An cũng ở trên núi đốn cây. Hắn cầm lưỡi búa, một chút chém, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Phú Yên, nghỉ một lát đi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Phú An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Huyền Thanh đang đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay một cái ấm nước. Huyền Thanh, ngươi thế nào tới? Trương Phú An buông xuống lưỡi búa, đi tới. Ta cho ngươi đưa chút ăn. Trương Huyền Thanh nói, từ trong ngực móc ra mấy khối bánh, đưa cho Trương Phú An, ngươi nói bụng không? Mau ăn điểm. Trương Phú An tiếp nhận bánh, nhưng không có ăn, mà là nhìn xem Trương Huyền Thanh, nói ra, Huyền Thanh, ngươi cũng cho Lâm Tiêu Ca đưa một khối đi. A. Trương Huyền Thanh sững sờ, cho Lâm Tiêu Ca đưa bánh. Ừm. Trương Phú An gật gật đầu, ngươi đi cùng Lâm Tiêu Ca. Cái này. Trương Huyền Thanh do dự một chút, vẫn là nói, Phú Yên, ta còn là không. Ai nha, ngươi mau đi đi. Trương Phú An thúc giục nói, Lâm Tiêu Ca khẳng định cũng đói bụng, ngươi cho hắn đưa khối bánh, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Kia. Yeah. Tốt a. Trương Huyền Thanh gặp Trương Phú An kiên trì, đành phải đáp ứng. Nàng cầm một khối bánh, hướng Lâm Tiêu đi đến. Lâm Tiêu chặt xong một cái cây, đang chuẩn bị chặt xuống một gốc. Dừng. Lâm Tiêu Ca. Một cái rụt rè thanh âm truyền đến. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Huyền Thanh đang đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay một khối bánh, cúi đầu, không dám nhìn hắn. Huyền Thanh, ngươi thế nào tới? Lâm Tiêu hỏi. Ta. Trương Huyền Thanh đáp đúng, nói không ra lời. Thế nào rồi? Lâm Tiêu gặp Trương Huyền Thanh bộ dáng này, hơi nghi hoặc một chút. Cái này Trương Huyền Thanh bình thường cũng thẹn thùng, nhưng là không có như thế thẹn thùng a ta. Ta cho ngươi đưa khối bánh. Trương Huyền Thanh cuối cùng lấy rút khí, đem bánh đưa cho Lâm Tiêu. Ngươi ăn đi. Lâm Tiêu tiếp nhận bánh, sửng sốt một chút. Cái này bánh vẫn là ấm áp. Chẳng lẽ cái này bánh một mực đặt ở trong ngực giữ ấm lấy, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cỗ mùi thơm. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Trương Huyền Thanh phình lên bộ ngực, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ta nói cái này bánh thế nào vẫn còn ấm, nguyên lai là Huyền Thanh ngươi dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm a. Trương Huyền Thanh mặt bá một chút liền đỏ lên, một mực đỏ đến cổ rễ. Nàng cúi đầu xuống, hai tay giảo lấy góc áo, mũi chân trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta. Trương Huyền Thanh ngáp đúng, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Cái này bánh đúng là nàng từ trong ngực móc ra. Bởi vì sợ bánh lạnh, nàng vẫn tiếp thân đặt vào, đại gia hỏa không đều như thế làm sao? Thế nào bị Lâm Tiêu Ca nói như thế? Trời nóng bức này, Huyền Thanh ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Lâm Tiêu nói, cầm lấy bánh, cắn một miệng lớn, cái này bánh, ta rất thích. Rất thơm. Thích liền tốt, Lâm Tiêu Ca. Ta đi trước. Nói xong, Trương Huyền Thanh xoay người chạy, bước chân bội vàng. Chương 112, Sơn Lâm Kho Lúa, 1/3, chương 112, Sơn Lâm Kho Lúa, 1/3, ngày dần dần cao. Đều ngừng một chút, ăn cơm trước. Lâm Tiêu xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền chào hỏi mọi người đình công. Nghe được ăn cơm, mới tới các lưu dân đều có chút mờ mịt. Cái này hoang sơn giã lĩnh, ăn cái gì? Lao thôn dân nhóm thì là một mặt bình tĩnh, bọn hắn sớm đã thành thói quen đi theo Lâm Tiêu, luôn có kinh hỉ. Đi, theo ta lên núi. Hái chút cây nấm rau dại. Lâm Tiêu nói, dẫn đầu hướng chỗ rừng sâu đi đến. Mới tới các lưu dân hai mặt nhìn nhau, cái này có thể tìm tới ăn. Thất thần làm gì? Mau cùng lên a. Lâm Đại Sơn hét lớn, đi theo muội phu ta, còn có thể bị đói các ngươi hay sao? Đám người nửa tin nửa ngờ cùng đi lên. Tiến vào lâm tử, Lâm Tiêu tựa như là về tới nhà mình, xe nhẹ đường quen. Thảo dược dạ đã vừa mở, khắp núi đều là điểm sáng màu xanh lục. Nhìn, đây là gà tung quần, hương vị tươi cực kỳ. Tại thảo dược dạ đã chỉ dẫn dưới, Lâm Tiêu rất nhanh liền tìm được một mảng lớn gà tung quần. Gà tung quần, đây chính là đồ tốt ta. Các lưu dân nhao nhao xuống tới, nhìn xem trên mặt đất kia từng đóa trắng non đầy đặn cây nấm, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đi không bao xa, hắn lại phát hiện một mảnh rau dại. Các lưu dân đi theo phía sau, ngắt lấy đến quên cả trời đất. Lâm Tiêu một đường đi, một đường nhìn, cây nấm, rau dại, mộc nhĩ, các loại lâm sản, cái gì cần có đều có. Mới tới các lưu dân, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến sau đó chết lặng. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, núi này rừng, đơn giản chính là Lâm Tiêu kho lúa a. Muốn tìm cái gì, giống như chơi bừa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Có con mồi. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn. Siêu. Một con thỏ hoang tử trong bụi cỏ nhảy ra, chuẩn xác bị vũ tiễn trúng đích. Tốt tiễn pháp. Đám người kinh hô. Lâm Tiêu mỉm cười, tiếp tục lục soát. Chỉ chốc lát sau, lại bắn trúng mấy cái gà rừng cùng thỏ rừng. Cái này, đây cũng quá dễ dàng đi. Một cái lưu dân tự lẩm bẩm. Mọi người thấy Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy kính nể. Cái này không phải người a, đơn giản chính là sơn thần gia a. Trở lại doanh địa, mọi người thấy chồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn, cả đám đều thèm chảy nước miếng. Cây nấm, rau dại, thỏ rừng, gà rừng. Cái này so với năm rồi còn phong phú a. Lâm đại nhân, cái này, như thế ăn nhiều, chúng ta thế nào làm a? Một cái lưu dân hỏi. Để ta làm. Lâm Tiêu nói, các ngươi đem con mồi thu thập sạch sẽ, Lâm đại nhân sẽ còn nấu cơm. Mới tới các lưu dân hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Lao thôn dân nhóm một mặt tự hào, chúng ta Tiêu ca chủ nghệ, đây chính là nhất tuyệt. So trong huyện thành đầu bếp còn lợi hại hơn. Một cái lưu dân không tin. Kinh thành cũng không sánh bằng. Lao thôn dân nhóm chăm miệng một lời. Các ngươi chờ coi tốt ta, hôm nay các ngươi có lộc ăn. Lao thôn dân nhóm ngươi một lời ta một câu, đem Lâm Tiêu chủ nghệ thổi lên trời. Mới tới các lưu dân nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nhịn không được mong đợi. Lâm Tiêu thì bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Hắn đầu tiên là tìm mấy khối tảng đá, dựng một cái giản dị bếp lò. Nhóm lửa. Lâm Tiêu phân phó nói. Mấy tên hộ vệ đội viên lập tức bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, lửa liền phát lên. Lâm Tiêu đem nồi đốt nóng, rót dầu. Ẩm. Dầu nóng lên, toát ra một làn khói xanh. Lâm Tiêu đem cắt gọn thỏ rừng thịt, gà rừng thịt, rót vào trong nồi, bắt đầu lật xào. Ẩm. Ẩm. Thịt trong nồi lan lộn, phát ra mê người mùi thơm. Thơm quá a. Cái này, đây là cái gì hương vị? Thế nào như thế hương? Ta giống như ngửi thấy thịt hương vị. Các lưu dân nghe được mùi thơm, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này, đây quả thật là Lâm đại nhân làm. Quá thơm. Ta nước bọt đều chảy xuống. Không được, ta phải đi xem một chút. Mấy cái lưu dân nhịn không được, hướng cạnh nồi đi đến. Chỉ gặp Lâm Tiêu chính cầm cái xẻng, thuần thục lật xào. Động tác của hắn, nước chảy mây trôi, một mạch thành. Cái này, đây quả thật là đang nấu cơm sao? Thế nào cảm giác giống như là đang biểu diễn đồng dạng. Quá lợi hại. Lâm đại nhân thật sự là toàn tài a. Ta giống như có chút tin tưởng, tài nấu nướng của hắn so trong thành đầu bếp còn lợi hại hơn. Các lưu dân nhìn xem Lâm Tiêu nấu cơm, đều sợ ngây người. Rất nhanh, thịt liền xào kỹ. Lâm Tiêu đem thịt thịt ra, lại đem cây nấm, rau dại rót vào trong nồi, bắt đầu xào. Ẩm, ẩm. Cây nấm, rau dại trong nồi lan lộn, cũng phát ra mê người mùi thơm. Thơm quá a. Cái này so thịt còn hương a. Ta cảm giác có thể ăn ba chén lớn. Các lưu dân nghe được mùi thơm, càng thêm kích động. Rất nhanh, đồ ăn cũng xào kỹ. Lâm Tiêu đem đồ ăn thịt ra, lại đem cơm rót vào trong nồi, bắt đầu mượn. Thơm quá a. Cái này, gạo này cơm thế nào cũng như thế hương. Ta cảm giác có thể ăn ngũ đại bát. Các lưu dân nghe được mùi thơm, càng thêm kích động. Lao thôn dân nhóm thì một mặt đắc ý ra sao. Ta không có lừa các ngươi a. Lâm Tiêu ca làm cơm, hương a. Chờ một chút các ngươi liền biết cái gì để cho người ở giữa mỹ vị. Lao thôn dân nhóm ngươi một lời ta một câu, càng thêm khơi gợi lên mới các lưu dân muốn ăn. Lâm Tiêu nhìn xem phản ứng của mọi người, mỉm cười. Cuối cùng, tại mọi người trong chờ mong, Lâm Tiêu mở miệng. Ăn cơm. Theo Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, đám người lập tức xông tới. Chỉ gặp Lâm Thời dựng tốt trên bàn, bày biện một cái buồn lớn thỏ rừng thịt, một cái buồn lớn gà rừng thịt, một cái buồn lớn cây nấm xào rau dại, còn có một cái buồn lớn cơm. Mỗi một dạng đồ ăn đều sát hương vị đều đủ, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ăn đi, đều ăn đi. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, bao ăn no. Đà tạ Lâm đại nhân. Chúng ta nhất định siêng năng làm việc, báo đáp Lâm đại nhân. Cái này, đây cũng quá ăn ngon. Các lưu dân cầm chén đũa lên, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cái này, đây là đời ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Quá thơm, ăn quá ngon. Các lưu dân một bên ăn, một bên khen không dứt miệng, thậm chí có người kích động đến nước mắt chảy xuống. Bọn hắn trước kia ăn đều là chút cơm rau dưa, cái nào nếm qua như thế mỹ vị đồ ăn. Lao thôn dân nhóm cũng ăn được say sưa ngon lành. Lâm Tiêu ca tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Mùi vị kia tuyệt. Ăn uống no đủ, đám người tiếp tục đốn cây, nhiệt tình càng đầy. A, đột nhiên rít lên một tiếng chuyển đến. Lợn rừng. Có lợn rừng. Mới tới các lưu dân nghe được lợn rừng hai chữ, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy trốn tứ phía. Lợn rừng, đây chính là trên núi Bá Vương. Da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, khởi sướng cùng đến, ngay cả lão hổ đều sợ. Người bình thường gặp được lợn rừng, vậy đơn giản chính là chịu chết. Chạy mau a, lợn rừng đến rồi, cứu mạng a. Mới tới các lưu dân cả đám đều sợ vỡ mật, kêu cha gọi mẹ, bốn phía tán loạn. Lao thôn dân nhóm thì là một mặt bình tĩnh, bọn hắn đã sớm được chứng kiến Lâm Tiêu lợi hại.
Hoảng cái gì?
Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, có ta ở đây, sợ cái gì? Hắn từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, hướng phía bầy heo rừng đi đến. Bầy heo rừng cũng phát hiện Lâm Tiêu bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng hướng đám người vào tới. Mới tới các lưu dân, doa đến hồn phi phách tán, cả đám đều nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Mọi người đừng hoảng hốt. Lâm Tiêu la lớn, đều đến đứng ta phía sau. Nói, hắn dương cung cái tên, nhắm chuẩn sông lên phía trước nhất đầu kia lợn rừng.
Siêu.
Một tiếng bắn ra, chính giữa lợn rừng con mắt.
Ngao.
Lợn rừng hét thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất.
Siêu.
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 Lâm Tiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cung tên trong tay, một chi tiếp một chỉ bắn ra. Mỗi một mũi tên đều chuẩn xác trúng đích một đầu lợn rừng yếu hại. Một lát về sau, tất cả lợn rừng đều bị Lâm Tiêu bắn giết.
Cái này.
Mới tới các lưu dân, nhìn xem đầy đất lợn rừng thi thể, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình.
Cái này,
đây cũng quá lợi hại đi. Hung manh vô cùng bầy heo rừng, tại Lâm Tiêu trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích.
Đây là người sao?
Lâm đại nhân uy vũ.
Lâm đại nhân dũng mãnh phi thường.
Lâm đại nhân và thuế.
Mới tới các lưu dân, trở lại nhìn xem, cả đám đều nhảy cẫng hoan hô, đối Lâm Tiêu bội phục đầu giảm xuống đất.
Lao thôn dân nhóm thì là một mặt tự hào, bọn hắn đã sớm biết Lâm Tiêu lợi hại.
Chương 113, phát hiện quan sát, 1/3, chương 113, phát hiện quan sát, 1/3, đem những này lợn rừng nhấc trở về, ban đêm thêm đồ ăn.
Lâm Tiêu phân phó nói, thanh âm cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Được rồi.
Mới tới các lưu dân còn có chút ngộng, lao thôn dân nhóm sớm đã thành thói quen, lập tức ứng thanh, ba chân bốn cẳng đem lợn rừng nâng lên.
Đó cũng đều là thịt ta.
Lâm Tiêu thu hồi cung tiễn, đi đến lợn rừng ngã xuống địa phương, nhìn như tùy ý đẩy ra bụi cỏ, kỳ thực ánh mắt sắc bén, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Một cái ẩn nấp ổ heo xuất hiện ở trước mắt, mười mấy đầu lẩm bẩm heo rừng nhỏ nhét chung một chỗ, ngây thơ chân thành. Đem những này heo rừng nhỏ mang về, nuôi bắt đầu.
Lâm Tiêu lại phân phó nói,
a, nuôi lợn rừng.
Mới tới các lưu dân hai mặt nhìn nhau, cái đồ chơi này hùng cực kỳ, có thể nuôi sống sao?
Nghe Lâm Tiêu ca, không sai.
Lao thôn dân nhóm hiện tại đối Lâm Tiêu là sùng bái mù quáng, không cần suy nghĩ liền chấp hành. Lâm Tiêu ca để nuôi, khẳng định có đạo lý của hắn, nói không chừng sau này mỗi ngày có thịt ăn đâu.
Mấy tên hộ vệ đội viên tìm đến sợi đằng, cẩn thận từng ly từng tí đem heo rừng nhỏ trói tốt.
Những này tiểu gia hỏa, sau này nhưng chính là thanh sơn thôn bà bối.
Lâm Tiêu tại trong chuồng heo mở ra, một khối đen xì tảng đá bị hắn nhặt lên, chịu nặng, vào tay lạnh bớt.
Đây là.
Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, tảng đá kia, thế nào nhìn thế nào giống quặng sắt.
Hắn dùng khảm đao gõ gõ, đương đương thanh âm thanh thúy êm tai, càng xác nhận suy đoán của hắn.
Quả nhiên là quặng sắt.
Lâm Tiêu trong lòng một trận cung hỉ, kém chút nhịn không được cười ra tiếng.
Có quặng sắt, liền có thể chế tạo binh khí, chế tạo nông cụ, thanh sơn thôn thực lực liền có thể nâng cao một bước.
Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, mặt không đổi sắc tiếp tục tại giá ổ heo trùng quanh lục soát.
Rất nhanh, hắn lại phát hiện mấy khối quặng sắt.
Cây bên này, khẳng định có một cái quặng sắt.
Lâm Tiêu trong lòng đắc định, lần này thật đúng là nhặt được bảo.
Hắn dọc theo dốc núi, một đường hướng lên.
Đi không bao xa, trước mắt rộng mở trong sáng.
Chỉ thấy phía trước, khoáng thạch trần trụi trên mặt đất, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, loè u ám quang mang.
Lộ thiên quặng sắt.
Lâm Tiêu cũng nhịn không được nữa, lên tiếng kinh hô.
Cái này, đây quả thực là một tòa kim sơn a.
Không, so kim sơn còn đáng tiền.
Phát tài.
Phát tài.
Lâm Tiêu hưng phấn xoa xoa tay, có cái này quặng sắt, thanh sơn thôn còn sầu cái gì.
Quanh hắn lấy quặng sắt chuyển vài vòng, càng xem càng cao hứng.
Cái này quặng sắt, số lượng dự trữ cũng không ít, đầy đủ thanh sơn thôn dùng mấy đời.
Hắn đã bắt đầu tính toán, trở về sau, thế nào tổ chức nhân thủ, khai thác quặng sắt, chế tạo binh khí, chế tạo nông cụ.
Đốn cây công việc, một mực tiếp tục đến trạng vào tối.
Đám người mang theo chặt cây gỗ, còn có mười mấy đầu lợn rừng, quy mô lớn xuống núi.
Lâm Đại Sơn trên đường đi đều đang nổ Lâm Tiêu, nước bọt bay loạn.
Dưới núi, đang tại vương vức thổ địa mới tới các thôn dân, nhìn thấy như thế nhiều gỗ, còn có kia từng đầu phiêu phì thể tráng lợn rừng, cùng những cái kia lẩm bẩm heo rừng nhỏ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra.
Cái này,
như thế nhiều gỗ,
còn có lợn rừng.
Các ngươi
đây là đi đánh cướp sao?
Cùng nhau lên núi các lưu dân, Dương Dương đắc ý cùng dưới núi người khoe khoang bắt đầu, cả đám đều cùng đánh thắng trận tướng quân giống như.
Các ngươi là không biết, chúng ta đi theo Lâm đại nhân, ở trên núi kinh lịch cái gì?
Lâm đại nhân, vậy đơn giản chính là thần tiên hạ phàm.
Một đao liền có thể chặt đứt to cỡ miệng trên cây, các ngươi gặp qua sao?
Hắn mang theo chúng ta, tiến vào núi, liền cùng trở về nhà mình đồng dạng.
Cây nấm, rau dại, thỏ rừng, gà rừng,
tùy tiện ăn.
Chúng ta đi theo Lâm đại nhân, hái thật nhiều ăn.
Các ngươi cũng không biết, kia trên núi đồ vật, nhiều đến cùng không cần tiền giống như.
Các ngươi đoàn thế nào lấy?
Lâm đại nhân sẽ còn nấu cơm.
Hắn làm cơm, gọi là một cái nướng a.
So trong huyện thành đầu bếp làm còn tốt ăn.
Chúng ta đều ăn quá no.
Còn có a, chúng ta đốn cây thời điểm, gặp một đám lợn rừng.
Các ngươi đoàn thế nào lấy?
Lâm đại nhân một người, liền đem những cái kia lợn rừng cho hết giết.
Những cái kia lợn rừng, nhưng hung.
Chúng ta đều dọa sợ.
Lâm đại nhân nhưng lợi hại, cầm cung tiễn, siêu siêu siêu, mấy lần liền đem lợn rừng cho hết bắn chết.
Các ngươi nhìn, những này lợn rừng chính là Lâm đại nhân giết.
Chúng ta nhấc trở về thời điểm, tay cũng tê rồi.
Còn có những này heo rừng nhỏ, cũng là Lâm đại nhân để chúng ta mang về, nói là muốn nuôi.
sau này chúng ta thôn, nói không chừng mỗi ngày đều có thể ăn được thịt đâu. Cùng nhau lên núi các lưu dân, ngươi một lời ta một câu, đem trên núi phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, còn kém đem Lâm Tiêu nói thành là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm. Mới tới các thôn dân, nghe được trợn mắt hốt mồm, cả đám đều há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Lâm đại nhân, đơn giản chính là thần nhân a. Đi theo Lâm đại nhân, chúng ta sau này khẳng định không cần buồn. Mới tới các thôn dân, nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt, càng thêm sùng bái, đơn giản tựa như là đang nhìn thần tiên. Đặc biệt là nghĩ đến trên núi thôn dân nói những cái kia ăn, cả đám đều nhịn không được chảy nước miếng, hận không thể lập tức liền bọn tới trên núi đi. Lâm đại nhân, chúng ta thời điểm nào có thể ăn vào ngài làm cơm a? Một cái lưu dân nhịn không được hỏi, trong mắt lóe khát vọng và mang. Chờ phòng ở đắp kín, liền mời mọi người ăn cơm. Đến lúc đó, để các ngươi ăn đủ. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, quá tốt rồi. Các lưu dân hoan hô lên, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên. Tốt, đều tới hỗ trợ. Lâm Tiêu vung tay lên, hô, đem gỗ tháo xuống, chuẩn bị lập nhà. Được rồi. Đám người đáp, nhao nhao tiến lên hỗ trợ, cả đám đều cùng như điên cuồng. Lâm Tiêu bắt đầu quy hoạch, như thế nào kiến tạo những ngày nhà gỗ. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã có bản thiết kế. Đến, đem chặt đi xuống gỗ, đều đem đến bên này. Lâm Tiêu kêu gọi đám người, thanh âm to. Mới tới các lưu dân, nhìn xem chồng chất như núi gỗ, có chút mờ mịt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra tay. Đừng lo lắng a, chiếu bảo ta nói làm. Lâm Tiêu thấy thế, để cao giọng, trước tiên đem những cái kia thô gỗ, trẻ thành dày tầm ván gỗ, lại đem nhỏ một chút, làm thành cây gỗ. Cái này, thế nào gọi ta? Một cái lưu dân gãi đầu một cái, một mặt khó xử. Nhìn kỹ, Lâm Tiêu đi đến một gốc vừa chém ngã đại thụ bên cạnh, cơ lấy một thanh khảm đao, giơ tay chém xuống, động tác gọn gàng. Chỉ gặp hắn trong tay khảm đao, trên dưới tung bay, như là có linh tính. Mảnh gỗ vụn bay ra, như là đồng tuyết bay xuống. Lộng xoạt, lộng xoạt. Tráng kiện thân cây, tại Lâm Tiêu trong tay, nhanh chóng biến hóa hình dạng. Những cái kia bướng bận chặt cây, bị hắn thuần thủ, chặt sạch sẽ. Cái này, đây là người sao? Mới tới các lưu dân, từng cái trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Bọn hắn gặp qua đốn tuổi, cũng không có gặp qua như thế đốn tuổi. Tốc độ này, lực đạo này, đơn giản liền giống như chơi đùa. Cái này sợ không phải thợ mộc tổ sư ra hạ phàm a. Một cái lưu dân tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Lâm Tiêu cũng không có thời gian để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, hắn một bên cực nhanh gọt lấy gỗ, một bên lớn tiếng chỉ huy, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Trước khi trời tối, chúng ta phải đem nền tảng đánh tốt. Tại Lâm Tiêu dẫn đầu dưới, các lưu dân cũng dần dần tìm được tiết tấu. Bọn hắn học Lâm Tiêu dáng vẻ, cơ khảm đao, bắt đầu ra công vật liệu gỗ. Mặc dù động tác của bọn hắn còn lâu mới có được Lâm Tiêu như vậy thuần thục, nhưng thắng ở nhiều người lực lượng lớn, tốc độ cũng là không chậm. Đem những này tấm ván gỗ đính tại cùng một chỗ, làm thành sàn nhà. Lâm Tiêu chỉ vào một đống gọt xong tấm ván gỗ, đối mấy cái lưu dân nói: "Được rồi." Mấy cái lưu dân lên tiếng, bắt đầu động thủ. Đem những này cây gỗ dựng thành giàn khung, làm thành vách tường. Lâm Tiêu lại đối một cái khác bảy lưu dân nói: "Hiểu rõ." Một cái khác bảy lưu dân cũng lập tức hành động. Nóc nhà dùng nhánh cây cùng cỏ tranh bao trùm. Lâm Tiêu chỉ vào bên cạnh chất đống nhánh cây cùng cỏ tranh, tiếp tục phân phó: "Nhớ kỹ, nhất định phải đậy chặt thực, đừng gió mưa. Đây chính là chúng ta chỗ an thân, không qua loa được. Yên tâm đi, Lâm đại nhân. Chúng ta nhất định hào hào đóng." Các lưu dân nhao nhao bảo đảm nói. Lâm Tiêu nhìn xem bận rộn đám người, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem cái này thành sân thôn, kiến thiết thành một cái mỹ hảo quê hương. "Ta nói, mấy người các ngươi, có thể hay không đừng chỉ cố lấy nhìn a?" Tới phụ một tay. Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, có mấy cái lưu dân đang đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn chính mình. "A, a nha." Mấy cái kia lưu dân, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới hỗ trợ. "Lâm đại nhân, ngài tay người này, thật sự là tuyệt." Một cái lưu dân một bên làm việc, một bên nhịn không được tán thán nói, "Ngài cái này không phải đốn tuổi a, đơn giản chính là ảo thuật." "Chính là được." Một cái khác lưu dân cũng phụ hòa nói, "Ta lớn như thế, liền chưa thấy qua giống ngài như thế lợi hại thợ mộc." Được rồi, bớt đính hót, nhiều làm việc." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, "Chờ phòng ở đắp kín, ta mời các ngươi uống rượu." "Được rồi." Các lưu dân nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, làm việc ra sức hơn. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tiêu, đám người phân công hợp tác, làm được khí thế ngất trời. Mặc dù mệt, nhưng cả đám đều nhiệt tình mười phần, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rất nhanh, một tòa mới tinh nhà bằng gỗ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù đơn sơ, nhưng lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Các lưu dân nhìn xem Lâm Tiêu dựng phòng ở, đều sợ ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nhà bằng gỗ. Cái này đắp kín rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Lâm đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Các lưu dân kinh thán không thôi, đối Lâm Tiêu bội phục đầu rạp xuống đất, hận không thể lập tức liền quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu. Đây chỉ là Lâm thời trụ sở. Lâm Tiêu nói, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta lại đóng tốt hơn phòng ở, phòng gạch ngói, để mọi người ở đến thoải mái hơn. Tốt hơn phòng ở, phòng gạch ngói. Mới tới các thôn dân, càng thêm mong đợi, trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Vâng. Lâm Tiêu nói, học xong điều động, tranh thủ sớm một chút đem phòng ở đắp kín. Sau này, cuộc sống của các ngươi, biết càng ngày càng tốt. Rõ. Đám người đáp, nhao nhao cầm lấy công cụ, bắt đầu làm việc. Tại Lâm Tiêu dẫn đầu dưới, đám người nhiệt tình mười phần, lập nhà tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. từng dãy mới tinh nhà bằng gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 114, hồ nước bị nước, 1/3. Chương 114, hồ nước bị nước, 1/3. Màn đêm buông xuống, Thanh Sơn thôn mới xây khu vực, từng dãy giản dị nhà gỗ ở dưới ánh trăng lặng lặng đứng sừng sững. Mặc dù đã kiến được không ít, nhưng cách 3000 lưu dân toàn bộ và ở còn kém xa lắm. Đêm nay mọi người trước hết chen một chút, ủy khuất một chút. Lâm Tiêu đứng tại trước đám người, thanh âm to, ngày mai chúng ta tiếp tục làm, cam đoan để mỗi người đều có địa phương ở. Lâm đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta không trọng. Một cái lưu dân đại biểu đứng ra, lớn tiếng nói, có thể có một nơi ở, chúng ta liền đã rất cảm kích. Đúng vậy a, Lâm đại nhân, ngài đã vì chúng ta làm đủ nhiều. Chúng ta ngày mai nhất định càng thêm ra sức làm việc, sớm một chút đem phòng ở đắp kín. Các lưu dân nhao nhao tỏ thái độ, top 5 top 3 chen vào nhà gỗ. Mặc dù chen chúc, nhưng lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Sau đó mấy ngày, tại Lâm Tiêu dẫn đầu dưới, Thanh Sơn thôn kiến thiết như hỏa như đồ tiến hành. Lâm Tiêu sắp hiện ra thay mặt kiến trúc lý niệm dung nhập vào nhà gỗ thiết kế bên trong, mặc dù vật liệu đơn sơ, nhưng phòng ốc kết cấu lại càng thêm hợp lý. Hắn còn cố ý quy hoạch nhà vệ sinh công cộng vị trí, cũng chỉ đạo các thôn dân như thế nào kiến tạo giản dị hạ sĩ, mỗi cái nhà vệ sinh đều dùng tấm ván gỗ ngăn cách, đã bảo đảm tư ẩn, lại thuận tiện thanh lý, cực đại cải thiện thôn vệ sinh điều kiện. Thôn đạo cũng bị các thôn dân dùng đá vụn trải bằng, trở nên sạch sẽ rộng rãi. Cửa thôn còn dựng lên một đường dùng hàng rào gỗ làm thành giản dị tường vây, tăng cường thôn năng lực phòng ngự. Mới tới các lưu dân nhìn trước mắt tất cả, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn liền chưa từng nhà nhưng về kẻ lưu lạc, biến thành Thanh Sơn thôn một phần tử, có được ấm áp trụ sở, thấy được sinh hoạt hy vọng. Đây quả thật là nhà của chúng ta sao? Một cái tuổi trẻ cô nương đứng tại nhà mới cổng, hốc mắt ướt át. Đúng vậy a, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Bên cạnh mẫu thân chăm chú ôm lấy nữ nhi, chúng ta phải thật tốt cảm tạ Lâm đại nhân, báo đáp ân tình của hắn. Các lưu dân ngươi một lời ta một câu, đối Lâm Tiêu tràn đầy cảm kích. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày cũng có thể ở lại như thế tốt phòng ở, vượt qua như thế tốt thời gian. Lâm Tiêu nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Thôn phòng ốc kiến thiết tạm thời có một kết thúc, Lâm Tiêu cũng chuẩn bị nghỉ khẩu khí. Về đến trong nhà, Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội lập tức tiến lên đón, khéo léo vì hắn tởi áo ngoài, lại bưng tới nước ấm, tỉ mỉ vì hắn lau mồ hôi trên mặt trâu. Thiếu gia, ngài vất vả. Nghiêm Tĩnh nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thiếu gia, uống miếng nước đi. Nghiêm Tố Tố đem chén nước đưa tới Lâm Tiêu bên miệng, cười ngọt ngào. Lâm Tiêu tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, cảm giác toàn thân đều trầm tĩnh lại. Hắn đi đến trong viện, nằm tại trên ghế trúc, thưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội, một cái cho Lâm Tiêu đấm chân, một cái cho Lâm Tiêu nằm bay, động tác nhu hòa, hết sức thoải mái. Dắt. Mao Cầu không biết từ nơi nào lại trộm tới mấy cái quả dại, hiến vật quý giống như đặt ở Lâm Tiêu trong tay. Vẫn là Mao Cầu hiểu chuyện. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Duật. Báo đen không cam lòng yếu thế, chạy đến Lâm Tiêu bên người, dùng đầu cọ sát tay của hắn. Ha ha, báo đen cũng ngoan. Lâm Tiêu sờ lên báo đen đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy báo đen cùng Mao Cầu, phát hiện bọn chúng tựa hồ lại xảy ra một chút biến hóa. Báo đen hình thể tựa hồ lại lớn lên một vòng, khoảng chừng dài hơn 2 mét, trên người cơ bắp cầu kết, tràn đầy lực lượng. Trên trán nô lên cũng càng thêm rõ ràng, giống một cái màu đen sừng nhỏ, lóe ánh sáng yếu ớt. Mao Cầu biến hóa cũng hết sức rõ ràng. Kim sắc lông vũ càng thêm sáng rõ chói mắt, như là chân chính hoàng kim rèn đúc mà thành. Cánh triển khai, chừng hơn 5 mét rộng, che khuất bầu trời, tràn đầy lực uy hiếp. Móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, móng tay như là loan đao, lóe ra hàn quang. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là Mao Cầu con mắt, đồng tử màu vàng bên trong, ẩn ẩn có điện quang chớp động, lộ ra một loại càng thêm sắc bén cùng trí tuệ quan mang. Hai cái này tiểu gia hỏa lại tiến hóa rồi. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm tư sấn. Nước linh tuyển cùng long huyết quả công hiệu, quả nhiên cường đại mà thần kỳ. Báo đen cùng Mao Cầu tốc độ phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cứ theo đà này, bọn chúng sẽ trở nên bao nhiêu cường đại. Lâm Tiêu tràn đầy chờ mong. Phu quân. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ bội thanh âm truyền đến. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hai tỷ bội chính hướng bên này đi tới. Thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi. Phu quân, trong hồ nước củ sen thành thục, chúng ta đi đào củ sen đi. Nhan Nhược Hi hưng phấn nói. Củ sen. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, tốt, chúng ta đi xem một chút. Mấy người đi vào bên hồ nước, chỉ gặp trong hồ nước xanh lục bát ngát, lá sen ruộng ruộng như là từng cái xanh biếc khay ngọc phiêu phủ ở trên mặt nước. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá sen chập chờn phát ra tiếng vang xào xạc như là mỹ diệu âm nhạc. Cái này củ sen dáng dấp thật tốt ta. Lâm Tiêu tàn thán nói. Chỉ gặp lá sen phía dưới mơ hồ có thể thấy được từng cây tráng kiện củ sen, trắng trắng mềm mềm, mười phần mê người. Những này củ sen đều là dùng nước linh tuyền đổ vào, không chỉ có lớn nhanh mà lại cái đầu lớn, phẩm chất tốt, so phổ thông củ sen tốt hơn rất nhiều lần. Phu quân, chúng ta xuống nước đi. Nhan Nhược Hi nói, liền muốn cởi giày. Chờ một chút. Lâm Tiêu nói, ta đi xuống trước nhìn xem. Hắn cởi giày ra, nhảy vào hồ nước. Trong hồ nước nước thanh tịnh thấy đáy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đáy nước nước bùn cùng củ sen. Lâm Tiêu trong nước lục lọi một hồi, rất nhanh liền mò tới một cây củ sen. Hắn dùng sức vừa gảy, một cây chừng lớn bằng cánh tay, dài hơn 1 mét củ sen liền bị rút ra. Hoa, thật là lớn củ sen. Nhan Nhược Hi hoảng sợ nói, cái này củ sen thật xinh đẹp. Nhan Nhược Đồng cũng tán thán nói, đây đều là nước linh tuyển công lao. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, các ngươi cũng xuống đi, chúng ta cùng một chỗ đào. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội, còn có Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố, Lâm Tẩu Tử, đều cởi đi giày, nhảy vào hồ nước. Mấy người tại trong hồ nước, một bên đảo củ sen, một bên chơi đùa giỡn. "Phu quân, ngươi nhìn ta đảo củ sen, lớn không lớn?" Nhan Nhược Hi giơ một cây củ sen, đắc ý nói. "Ừm, không tệ." Lâm Tiêu cười gật gật đầu. "Phu quân, ngươi nhìn ta đảo." Nhan Nhược Đồng cũng giơ một cây củ sen, nói. "Ừm, cũng rất lớn." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. "Phu quân, ngươi thật là xấu." Nhan Nhược Hi đột nhiên nói. "Ta thế nào hỏng?" Lâm Tiêu sững sờ. "Ngươi, ngươi..." Nhan Nhược Hi chỉ vào Lâm Tiêu, lại nói không ra miệng. "Ha ha ha." Lâm Tiêu cười ha hả. "Thử, phu quân, ngươi khi dễ ta." Nhan Nhược Hi nói, liền hướng Lâm Tiêu hát nước. Soạn. Một bụng nước dội trên người Lâm Tiêu. "Tốt, ngươi dám dội ta." Lâm Tiêu nói, cũng hướng Nhan Nhược Hi hát nước. Soạn. Một bụng nước dội trên người Nhan Nhược Hi. "Ha ha ha." Nhan Nhược Hi cười trốn tránh. "Phu quân, ta cũng tới." Nhan Nhược Đồng nói, cũng hướng Lâm Tiêu hát nước. Soạn. Một bụng nước dội trên người Lâm Tiêu. "Tốt, hai người các ngươi cùng nhau khi phụ ta." Lâm Tiêu nói, cũng hướng Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hát nước. Soạn. Soạn. Hai nâng nước dội tại Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng trên thân. "Ha ha ha." Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng cười trốn tránh. "Thiếu gia, chúng ta tới giúp ngươi." Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội cũng gia nhập chiến đấu. "Nhược Hi, Nhược Đồng, ta tới giúp các ngươi." Lâm Tẩu Tử cũng gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong hồ nước, bọt nước văng khắp nơi, hoan thanh tiểu ngữ phi thường náo nhiệt. Mấy người trong nước, ngươi dội ta, ta dội ngươi, chơi đến quên cả trời đất. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố, Lâm Tẩu Tử, mấy người quần áo đều bị nước làm ướt, chăm chú dán tại trên thân, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội vốn là ngày thường mỹ lệ làm rung động lòng người, vóc người nóng bỏng. Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ muội mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng dáng người cũng đã phát dục đi lên, tràn đầy sức sống thanh xuân. Lâm Tẩu Tử mặc dù đã sinh qua hải tử, nhưng dáng người vẫn như cũ bảo trì rất khá, tràn đầy vận vị. Lâm Tiêu nhìn trước mắt mỹ cảnh, trong lòng một trận dập dờn. Cái này, đây quả thực là một trận thị giác thị yến. Chương 115, gương nước trải rộng, sóng lúa lăn lộn, 1/3. Chương 115, gương nước trải rộng, sóng lúa lăn lộn, 1/3. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho nhẹ hai tiếng, ý đồ che giấu sự thất thố của mình. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ừm. Chúng nữ cũng đã nhận ra, từng cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, túi đầu lên tiếng. Về đến nhà, Lâm Tiêu để các nàng nhanh đi đổi thân khô mát quần áo. Hắn thì một đầu ôm tiến phòng bếp, chuẩn bị cơm tối. Hôm nay đào như thế nhiều tươi non củ sen, vừa vặn làm rau xanh xào củ sen, nếm một chút tươi. Lâm Tiêu nhanh nhẹn đem củ sen rửa sạch, cắt thành phiến mỏng. Đao công tinh xảo, mỗi một phiến đều độ dày đều đều. "Thiếu gia, chúng ta tới hỗ trợ." Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ bội thay xong quần áo, khéo léo đi vào phòng bếp. "Được." Lâm Tiêu cười gật đầu, cái này hai nha đầu, càng ngày càng chi kỷ. Nghiêm Tĩnh thuần thục nhóm lửa, Nghiêm Tố Tố thì tại một bên thanh tẩy cái khác nguyên liệu nấu ăn. Lâm Tiêu đem nồi đốt nóng, rót dầu. Ầm. Dầu nóng sau, toát ra một trận nhàn nhạt khói xanh, mang theo thực vật mùi thơm ngát. Lâm Tiêu đem cắt gọn củ sen phiến đổ vào trong nồi, bắt đầu là xào. Ầm. Ầm. Củ sen phiến trong nồi vui sướng nhảy vọt, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, cùng dầu nóng đan vào một chỗ. Lâm Tiêu đúng lúc gia nhập gia vị, tiếp tục là xào. Động tác thành thạo, mùi mạch thành. Rất nhanh, củ sen phiến liền sao thủ, tản mát ra mùi thơm mê người. Lâm Tiêu đem xào kỹ củ sen phiến thịnh nhập trong mâm. Chỉ gặp củ sen phiến, trắng non như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài còn dính lấy điểm điểm bóng loáng, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Hoa, thơm quá a. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội thay xong quần áo, vừa đi vào phòng bếp, liền bị cỗ này mùi thơm hấp dẫn, nhịn không được tán thưởng. Cái này củ sen, nhìn xem cũng làm người ta chảy nước miếng. Nhan Nhược Đồng nhìn chằm chằm trong mâm trắng nõn củ sen phiến, nuốt một ngụm nước bọt. "Nhanh đến một chút." Lâm Tiêu cười chào hỏi, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Chúng nữ không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh củ sen, đưa vào trong miệng. "Ừm, ăn ngon." Nhan Nhược Hi nhãn tỉnh sáng lên, mùi vị kia tuyệt. "Cái này củ sen, vừa giòn vừa ngọt, còn mang theo một mùi thơm, ăn quá ngon." Nhan Nhược Đồng cũng khen không dứt miệng, hoàn toàn không dừng được. "Thiếu gia tay nghề, thật sự là càng ngày càng tốt." Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hai tỷ bội từ đáy lòng tán thưởng. "Lâm Tiêu ca, cái này củ sen đơn giản so thịt còn tốt ăn." Lâm Đầu Tử cũng không nhịn được khích lệ. "Cái này củ sen cổng vào thanh thúy, mang theo một tia vừa đúng vị ngọt, còn có một loại đặc biệt mùi thơm ngát tại giữa răng môi lan tràn, cảm giác thoải mái giòn nhưng lại không mất mềm đu, phảng phất tại trên đầu lưỡi khiêu vũ, để cho người ta dư vị vô tận." Chúng nữ ăn đến say sưa ngon lành, từng cái khen không dứt miệng, hận không thể đem đĩa đều liếm sạch sẽ. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, bao no." Lâm Tiêu nhìn xem các nàng thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng tràn đầy tự hào. "Ừm." Chúng nữ dùng sức chút đầu, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Cơm tối sau, Lâm Tiêu trong sân hóng mát, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. "Lâm Tiêu ca, có ở nhà không?" Lý Đức Toàn thanh âm từ ngoài viện truyền đến. "Đức Toàn thúc, vào đi." Lâm Tiêu đáp. Lý Đức Toàn đi vào biệt tử, nhìn thấy Lâm Tiêu, cười nói, "Lâm Tiêu ca, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi." "Không có việc gì, Đức Toàn thúc, có chuyện gì ngài nói." Lâm Tiêu chào hỏi Lý Đức Toàn ngồi xuống. "Lâm Tiêu ca, là như thế này." Lý Đức Toàn mở miệng nói, "Hiện tại người trong thôn miệng bạo tăng, trước đó bộ kia gồm nước, rõ ràng không đủ dùng a." "Không đủ dùng rồi." Lâm Tiêu sững sờ, lúc này mới nhớ tới, trong thôn lập tức nhiều hơn 3000 tấm miệng, dùng lượng nước khẳng định tăng nhiều. "Đúng vậy a." Lý Đức Toàn có chút phát sầu, hiện tại trong thôn nhiều hơn 3000 người, dùng lượng nước lộn mấy vòng. Trước đó gồm nước liền cung cấp không lên nước. Việc này ta ngược lại thật ra sơ sót. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút, quả quyết nói, Đức Toàn thúc, ngài yên tâm, ngày mai ta liền dẫn người, nhiều tạo vài khung đường nước, cam đoan toàn thôn dùng nước. Quá tốt rồi. Lý Đức Toàn lập tức vui vẻ ra mặt, Lâm Tiêu ca, có ngài câu nói này, ta an tâm. Thật sự là quá cảm tạ ngài. Đức Toàn thúc, ngài quá khách khí. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cũng là vì thôn phát triển nha, hẳn là. Ừm. Lý Đức Toàn nặng nề mà gật đầu, Lâm Tiêu ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, đi về trước. Tốt, Đức Toàn thúc đi thong thả. Lâm Tiêu đứng dậy đưa tiễn. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu mang theo Trương Phú An cùng mấy tổ thôn dân đi vào bờ sông. Phú Yên, gương nước kết cấu, ngươi còn nhớ chứ? Lâm Tiêu hỏi. Nhớ kỹ, Tiêu ca. Trương Phú An tự tin gật đầu, ngày trước đó dạy những cái kia, ta đều nhớ kỹ trong lòng đâu. Được. Lâm Tiêu thỏa mãn gật đầu, vậy chúng ta liền khởi công. Mấy người lập tức hành động. Lâm Tiêu một bên chỉ huy, một bên tự mình động thủ, đem kinh nghiệm của mình không giữ lại chút nào truyền thụ cho đám người. Mọi người nhìn cho kỹ, cái này phiến lá góc độ muốn hơi nghiêng một điểm. Lâm Tiêu một bên lắp ráp, một bên kiên nhẫn giảng giải, dạng này dòng nước tài năng càng hữu hiệu thôi động bánh xe chuyển động, đem nước để lên. Nguyên lai là dạng này, học được. Lâm đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại, ngay cả cái này đều hiểu. Nước này xe, đơn giản chính là thần vật a. Mới tới các lưu dân, nhìn xem Lâm Tiêu thuần thục lắp ráp đường nước, từng cái kinh thán không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Lâm Tiêu đem tấm ván gỗ cẩn thận đính tại cùng một chỗ, làm thành đường nước bánh xe. Mỗi một cái trình tự đều cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, hắn dùng cây gỗ dựng thành giàn cung, làm đường nước treo trống. Mỗi một cái điểm kết nối đều kín kẽ. Trương Phú An thì tại một bên, toàn lực hiệp trợ Lâm Tiêu. Hắn đem tấm ván gỗ trẻ thành các loại cần hình dạng, sau đó chuẩn xác đính tại gồm nước bánh xe bên trên. Động tác nhanh nhẹn, không chút nào dây dưa dài dòng. Mấy người phân công minh xác, phối hợp ăn ý, làm được khí thế ngất trời, phản phất không biết mệt mỏi. Rất nhanh, một khung mới tinh gồm nước, mọi người ở đây trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này làm xong, cũng quá nhanh đi. Tiêu ca, ngài tay người này, đơn giản tuyệt. Lâm Tiêu nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn chỉ huy đám người đem gồm nước mang lên bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt tốt. Dầm dầm, nước sông đánh thẳng vào gồm nước phía lá, to lớn bánh xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Chuyển, chuyển, gồm nước thật chuyển đi lên. Quá tốt rồi, có nước. Đám người hưng phấn hoan hô lên, thanh âm vang vọng bờ sông. Tiếp tục làm. Lâm Tiêu vung tay lên, chúng ta lại nhiều làm vài khung gồm nước, để dòng nước lượn toàn bộ thôn xóm, để mỗi một khối ruộng đồng đều có thể đạt được tưới tiêu. Tại hắn cổ vũ dưới, đám người nhiệt tình mười phần, lại một hơi làm mười mấy đỡ gồm nước. Bọn hắn đem gồm nước dọc theo bờ sông xếp thành một hàng, tràn diện uy vi trắng quan. Dầm dầm, mười mấy đỡ gồm nước đồng thời chuyển động, phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc, đem thanh tịnh nước sông liên tục không ngừng chuyển vận đến mới xây mương nước bên trong. Dầm dầm, mương nước bên trong nước càng ngày càng nhiều, dòng nước càng ngày càng nhanh. Mương nước uốn lượn khúc chiết, như là màu bạc dây lụa, hướng chạy thôn mỗi một nơi hẻo lánh, làm dịu mỗi một tấc đất. Mới tới các lưu dân, nhìn trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng, cả đám đều sợ ngây người. Quá rung động, cái này, đây quả thực là thần tích a. Lâm Tiêu đứng tại bờ ruộng bên trên, nhìn trước mắt cái này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh ruộng lúa mạch. Chỉ gặp ruộng lúa mạch bên trong, một mảnh kim hoàng, sóng lúa lăn lộn, như là một đại dương màu vàng nóng, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Cái này lúa mạch, mọc khả quan a. Lâm Tiêu nhịn không được tán thưởng. Đúng vậy a, Lâm Tiêu ca. Lý Đức Toàn đi đến Lâm Tiêu bên người, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng, năm nay lúa mạch, dáng dấp đặc biệt tốt, so những năm qua thật tốt hơn nhiều. Ngay nhìn cái này mạch tuệ, nhiều sung mãn, chiếu nặng. Hắn chỉ vào trong ruộng vàng nóng ánh mạch tuệ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ừm, chiếu cái này mọc, mấy ngày nữa liền có thể thu hoạch được. Lâm Tiêu gật gật đầu, trong lòng tính toán. Đúng vậy a, Lâm Tiêu ca. Lý Đức Toàn hưng phấn nói, ta đoán chừng tiếp qua 7 ngày liền có thể thu hoạch được cái này, nhưng so sánh thường ngày, trọn vẹn trước thời hạn 1 tháng a. Lâm Tiêu dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này lúa mạch sở dĩ dáng dấp như thế tốt, như thế trưởng thành sớm, lớn nhất công thần chính là mình nước linh tuyển. Chương 116, chơi diều, 1/2, chương 116, chơi diều, 1/2, cùng Lý Đức Toàn lại hàn huyên vài câu, Lâm Tiêu liền cáo từ về nhà. Hắn xoay người, dọc theo bờ ruộng hướng nhà đi. Trên đường đi, không ngừng có thôn dân nhiệt tình cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm đại nhân, ngài trở về á? Lâm đại nhân, ăn trưa? Lâm đại nhân, ngài bận rộn đây? Ừm, tùy tiện đi một chút. Lâm Tiêu từng cái đáp lại, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Về đến nhà, Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng 2 tỷ muội đang cùng Lâm Tẩu Tử trong sân chơi đùa. Phu quân, ngài trở về á? Nhan Nhược Hi nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức chạy tới, thân mật kéo lại cánh tay của hắn. Phu quân, ngài có mệt hay không? Muốn hay không uống nước? Nhan Nhược Đồng cũng khéo léo hỏi. Không mệt. Lâm Tiêu cười lắc đầu. Phu quân, ngày mai chúng ta muốn đi ngoài thôn chơi, có thể chứ? Nhan Nhược Hi chớp mắt to, mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu sủng địch sờ lên đầu của nàng, ngày mai ta mang các ngươi đi. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt. Lâm Tiêu cùng Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Lâm Tẩu Tử cùng đi ra thôn. Thôn bên ngoài là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ. Cỏ xanh xanh mơn mận, như là hiện lên một tầng lục sắt thảm. trên đồng cỏ nở đầy đủ mọi màu sắc hoa dại, đỏ, hoàng, tím, trắng, từng bầy hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, như là từng cái mỹ lệ tinh linh. Hoa, thật đẹp a. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội vừa nhìn thấy cái này mỹ lệ cảnh sắc, lập tức hưng phấn hoan hô lên. Phu quân, ngươi nhìn, thật nhiều hồ điệp. Nhan Nhược Hi chỉ vào trong bụi hoa hồ điệp, kích động nói. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Nhan Nhược Đồng cũng tán thán nói. Hai tỷ muội nói, liền chạy tiến bãi cỏ, truy đuổi hồ điệp đi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này hồ điệp, thật xinh đẹp. Nhan Nhược Hi chỉ vào một con ngũ thải ban lan hồ điệp, nói. Nhược Hi, ngươi nhìn cái này, càng lớn càng xinh đẹp. Nhan Nhược Đồng chỉ vào một cái khác hồ điệp, nói. Hai tỷ muội ngươi truy ta đuổi, trên đồng cỏ chạy tới chạy lui, váy bay múa, như là hai con mỹ lệ hồ điệp. Lâm Đầu Tử cũng gia nhập các nàng hàng ngũ, cùng các nàng cùng một chỗ truy đuổi hồ điệp. Quỳnh Quỳnh, ngươi nhìn, hồ điệp. Lâm Đầu Tử chỉ vào một con bướm, đối trong ngực Quỳnh Quỳnh nói. Bướm bướm, bướm bướm. Quỳnh Quỳnh hưng phấn kêu, duỗi ra tay nhỏ, muốn bắt lấy hồ điệp. Lâm Tiêu đứng ở một bên, nhìn xem các nàng chơi đùa, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cái này cảnh sắc, cái này không khí, cảm giác này, thật tốt. Cái này gió vẫn còn lớn, chính thích hợp chơi diều. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Hắn cùng Nhan Nhược Hi bọn người lên tiếng chào liền về trong thôn tìm Viên Đại Tẩu. Viên Đại Tẩu, có ở nhà không? Lâm Tiêu đi vào Viên Đại Tẩu cửa nhà, hô. Ai? Lâm Tiêu ca, ngài thế nào tới? Viên Đại Tẩu nghe được thanh âm, vội vàng từ trong nhà đi tới. Viên Đại Tẩu, ta nghĩ xin ngài giúp chuyện. Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ca, ngài nói, chuyện gì? Viên Đại Tẩu nhiệt tình hỏi. Ta nghĩ xin ngài giúp ta làm chơi diều. Lâm Tiêu nói. Chơi diều? Viên Đại Tẩu sững sờ. Lâm Tiêu ca, ngài muốn làm chơi diều? Đúng vậy a. Lâm Tiêu gật gật đầu. Ta muốn cho Nhược Hi, Nhược Đồng các nàng làm chơi diều, để các nàng chơi đùa. Được rồi. Viên Đại Tẩu sảng khoái đáp ứng. Lâm Tiêu ca, ngài chờ lấy, ta cái này cho ngài làm. Viên Đại Tẩu tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền tìm tới trúc miệt, trang, giấy, cái kéo, bột nhau các loại tài liệu. Nàng đầu tiên là dùng trúc miệt làm thành chơi diều khung xương, sau đó dùng giấy trương dán tại khung xương bên trên, lại dùng cái kéo cắt ra chơi diều hình dạng, cuối cùng nhất tại chơi diều bên trên vẽ lên đồ án. Lâm Tiêu ca, ngài nhìn, cái này chơi diều ra sao? Viên Đại Tẩu đem làm tốt chơi diều đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp nhận chơi diều, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy gió tranh hiện lên hình thoi, phía trên vẽ lấy một con sinh động như thật diều hâu. Viên Đại Tẩu, tay của ngài nghệ thật tốt. Lâm Tiêu tán thán nói, cái này chơi diều làm được quá đẹp. Lâm Tiêu ca, ngài quá khen. Viên Đại Tẩu vừa cười vừa nói, ngài thích liền tốt. Ta ơn ngài, Viên Đại Tẩu. Lâm Tiêu cảm kích nói. Lâm Tiêu ca, ngài quá khách khí. Viên Đại Tẩu khoát khoát tay, ngài nhanh đi chơi đi, đừng chậm trễ thời gian. Tốt, vậy ta liền đi trước. Lâm Tiêu cầm chơi diều, rời đi Viên Đại Tẩu nhà. Hắn trở lại bãi cỏ, Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội còn tại truy đuổi hồ điệp. Nhược Hi, Nhược Đồng, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Lâm Tiêu giơ lên chơi diều, cười hỏi. Hoa, chơi diều. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội nhìn thấy chơi diều, lập tức hưng phấn chạy tới. Phu quân, ngài từ đâu tới chơi diều? Nhan Nhược Hi tò mò hỏi. Ta mời Viên Đại Tẩu làm. Lâm Tiêu nói, các ngươi muốn chơi sao?
Muốn.
Hai tỷ muội chăm miệng một lời nói. Đến, ta dạy cho các ngươi thế nào chơi diều. Lâm Tiêu nói. Hắn đem dây diều một mặt thắt ở chơi diều bên trên, một chỗ khác quấn quanh ở một cái dây trục bên trên. Các ngươi nhìn kỹ. Lâm Tiêu nói, chơi diều thời điểm muốn ngược gió chạy, một bên thả dây. Hắn cầm dây trục, đón gió chạy. Chơi diều tại gió tác dụng dưới, chậm rãi dâng lên, càng bay càng cao. Hoa, bay lên. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội hưng phấn hét dầm lên. Phu quân, ngài thật lợi hại. Nhan Nhược Hi tán thán nói. Phu quân, ta cũng muốn phóng. Nhan Nhược Đồng không kịp chờ đợi nói. Tốt, các ngươi đi thử một chút. Lâm Tiêu đem dây trục giao cho Nhan Nhược Hi. Nhan Nhược Hi học Lâm Tiêu dáng vẻ, cầm dây trục, đón gió chạy. Chơi diều tại trong tay nàng, lung la lung lay, bay mấy lần, liền rớt xuống. Ai nha, thế nào không bay lên được a? Nhan Nhược Hi có chút hề bài. Đừng có gấp. Lâm Tiêu khích lệ nói, thử một lần nữa. Nhan Nhược Hi lại thử mấy lần, cuối cùng canh chừng tranh thả đi lên. Bay lên, bay lên. Nhan Nhược Hi hưng phấn hoan hô lên. Nhan Nhược Đồng cũng kích động, muốn chơi diều. Lâm Tiêu lại dạy nàng thế nào chơi diều. Nhan Nhược Đồng so Nhan Nhược Hi thông minh, rất nhanh liền nắm giữ chơi diều kỹ xảo. Chơi diều tại trong tay nàng, càng bay càng cao, như cùng ở tại trên bầu trời bay lượn hùng ưng. Rắc. Mao Cầu nhìn thấy trên trời chơi diều, không cam lòng yếu thế, cũng vỗ cánh, bay lên. Chỉ là chơi diều, thế nào khả năng có nó lợi hại. Nó quanh quẩn trên không trung, càng bay càng cao, so chơi diều bay còn cao hơn. Mao Cầu thật là lợi hại. Nhan Nhược Hi chỉ vào trên bầu trời Mao Cầu, nói: "Đúng vậy a, Mao Cầu đều nhanh bay đến trong mây đi." Nhan Nhược Đồng cũng tán thán nói. Lâm Tiêu nhìn lên trên trời chơi diều cùng Mao Cầu, cười cười: "Cái này Mao Cầu, thật sự là càng ngày càng có linh tính." Hắn đột nhiên nghĩ đến, Mao Cầu hiện tại mở ra cánh đều có hơn 5 mét, sau lưng đều có thể đứng 3-4 người, không biết có thể hay không còn lấy mình bay lên. "Mao Cầu, ngươi có thể hay không còn lấy ta bay?" Lâm Tiêu hỏi dò. "Dắt." Mao Cầu kêu một tiếng, "Không có vấn đề." "Thật?" Lâm Tiêu có chút không dám tin tưởng, "Ngươi xác định?" "Dắt." Mao Cầu lại kêu một tiếng, rơi xuống Lâm Tiêu bên người, dùng đầu cọ sát tay của hắn. Thân tinh kia, phảng phất một cái chờ đợi khích lệ hài tử. "Đến, thử một chút." Lâm Tiêu bò lên trên mao cầu sau lưng, hai tay bắt lấy mao cầu lông vũ. Mao cầu, cất cánh. Lâm Tiêu hô một tiếng. Rắc. Mao cầu thét dài một tiếng, hai cánh chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 117, Phi Thiên, 1/2, chương 117, Phi Thiên, 1/2, rắc. Mao cầu hét dài một tiếng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn nâng lên, thân thể trong nháy mắt rời đi mặt đất. Tiếng gió ở bên tai gào thét, thân thể cấp tốc lên cao, cảnh vật dưới chân cấp tốc thu nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, Thanh Sơn thôn toàn cảnh thu hết vào mắt. Phong ốc, ruộng đồng, dòng sông đều trở nên giống đồ chơi đồng dạng tiểu xảo. Nơi xa liên miên chập trùng dãy núi cũng biến thành giống từng đầu đốn lượn cự long. Gió đang bên tai gào thét, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn, ấm áp, không nói ra được hài lòng. Lâm Tiêu giang hai cánh tay, thỏa thích cảm thụ được cái này tự do bay lượn cảm giác. Cảm giác này quá kỳ diệu, tựa như giống như nằm mơ. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể giống chim chóc ở trên bầu trời tự do bay lượn. Hoa, phu quân bay lên. Phu quân thật là lợi hại. Mao cầu cũng tốt lợi hại. Trên mặt đất, Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ bội hưng phấn giật nảy mình, chỉ vào trên trời Lâm Tiêu cùng Mao cầu, lớn tiếng reo hò. Lâm Tẩu Tử cũng ngửa đầu, nhìn lên trên trời Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Quỳnh Quỳnh thì ôm thật chặt Lâm Tẩu Tử chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên cùng hưng phấn, miệng bên trong càng không ngừng đều, phi phi, phi phi, bay cao hơn, nhìn càng thêm xa. Lâm Tiêu hò hét, rắc. Mao cầu lần nữa vỗ cánh bay cao, hướng về cao hơn bầu trời phóng đi. Tầng mây đang ở trước mắt. Lâm Tiêu cảm giác mình phảng phất có thể đụng tay đến, đưa tay liền có thể bổ xuống một đóa vân hải. Thanh âm của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn. Lâm Tiêu quanh quẩn trên không trung vài vòng, dần dần thích ứng phi hành cảm giác. Hắn bắt đầu nếm thử lấy khống chế mao cầu lướt bay. Mao cầu, phía bên trái. Mao cầu, phía bên phải. Mao cầu, lao xuống. Mao cầu vô cùng nghe lời dựa theo Lâm Tiêu chỉ lệnh, trên không trung làm ra các loại động tác. Khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống, khi thì lăn lộn. Một người một ưng, phối hợp ăn ý, như là chân chính phi hành cộng tác. Lâm Tiêu chơi đến quên cả trời đất, trong lòng tràn đầy vui sướng. Bay một hồi, Lâm Tiêu cảm thấy hơi mệt chút, liền để mao cầu chậm rãi hạ xuống. Rắc. Mao cầu lên tiếng, hai cánh vừa thu lại, bắt đầu hướng mặt đất lướt đi. Lâm Tiêu hai chân rơi xuống đất, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phu quân, ngài quá lợi hại. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội lập tức chạy tới, vây quanh Lâm Tiêu, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Các ngươi muốn hay không cũng tới đi thử xem. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chúng ta. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội lướt nhau, trong mắt đều hiện lên một chút do dự. Phu quân, chúng ta không dám. Nhan Nhược Hi nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, phu quân, như vậy cao, chúng ta sợ. Nhan Nhược Đồng cũng nhút nhát nói. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Lâm Tiêu khích lệ nói, ta bảo vệ các ngươi. Hai tỷ muội vẫn còn có chút do dự. Lâm Tiêu ca, ta muốn thử xem. Vẫn đứng ở một bên Lâm Tẩu Tử, đột nhiên mở miệng nói ra. Tẩu Tử, ngươi muốn thử xem. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Ừm. Lâm Tẩu Tử gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ta muốn thử xem bay lên trời cảm giác. Tốt, Tẩu Tử, ta mang ngươi bay. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói. Hắn đi đến Mao Cầu bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nó. Mao Cầu, lần này mang hai người, không có vấn đề à? Rắc. Mao Cầu kêu một tiếng, biểu thị không có vấn đề. Lâm Tiêu trước vị Lâm Tẩu Tử, cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên Mao Cầu sau lưng. Lâm Tẩu Tử chăm chú bắt lấy Mao Cầu lông vũ, thân thể có chút hơi run. Tẩu Tử, đừng sợ, nắm chặt ta. Lâm Tiêu tại Lâm Tẩu Tử phía sau ngồi xuống, một cái tay ôm eo của nàng, một cái tay bắt lấy Mao Cầu lông vũ. Ừm. Lâm Tẩu Tử lên tiếng, thân thể hơi đã thả lỏng một chút. Mao Cầu, cất cánh. Lâm Tiêu hô một tiếng. Rắc. Mao Cầu thét dài một tiếng, hai cánh chấn động, lần nữa đằng không mà lên. A. Lâm Tẩu Tử nhịn không được kinh hô một tiếng, thân thể chăm chú tiếp trên người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ôm nàng thật chặt, nhẹ giọng an ủi, "Tẩu Tử, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Mao Cầu càng bay càng cao, Lâm Tẩu Tử thân thể cũng càng ngày càng buông lỏng. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía dưới chân đại địa. "Hoa, thật cao a." Lâm Tẩu Tử sợ hãi thán nói. "Đúng vậy a, rất cao." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, "Tẩu Tử, ngươi nhìn, chúng ta bay cao bao nhiêu?" Lâm Tẩu Tử nhìn xuống dưới, chỉ gặp Thanh Sơn thôn, đồng ruộng, dòng sông đều trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Nàng cảm giác mình phảng phất biến thành một con chim ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn. Cảm giác này thật tốt. Lâm Tẩu Tử nhịn không được cảm thán nói. Lâm Tiêu ôm Lâm Tẩu Tử eo, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, lặng lẽ đưa tay luồn vào. "Lâm Tiêu ca, ngươi..." Lâm Tẩu Tử thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. "Tẩu Tử, đừng núp đích." Lâm Tiêu tại bên tai nàng nhẹ nói. Lâm Tẩu Tử thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng không có phản kháng. Mao Cầu quanh quẩn trên không trung vài vòng, Lâm Tiêu cùng Lâm Tẩu Tử cũng hưởng thụ một phen khác kích thích. "Mao Cầu, đi xuống đi." Lâm Tiêu nói. "Rắc." Mao Cầu lên tiếng, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hai người rơi xuống đất sau, Lâm Tẩu Tử sắc mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút mê ly. "Tẩu Tử, người không sao chứ?" Lâm Tiêu lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao." Lâm Tẩu Tử cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt. "Phu quân, Tẩu Tử thế nào rồi? Mặt như thế đỏ." Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội đi tới, tò mò hỏi. "A, không có việc gì." Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, có thể là bay quá cao, có chút kích động đi.
Là.
Đúng vậy a. Lâm Tẩu Tử vội vàng phụ hòa nói, ánh mắt lại nhịn không được trôi hướng Lâm Tiêu, hung hăng lường hắn một cái. Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Tẩu Tử thẹn thùng bộ dáng, trong lòng một trận đắc ý đinh. Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 60. Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Lại có thể rút thưởng. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, lần này ra, thu hoạch tràn đầy a. Hắn lập tức ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, rút thưởng.
Đinh.
Rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thần cấp thợ rèn năng lực. Thần cấp thợ rèn năng lực, tốc chủ đem nắm giữ tất cả thợ rèn tương quan tri thức cùng kỹ năng, bao quát nhưng không giới hạn trong, khoáng thạch nhận ra, giã luyện, rèn đúc, tôi vào nước lạnh, rèn luyện, điêu khắc các loại, có thể chế tạo ra các loại thần binh lợi khí, nông cụ, công cụ các loại, lại phẩm chất viễn siêu thường nhân. Tốc chủ có thể phân biệt các loại khoáng thạch, cũng có thể căn cứ khoáng thạch đặc tính, chế tạo ra thích hợp nhất vật phẩm. Tốc chủ có thể chữa trị các loại hư hao đồ sắt, khiến cho khôi phục như mới. Thần cấp thợ rèn năng lực. Cái này, Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, năng lực này cũng quá giúp đỡ kịp thời. Trong thôn đoạn thời gian trước cũng phát hiện một cái quan sát, có quan sát, có kỹ năng. Đến lúc đó, cho Thanh Sơn thôn hộ vệ đội, nhân thủ một thanh thần binh lợi khí, kia sức chiến đấu còn không phải trực tiếp phá trận.